Chương 59. Chín giao, Trung Dũng chi sĩ có khả năng có tư cách để chín đầu huyết mạch độ tinh khiết không thấp giao long kéo xe, chớ nói chi là cái kia khảm nạm bảo thạch lộng lây xe kéo ngọc, càng không phải là phàm vật. Lai lịch của người nọ có chút lớn a, trong lòng mọi người âm thầm nghi ngờ Vân Sinh thân phận. Cứu cứu. Diệp Hoan Hoan mừng rỡ hướng mây trên trời sinh vây tay. Cứu cứu. Mọi người kinh hãi, nghĩ không ra như vậy phong hoa tuyệt tướng mạo người trẻ tuổi lại là cái này mấy tiểu tử kia cứu cứu. Đám tán tu tâm vương lòng một hơi, còn tốt vừa rồi tại bí cảnh bên trong ngoan ngoãn địa giao phí qua đường, không có cùng mấy cái này tiểu thiếu gia lên tranh chấp. Bằng không, không dám suy nghĩ nhiều, chính mình liền một cái phổ phổ thông thông tán tu mà thôi, bực này đại nhân vật muốn đối phó chính mình, giống nghiền chết một kẻ chẳng khác con kiến đơn giản. Vân Sinh từ xe kéo ngọc đi ra, bên hông trên ngọc bội u quang lóe lên. Tay hắn đeo tại sau lưng, như giẫm trên đất bằng đi tại hư không bên trong, chậm rãi hướng về Diệp Hoan Hoan mấy người tới gần. Vân Sinh mỗi bước ra một bước, hư không bên trong đều sẽ xuất hiện một tầng lại một tầng gợn sóng, giống như là sóng nước dập dờn hướng về bốn phía tản đi. Luận bức cách phương diện này, Vân Sinh rất có tâm đắc. Người phía dưới toàn bộ đều rung động mà nhìn xem Vân Sinh đạp không mà đi, một màn này đem ngự kiếm mà đi kiếm nhất ghen tị hỏng. Nghĩ không ra đi bộ còn có nhiều như vậy coi trọng. Kiếm nhất trong bóng tối đem chi tiết toàn bộ đều ghi lại, hắn hai mắt nóng bỏng, hắn lại một lần nữa địa chạm tới chính mình thành thánh thời cơ. Quả nhiên ra ngoài lịch luyện là có thu hoạch. Vân Sinh đối mỗi một bước tốc độ cùng khoảng cách đều khống chế rất tốt, đã không rõ rệt vội vàng, cũng sẽ không để người cảm thấy là đang quét quang. Duy chỉ có Vũ Tử im lặng địa liếc mắt. Ở chung nhiều năm như vậy, nàng há sẽ không biết Vân Sinh bản tính, một cái liền nhìn ra Vân Sinh bộ mặt thật. Trong chốc lát, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Vân Sinh đi tới mấy tiểu tử kia trước mặt. Cứu cứu. Diệp Hoan Hoan cùng Tô Niệm hai cái tiểu nha đầu vui vẻ bổ nhào vào Vân Sinh trên thân. Chớ làm rớt. Vân Sinh vội vàng dùng tay nâng ở hai cái tiểu gia hỏa. Diệp Hoan Hoan hai tay ôm ở Vân Sinh trên cổ, Tô Niệm như cái con lười một dạng, ôm thật chặt Vân Sinh thắt lưng. Đến mức một mực bị nàng ôm vào trong ngực tiểu ngọc bị tùy ý ném xuống đất. Tiểu ngọc, nó yên lặng đứng dậy, vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Tiêu Cẩm mấy người cũng đi tới Vân Sinh bên cạnh, đem quanh hắn tại trung ương. Tiêu Cẩm còn đang vì sẽ bị đám kia tán tu thanh toán chỗ lo lắng, nhưng tại nhìn thấy Vân Sinh một khắc, tất cả lo lắng toàn bộ đều biến mất. Cái này chết tiệt đáng tin cảm giác. Tiêu Huyền đang dùng ánh mắt cùng mấy người còn lại trò chuyện, cái kia người cầm tựa hồ là xuất từ không kém thế lực, chúng ta thủ chính chúng ta báo, không muốn lại phiền phức cứu cứu. Từ Lương ánh mắt lập lòe, chiến ý dạt dào, thử. 30 năm. Không, ta không cần 30 năm. Chỉ cần 3 năm, ta định bước lên hắn Lăng Tiêu bảo điện, báo hôm nay chỉ rửa hận. Trần Giã gật đầu, ân. Tiểu Phàm gãi đầu một cái, tò mò hỏi, các ngươi con mắt rất khô sao? Một mực nháy một cái. Tiêu Huyền, Từ Lương. Bên kia, Vân Sinh hai cánh tay đều bị hai cái dính người tiểu nha đầu ôm gắt gao. Chịu khổ đi. Vân Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng liền tùy ý các nàng ôm chính mình, hắn liếc nhìn Tiêu Cẩm mấy người. Lần này bí cảnh chuyến đi, thu hoạch của mỗi người đều rất lớn, Tiêu Cẩm đi tới tam kiếp đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tứ kiếp. Tiêu Huyền cùng Vũ Tử liên tiếp đột phá tam kiếp, mấy người còn lại cũng đều đi tới hai kiếp đỉnh phòng, chỉ cần tiếp tục lắng đọng, liền có thể đột phá tam kiếp. Vốn cho là bọn họ tuổi còn nhỏ tại tàn khốc chiến đấu bên trong sẽ loạn phân tốc. Nhưng nhìn Mã Thiên Hành cho chính mình ngọc giản, mới biết được cái này mấy tiểu tử kia cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ đến cũng là, bọn họ mẫu thân đều là phong hoa tuyệt tướng mạo thiên tài, xem như các nàng hài nhi, lại làm sao lại kém đi đến nơi nào đây? Tất cả đều là kỳ lân. Bọn họ tu vi đột phá, liền lấy chính mình cũng thu được to lớn phản hồi. Linh khí hệ thống tu luyện đột phá tam kiếp, tinh độ viên thứ 3 ngôi sao ngọc hành cũng bị điểm sáng lên một chút điểm. Nhưng trọng yếu nhất chính là mình tiên tiên đạo vận tiên thể tại từ từ tỉnh lại, thôn phệ hỗn độn tức giận tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Không bao lâu nữa, thể chất của mình liền có thể toàn diện địa kích hoạt, lộ rõ tại bên ngoài. Vừa nghĩ tới một màn kia, Vân Sinh liền không nhịn được miệng méo cười to. Thu hồi những này lộn xộn suy nghĩ, Vân Sinh mở miệng nói, các ngươi đại tổ mẫu cũng bay về rồi, chúng ta về nhà lại có thể ăn một bữa cơm đoàn viên. Chín đầu giao long đem thân hình khống chế đến mấy to khoảng 10 trượng, rơi xuống từ trên không, bọn họ trong miệng phun ra nuốt vào từ điện, cho dù là thu liễm tự thân khí tức, thế nhưng cô kia kinh khủng uy áp đồng dạng để bốn phía tu sĩ thần sắc đại biến. Bọn họ lảo đảo địa lui lại, không dám có chút lưu lại, trong chốc lát, liền trống không ra một khối rộng lớn khu vực. Cặp kia băng lạnh am kim dựng thẳng đồng tử liếc nhìn bốn phía, không có tu sĩ dám cùng bọn họ đối mặt, vội vàng túi lầu xuống, nhiều liếc mắt nhìn liền biết có cỗ thần hồn đều là diệt ảo giác. Bọn họ bá khi âm ầm, duy chỉ có tại nhìn hướng Vân Sinh thời điểm, mới sẽ túi lầu xuống, thả xuống tự thân kiêu ngạo, bị dạy dỗ hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Đi thôi. Vân Sinh mỉm cười nói. Cái này giao long chính là lão gia tử từ cấm kỵ chi địa bên trong ôm trở về đến, đưa cho Vân Sinh làm đầy tuổi lễ vật. Mấy đầu giao long đều là dị chủng, trưởng thành thậm chí không kém gì chân long. Vân Sinh vì đó lấy tên, đồng thời lấy một tới chín khác nhau lớn nhỏ. Theo thứ tự là hạ 1, tím 2, huyền 3, không 4, lang 5, minh 6, cầu 7, tiêu 8, trùng dương. Vân gia vốn định đem bồi dưỡng thành một tổ không kém chiến lực, thế nhưng bọn chúng thiên phú điểm tựa hồ điểm sai. Không thích tranh đoạt, ngược lại thích cho Vân Sinh kéo xe. Trong đó một đầu giao long túi xuống thân thể của mình, tùy ý Vân Sinh giẫm tại trên người của nó. Cảm ơn, tím 2. Còn lại giao long hâm mộ nhìn hướng tím 2, ghen ghét nghiêm mặt sắc đều thay đổi đến dữ tợn. Tím 2 dương dương đắc ý địa ngóc đầu lên. Bọn họ nhìn thấy tím 2 bộ này tiểu nhân đắc chí răng rắc, hận thẳng cắn răng, trong miệng màu tím lôi đình lập lòe, đang suy nghĩ lấy muốn hay không cho cái này tiểu nhân đến một phát. Cái này mấy đầu giao long cảm giác gáp bách thật mạnh, khí tức trên thân thế mà yếu nhất đều có ngũ kiếp. thấy bọn nó cái đầu, tựa hồ vẫn là ấu niên kỳ à, ví như trưởng thành, không biết có cỡ nào địa khủng bố. Không phải đều nói long là kiêu ngạo sao? Vì cái gì bọn họ cam nguyện kéo xe? So với mấy người còn lại hiếu kỳ, Vũ Từ liền lộ ra trầm mặc nhiều. Cái này mấy đầu giao long nàng tự nhiên nhận biết, trừ ảnh vệ, bọn họ chính là đi theo Vân Sinh lâu nhất ra hỏa. Bọn họ là Vân Sinh mà sinh, cuối cùng cũng vì Vân Sinh mà chết. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, ảnh vệ cùng ủng hộ Vân gia người làm bảo vệ Vân Sinh, lưu lại cùng mấy vị thánh nhân chiến đấu, bỏ mình. Mà mấy giao trung tâm sánh vai ảnh vệ, cho dù Vân gia sa sút, bọn họ cũng chưa từng vứt bỏ Vân Sinh. Cuối cùng, mấy giao hộ tống Vân Sinh trốn hướng bắc một bên đất tuyết, từ cái này một ngày về sau, cũng không tiếp tục nghe chín giao chi danh. Theo phía bắc đất tuyết thợ săn giả miêu tả, long vốn là trên trời đồ vật, có thể ngày đó, bọn họ lại sao mà chật vật, có bị thánh nhân một kiếm đóng đinh tại núi tuyết, có gây đuôi lại như cũ chém giết. Cuối cùng không phải đông cứng băng bên trong, bị chó hoang gặm ăn, chính là bị luyện thành khối lỗi. A, ngươi nói nhỏ nhất đầu kia giao long sao? Nó à, mang theo hôn mê chủ nhân khắp nơi tránh né, chiếm cứ tại phong bạo trong mắt mấy tháng chưa từng rời đi. Cuối cùng kiệt lực mệt chết rồi. Ngươi hỏi linh hồn của bọn chúng sao? Ừ, đều thành bắc hoang dưới ánh trăng dập đầu âm thanh. Chương 60. Đến từ Vân gia chủ mẫu Tần Giao Lực Gáp Bách. Chương 60. Đến từ Vân gia chủ mẫu Tần Giao Lực Gáp Bách. Ba canh, Vân gia. Tần Giao ngồi tại đại sảnh bên trong, miệng nhỏ địa nhấp trong chén trà, mặc dù nàng chuyện gì đều không có làm, nhưng chỉ là ngồi ở đằng kia lại có cô đến từ thượng vị giả cảm giác gáp bách. Tiểu cô. Chi Văn Thu co quắp đứng tại bên cạnh của nàng, tay bất an dắt lấy váy. Ân, đều là người một nhà, không cần thiết câu nệ như vậy. Tần Giao đặt chén trà xuống. Ân. Chi Văn Thu cúi đầu, không dám nhìn Tần Giao, thực sự là vị này tiểu cô từ nhỏ đến lớn mang đến cho mình cảm giác gáp bách quá mạnh. Giao chỉ thánh nữ còn chưa có xác định số sao. Ân, hiện nay tổng cộng có 4 cái người ứng cử, phân biệt đại biểu cho giao chỉ bên trong tứ đại phe phái. Có thể làm đến. Ủng hộ ta người nhiều nhất, hẳn không có vấn đề. Ân, ở chung hơn 1 tháng, hắn đụng người sao? Hồi cô, hiện nay còn không có. Nghe nói như thế, Tần Giao lông mày nhíu lại, dò xét địa liếc mắt Chỉ Văn Thu. Ngươi không cho. Chỉ Văn Thu cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, vùi đầu đến sâu hơn. Không phải. Ân, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta lười hỏi đến. Tần Giao chậm rãi đứng dậy, đi tới Chỉ Văn Thu trước mặt, duỗi ra ngón tay đem cằm của nàng bóp lên đến, nghiêm túc đánh giá Chỉ Văn Thu dung mạo. Không hổ là được vinh dự 3000 châu đệ nhất mỹ nhân, từng để hoang cổ thế gia cũng vì đó si mê nữ tử, dung mạo của nàng không chút nào kém hơn chính mình. Nhìn xem cái này một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa, Tần Giao chậm rãi nói, ngươi cảm thấy cô câu nghiêm khắc sao? Không dám. Chỉ Văn Thu vội vàng rủ xuống đôi mắt. Ngươi là ta từ nhỏ thấy lớn lên không giả, nhưng giật chi mới là đời ta người trọng yếu nhất. Thế gian vạn vật đều tuân theo một cái nhân quả, ta cứu các ngươi chỉ ra, đồng thời để các ngươi trở thành giao chỉ trong thánh địa thế lực lớn, đây là nhân. Tần Giao ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, dùng ngươi thể chất đặc thù cùng tất cả tu vi vì hắn khai thiếu, bước lên con đường tu hành, đây là quả. Chỉ Văn Thu trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Văn Thu minh bạch. Tần Giao ánh mắt hơi nhu hòa mấy phần, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy bất công sao? Chỉ Văn Thu lắc đầu, không có, ta cái mạng này, bao gồm ta nắm giữ tất cả đều là cô cho, vì bảo vệ chỉ ra, ta biết cô trả giá cái giá rất lớn. Nói ví dụ như bị giao chỉ thánh địa xóa tên, đánh mất đời tiếp theo giao chỉ thánh địa thân phận người thừa kế. Ân. Tần Giao liếc qua Chỉ Văn Thu, kỳ thật chính mình bị đuổi ra giao chỉ có duyên cớ khác, chỉ là một cái chỉ ra mà thôi, còn không có như thế lớn phân lượng. Nhưng nàng cũng không có ý định giải thích, vừa vặn có thể để nàng nhận ân tình của mình. Lúc ấy đời trước giao chỉ thánh chủ, cũng chính là Chỉ Văn Thu sư tôn phát hiện chính mình cùng lúc tuổi còn trẻ Vân Trường Kính vừa thấy đã yêu. Nàng tự nhiên không muốn nuôi 100 năm rau cải trắng đi theo người khác chạy, cho nên cực lực ngăn cản, thậm chí đem Tần Giao cấm túc. Nhưng về sau, làm nàng biết được Vân Trường Kính bị vô số cựu địch truy sát, sắp bỏ mình. Tần Giao, chỉ cần ngươi rời đi thánh địa một bước, ngươi liền không còn là giao chỉ thánh nữ. Cái này ra thẳng nữ không làm cũng được. Tần Giao liều lĩnh rời đi giao chỉ thánh địa, nhưng làm sư tôn của nàng tức giận quá sức, bế quan 100 năm, nhưng nàng vẫn là mềm lòng, không có hủy bỏ Tần Giao thánh nữ thân phận. Mãi đến lại qua 100 năm, Tần Giao mang theo mới vừa đầy tuổi Vân Sinh tìm tới cửa, cầu bất hủ linh dược muốn là tiểu Vân Sinh khai khiếu thời điểm, giao chỉ thánh chủ kém chút bị tức nổ. Cầm cút, về sau ngươi liền không còn là giao chỉ thánh nữ, cũng không muốn lại gọi ta sư tôn. Ta không có ngươi như thế đại nghịch bất đạo đệ tử. Sư tôn, chỉ ra tiểu nữ nhi thật là thông minh, ta cảm thấy nàng xem như ta tiểu Vân Sinh thê tử rất là thích hợp, ngài có thể hay không? Lam Nha. Cái kia sau một ngày, lão thánh chủ liền tuyên bố bế tử quan, giao chỉ thánh địa lớn nhỏ tất cả công việc đều giao cho đại đệ tử quản lý, cũng chính là Tần Giao sư tỷ. Đại diện thánh chủ chọn lựa 4 người xem như thánh nữ dự tuyển người, chỉ ra tiểu nữ nhi chính là một cái trong số đó. Nhớ tới lúc tuổi còn trẻ làm qua sự tình, Tần Giao mặt không khỏi cảm thấy khô nóng, lúng túng sờ lấy cái mũi. Lão đại, chúng ta trở về. Vân Sinh vui vẻ âm thanh từ bên ngoài truyền đến, hắn bước chân bước rất lớn, không có mấy bước liền từ bên ngoài đi vào. Đại tổ mẫu, mấy tiểu tử kia đi theo Vân Sinh sau lưng, nhìn thấy Tần Giao, cung kính cúi đầu hành lễ. Đối mặt Vân gia chủ mẫu, liền luôn luôn hoạt bát Diệp Hoan Hoan cùng an phận trung thực không ít. Nhìn thấy Vân Sinh trở về, Tần Giao trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, nàng nhẹ gật đầu. Đi đường mệt mỏi sao? Vân Sinh tùy tiện đi tới Tần Giao bên cạnh, tùy ý ngồi bên dưới, đổ đầy một chén nước trà, hướng về trong miệng rót. Hắn nhìn thấy một bên một mực túi đầu Chỉ Văn Thu, nghi ngờ nhìn hướng Tần Giao. Lão đại, ngươi lại tại dọa người nhà. Đừng nhìn Tần Giao trước mặt mình rất dễ nói chuyện rằng dấp, nhưng Vân Sinh minh bạch, Tần Giao vẫn luôn là một cái rất cường thế người, liền cha của mình còn có Lao gia tử đều phải lễ nhượng ba phần. Lúc còn trẻ hiệp khí 10 phần, thậm chí đuổi theo lão cha đánh, từ khi sinh chính mình về sau, mới thu liễm rất nhiều. Lúc trước nàng một người, một kiếm, có trọng thương lão cha giết ra vạn dặm huyết lộ, tại chúng yêu tộc tiên la địa vong bên trong chạy thoát. Nếu như không phải trận chiến kia đả thương căn cơ, lấy Lao đại thiên phú, khẳng định cũng là một vị không kém đại đế. Dạy con, làm sao cho lão nương người nói chuyện? Tần Giao trừng Vân Sinh một cái. Vân Sinh lật trắng đôi mắt, nhìn hướng chỉ Văn Thu. Không có chuyện gì Văn Thu, lão đại ước hiếp người, ngươi cho ta nói, ta đến chủ trì công đạo. Chỉ Văn Thu liền vội vàng lắc đầu, mang trên mặt cười khổ. Cô không tệ với ta, không phải như ngươi nghĩ. Vân Sinh bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn đi, đều đem người ta hù dọa cũng không dám nói lời nói thật. Tần Giao trừng mắt, xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng quét qua mà không, liếc nhìn một phía, thuận tay cầm lên để ở một bên chổi lông gà, cười lạnh liên tục. Danh con, ta gặp ngươi là ngứa ra. Vân Sinh sắc mặt đại biến, liền vội vàng đứng lên. Ta nhớ kỹ ta không phải đem nó cho gãy sao? Tần Giao cười lạnh, dùng tay ước lượng bên dưới chổi lông gà trọng lượng, hài lòng gật gật đầu, đầu cũng không quay địa đối một bên tiểu gia hỏa mở miệng nói: các ngươi trước đi tìm phúc thúc, ta và các ngươi cứu cứu có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Là đại tổ mẫu. Mấy tiểu tử kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, túi đầu, chậm rãi rút đi, chỉ có thể chúc cứu cứu bình an vô sự. Văn Thu, ngươi cũng đi xuống trước đi. Là cô. Tần Giao đem mọi người phái đi, chỉ lưu nàng cùng Vân Sinh hai người. Vân Sinh nhìn Tần Giao một cái, cũng không quay đầu lại co cẳng liền chạy, nhưng liền tại đi ra ngoài bước đầu tiên, liền bị một cỗ lực lượng giam cầm ngay tại chỗ. Vân Sinh sắc mặt tối sầm, lão đại, ngươi đến thật à? Nghĩ không ra đường đường Vân gia thiếu chủ, thế mà thích Nam Phong, ta thật là xem nhẹ ngươi à, chơi lấy thật là hoa à? À, không phải. Lão đại, ngươi nghe ta giải thích à? Tốt, ba câu nói, thuyết phục ta liền không có ngươi. Đây không phải là nam nhân. 1. Ta thật thích nàng. 2. Ta có thể tu hành. 3. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tác giả lời nói có chút bằng hữu hữu hảo kỳ vấn đề, giải thích một chút. 1. Mặc dù nhãn hiệu là nhiều nữ chính, nhưng nhân vật chính sẽ không gặp một cái thích một cái hai, chỉ có Vũ Tử là người trùng sinh 3, tạm thời không có Thu Tỷ Tỷ trở thành hậu cung ý nghĩ 4, mỗi ngày thời gian đổi mới là 1 giờ chiều chương 61. Vân Sinh Tam Thiên Đại Đạo Thánh Thể ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Giao tiện tay xua tan cầm cố, lại phất tay bày ra mới cấm kỵ, ngăn chặn trong ngoài lượng giới liên hệ, để ngoại giới người không cách nào xem xét đến tình huống bên trong. Nàng khẩn trương đi tới Vân Sinh bên cạnh, xích sao điệu nắm lấy hai cánh tay của hắn. Ta nói ta có thể tu hành. Người tốt nhất là thật, không nên là ta. Tần Giao nói, chính nàng đều không có phát giác được thanh âm của mình đang run rẩy. Thật, ta có thể tu luyện. Vân Sinh nặng nghề mà gật đầu, đem linh khí tiết lộ ra một bộ phận. Mà còn ta vẫn là tiên thiên đạo vận tiên thể, thân cận nhất đại đạo thể chất, tiền đồ không thể đo lường. Ngươi nói ta có lợi hại hay không? Vân Sinh vui tươi hớn hở cười nói, trên mu bàn tay đột nhiên cảm nhận được một trận ấm ức. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng. Tần Giao gấp dắt lấy Vân Sinh ống tay áo, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nàng thường xuyên đều sẽ làm cùng một cái ác mộng, chính mình tiểu Vân Sinh càng ngày càng già, cho dù là kéo dài tuổi thọ bảo dược đều không thể ngăn cản hắn già yếu, cuối cùng hắn biến thành một nắm đất vàng. Đối một cái mẫu thân đến nói, có cái gì so tận mắt nhìn đến nhà mình hài nhi rời đi muốn càng thêm tàn nhẫn đâu. Ta đây không phải là thật tốt sao? Mọi chuyện đều tốt đi lên. Nhìn thấy Tần Giao rơi lệ, Vân Sinh khỏe mắt cũng không khỏi địa ấm ức. Hắn biết vì giải quyết chính mình tuyệt linh thể chất, vô luận là lao đại vẫn là lao cha bọn họ, đều trả giá rất nhiều, bọn họ chưa từng có buông tha chính mình. So với tiên tiên đạo vận tiên thể cùng hệ thống, phần này chất phát thân tình mới là khó được nhất bảo tàng. Tần Giao chỉ là nhất thời kích động không có khống chế lại, nhưng rất nhanh, nàng liền thu thập xong cảm xúc, một bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Ân, lý do rất tốt, lần này không có ngươi. Vân Sinh, tòa hồi nguyên bị đưa. Tần Giao mở miệng hỏi thăm, lúc nào phát hiện, chuyện này còn có những người khác biết sao? Vân Sinh ngồi tại nàng đối diện, tháng trước mới vừa giác tỉnh, khả năng là trời cao chiếu cô à, hiện nay cũng chỉ nói cho ngươi, còn có ảnh vệ. Tần Giao nhẹ gật đầu, bắt đầu suy tư. Tiên Thiên Đạo Vận Tiên Thể, nhất pháp thông vạn pháp linh, cũng được xưng là vạn pháp thủy tổ. Chắc không được ngươi từ nhỏ liền thông minh, có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nộ tính 10 phần, nguyên lai là tiền thiên đạo vận ảnh hưởng. Tần Giao kéo Vân Sinh cổ tay xem xét, có chút tiếc hận. Thế nhưng thể chất của ngươi bây giờ mới kích hoạt, sớm đã mất đi tiên thiên hai khí, tựa như không hoàn chỉnh. Vân Sinh nhẹ gật đầu. Mặc dù tiên thiên hai khí không hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Tiên thiên đạo vận tiên thể mặc dù cường đại, nhưng lại chưa bao giờ có đại thành chi thể, chính là bởi vì bọn họ thân cận đại đạo, đến gần vô hạn tại đại đạo, thế cho nên đến cuối cùng trở thành đại đạo một bộ phận. Thể chất của ta không hoàn chỉnh, cường độ mặc dù không có hoàn toàn tiên thể cường đại như vậy, nhưng cũng có thể tránh cho ta bị đại đạo đồng hóa nguy hiểm. Vân Sinh ngữ khí dừng lại, cười nói, mà còn, ngươi muốn hay không nhìn một chút ta khí hải? Tần Giao lông mày nhíu lại, nhắm mắt lại, đem tự thân khí tức chuyển vào đến Vân Sinh trong cơ thể. Khí hải bên trong gần như đã bao hàm một cái người tu hành bí mật lớn nhất, bao gồm tu hành công pháp, thể chất. Ví như khí hải bị hủy, nhẹ thì tu vi tận tán, nặng thì mất đi sinh mệnh. Vân Sinh thả lỏng trong lòng thần, tùy ý Tần Giao ý thức tiến vào chính mình khí hải bên trong. Tại nhìn thấy cái kia một mảnh giống như đại dương mênh mông hỗn độn hải lúc, Tần Giao không bình tĩnh. Như vậy nồng đậm hỗn độn chi khí, nàng ngẩng đầu, là Bát Hung Hư ảnh khoanh chân tại trên không dương nhanh múa bước nhìn xem chính mình. Túi đầu xuống, Cái kia trong biển rộng, có một cái to lớn thanh liên ngay tại phun ra nuốt vào bốn phía hỗn độn khí, nồng đậm hỗn độn chi khí quấn quanh ở thanh liên bốn phía, cả hai như thủy nhũ dung hợp lại cùng nhau. 3000 đạo sen thế mà cùng hỗn độn chi khí đồng hóa. Tần Dao kinh ngạc. Vân Sinh một bộ áo trắng ý thức thân thể xuất hiện tại Tần Dao bên cạnh, nhìn thấy Tần Dao bộ này kinh ngạc dáng dấp, hắn nhịn không được địa hất cằm lên. Không đúng, tiểu tử ngươi có phải là còn có dấu giếm đồ vật của ta? Tần Dao dùng tay lôi kéo Vân Sinh lốt hai. Vì cái gì ta còn cảm nhận được khí tức của hắn? Vân Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả nhiên là dấu không được ngươi. Tất nhiên đều đem Tần Dao gọi đến chỗ này, Vân Sinh tự nhiên là không có tính toán che giấu, chuẩn bị đem tất cả đều toàn bộ đỡ ra. Tay hắn chỉ một cái, mấy tôn giống như cự nhân thân hình khổng lồ từ trong biển hỗn độn chậm rãi xuất hiện. Bọn họ trên thân tán phát khí tức để Tần Dao kinh hãi. Chiến thần chi khu, hoang cổ thánh thể, đây là đan đạo chi thể, đây là tiên tiên kiếm thể, còn có một cái trùng đầu người. Tần Dao một cái liền nhận ra mấy cái này cự nhân lai lịch. Nghĩ không ra những này đứng đầu, có thể vô địch tại một thời đại thể chất đều xuất hiện ở chỗ này. Đây là có chuyện gì? Một thời đại làm sao lại xuất hiện hai cái trùng đồng? Tần Dao thì thầm, hôm nay trải qua thậm chí so trước đó nửa đời trước cũng còn muốn đặc sắc. Đối với Tần Dao nghi hoặc, Vân Sinh sớm có nghĩ sẵn trong đầu, giải thích nói, ta phát hiện được ta đại đạo thanh liên bởi vì lây dính hỗn độn tức giận duyên cớ, dẫn đến thể chất của ta tựa hồ phát sinh không giống biến hóa. Hắn nghiêm trang nói mỏ, ta suy đoán, đại đạo thanh liên, nó tại tự cứu. Tự cứu? Tần Dao nghi hoặc. Vân Sinh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đại đạo thanh liên vốn là đại đạo hóa thần, vô luận là trùng đồng vẫn là hoang cổ thánh thể cũng đều là đại đạo quy tắc mạnh mẽ. Cho nên nói, bọn họ đồng xuất bản nguyên. Đại đạo thanh liên bởi vì trường kỳ bị hỗn độn chi khí áp chế, cho nên tiên tiên hai khí không đủ, vì tự cứu, nó bắt đầu có ý thức địa hấp thu bốn phía mảnh vỡ đại đạo. Mà Tiêu Cầm bọn họ mấy tiểu tử kia trên thân mảnh vỡ đại đạo đầy đủ nhất, phẩm chất cũng cao nhất, cho nên thanh liên liền hấp thu bọn họ trên thân một sợi bản nguyên lực lượng, dùng để đối kháng hỗn độn khí. Cho nên, ta hiện tại thể chất cũng phát sinh biến dị. Không phải là tiên tiên đạo vận tiên thể, mà là 3000 đại đạo thánh thể. Mặc dù tất cả đều là chính mình tại mù nói nhảm, nhưng tinh tế nghe tới, lại cảm thấy có chút đạo lý. Ân ân, đoán chừng liền cùng ngươi phân tích đồng dạng. Thần Dao nhẹ gật đầu. Nhưng vì cái gì ngươi không có giác tỉnh đến thể chất của ta đâu? Chúng ta tiếp xúc hơn 10 năm. Thần Dao nghi hoặc. Vân Sinh suy nghĩ một chút, tham dò mà hỏi thăm, nếu không, ngươi cũng kêu ta một tiếng cứu cứu. Thần Dao hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh liếc Vân Sinh một cái, nàng thâm trầm nói, 3000 đại đạo thân thể, lại là trùng đồng, lại là hoang cổ thánh thể, tiên tiên kiếm thể, ngươi dạng này thể chất xưng là tu hành giới đệ nhất thánh thân thể cũng không đủ quá đáng. Ngươi cứ như vậy không có phòng bị địa cho ta nhìn. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta có ý đồ xấu, ở chỗ này liền đem ngươi đoạt xá? Nghe đến Tần Dao đe dọa chính mình lời nói, Vân Sinh cũng không thèm để ý, ngược lại nghiêm túc nói: "Lão đại, nếu quả thật đến ngày đó, ta ngược lại hy vọng ta cái này một thân lực lượng có khả năng trợ giúp ngươi. Cho dù là tử vong cũng không có cái gọi là, dù sao ta hết thảy tất cả đều là ngươi cho ta." Cạo xương trả mẹ, thiên kinh địa nghĩa. Loại bỏ cái rắm. Tần Dao tức giận dùng tay đập hướng Vân Sinh đầu. "Lão nương chính là cho ngươi chỉ đùa một chút, làm cha làm mẹ, ai sẽ bởi vì nhà mình hài nhi mạnh hơn chính mình mà không thích? Ngươi càng mạnh càng tốt, tốt nhất là mạnh hơn chúng ta mấy lần. Ngươi về sau sinh hoạt càng tốt, lao nương ta liền càng cao hứng. Về sau không cho phép nói điểm xấu lời nói, ngươi thế nhưng là trời định đại đế. Cho dù về sau chúng ta toàn bộ đều chết rồi, ngươi cũng phải cho ta sống thật tốt." Chương 62. Hoa thân thể, Âu Dương đại đế hai người từ trong khí hải trở lại hiện thực. "Ngươi thể chất sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào." Tần Dao vẻ mặt nghiêm túc địa khuyên bảo Vân Sinh. 3000 đại đạo thánh thể, lại là tiên tiên kiếm thể, đan tâm linh lung, trùng đồng, hoang cổ. Thể chất như vậy ví như xuất hiện tại tu tiên giới, chắc chắn gây nên to lớn phong ba. Chớ nói chi là Vân Sinh trong cơ thể còn có một mảnh hoàn chỉnh hỗn độn hải, hỗn độn chi khí thế nhưng là liền đại đế đều sẽ động tâm tạo hóa đồ vật, truyền thuyết chỉ có hư vô chi địa mới có thể có tỷ lệ xuất hiện. Nếu để cho bọn họ biết được bọn họ tâm tâm niệm niệm thời cơ thành tiên thế mà tại trên thân Vân Sinh, không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu tuổi thọ sắp đến cùng đại đế sẽ điên cuồng. Vậy đối với Vân Sinh đến nói, là một tràng tai nạn. "Ân, ta tự nhiên là biết." Vân Sinh trùng điệp gật đầu, xem ra sau này phải nhiều chuẩn bị mấy cái áo lót. "Ngươi chán ghét chỉ vãn thu sao?" Tần Dao đột nhiên mở miệng nói. "Ta nhớ kỹ ngươi phía trước nói qua, muốn hủy bỏ môn này hôn ước." Vân Sinh sững sờ, không nghĩ tới Tần Dao đột nhiên nói lên chuyện này. "Chỉ vãn thu thể chất rất đặc thù, nàng là hoa thần thể." "Đó là cái gì?" "Biết trong truyền thuyết Âm Dương đại đế sao?" "Ân, tự nhiên là biết, một cái có tài nhưng thành đạt muộn đại đế, nắm giữ lấy đứng đầu Âm Dương đại đạo. Hắn cũng không phải là có tài nhưng thành đạt muộn, mà là cưới một người nắm giữ hoa thần thể kỳ nữ, thông qua thải âm phương thức, tăng lên thiên phú, Âm Dương đại đạo cũng là tại thê tử hắn trên thân lấy được." Nghe đến Tần Dao lời nói, Vân Sinh sững sờ. "Thế mà tăng lên thiên phú? Đây không tính là nghịch thiên nói cử chỉ sao?" Tần Dao bình tĩnh nhìn xem hắn, từ trong ngực lấy ra một cái sách giao cho Vân Sinh. "Nắm giữ hoa thần thể nữ tử có được cả thế gian hiếm thấy dung mạo xinh đẹp, chính là cao cấp nhất lô đỉnh, có khả năng trên phạm vi lớn mà tăng lên tốc độ tu luyện, cải thiện tu hành thiên phú, còn có thể tiên thiên thân cận Âm Dương đại đạo. Cho nên, hoa thần thể cũng được xưng là đại đế thân thể, có khả năng giúp người thành tựu đại đế chính quả thể chất đặc thù. Hoa thần thể vừa xuất thế liền sẽ gây nên toàn bộ gió tanh mưa máu, lúc trước chỉ ra liền bởi vậy kém chút bị diệt tộc." Tần Dao bình tĩnh nói, ban đầu ở biết được chỉ Vãn Thu là hoa thần thể thời điểm, nàng liền nghĩ đến điều này, muốn dùng chỉ Vãn Thu trợ giúp Vân Sinh tu hành, cho nên xuất thủ bảo vệ chỉ Vãn Thu, Vì không tiết lộ ra tin tức này, nàng đích thân xuất thủ đem tất cả người biết chuyện giết chết, cũng vì che giấu thể chất, mang đến giao chỉ thánh địa tiến hành tu hành. Vân Sinh từ Tần Giao trong tay tiếp nhận sách nhỏ, trên đó viết Âm Dương Đại Đạo chân giải. Vân Sinh còn tưởng rằng là cái gì công pháp bí tịch, hắn tò mò lật ra, một nháy mắt địa liền trừng lớn mắt, cái này chỗ nào là cái gì công pháp tu hành, cái này không phải liền là tất cả đều là bức họa tiểu hoàng sách sao? Lão đại, ngươi còn nhìn cái này a? Vân Sinh ra mặt khô nóng, bên trong hình ảnh hết sức lộ liễu, lại lớn dám. Vân Sinh chính mình cũng không biết, thế mà còn có nhiều như vậy động tác. Cái này chỗ nào gọi là Âm Dương Đại Đạo chân giải, đây rõ ràng gọi là Nam Hoàn Nữ Vui 91 thức mới đúng. Thần Giao ghét bỏ địa liếc Vân Sinh một cái. Đây là lúc trước Âm Dương Đại Đế tu hành tâm đắc, có khả năng trên phạm vi lớn địa kích hoạt Âm Dương Đại Đạo. Kích hoạt không kích hoạt ta không biết, nhưng khẳng định có thể rất tốt địa khai phá hoa thần thể. Trong lòng Vân Sinh nổ nước bọn. Cho nên, ngươi khi đó cho ta định ra cái này thông gia từ bé, chính là vì dùng nàng hoa thần thể vì ta khai thiếu, dùng Âm Dương Đại Đạo kích thích thân thể của ta, giúp ta bước lên con đường tu hành. Vân Sinh hỏi thăm. Ân, mà còn có nhất định xác suất trở thành thái ớt âm dương thể. Nhưng dương đựng thì âm yếu, đối nàng là rất lớn tổn thương đi. Ân, sẽ nháy mắt nuốt lấy nàng toàn bộ tu vi, mà còn, lần thứ nhất kích hoạt hoa thần thể, hết sức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, hoa thần thể liền sẽ bị Âm Dương Đại Đạo no bạo, tử vong. Tần Giao không có che giấu, đúng sự thực nói. Nàng biết sao? Biết. Vân Sinh trầm mặc, một lát sau, hắn mang trên mặt cười khổ. Vậy bây giờ cũng không cần đi, ta đã không cần nàng giúp ta khai thiếu, liền bị bỏ giữa chúng ta hôn nước à, trả lại nàng tự do. Tần Giao lắc đầu. Ngươi nhớ quá đơn giản, hoa thần thể sự tình giấu không được, theo nàng tu vi càng ngày càng cao, liền càng dễ dàng bị phát hiện, gả vào Vân gia, đối với nàng mà nói cũng là một loại bảo vệ. Ít nhất Vân gia cường thịnh, cho dù có người có tạc tâm, cũng không có tạc đảm dám xuống tay với nàng. Thần Giao ngữ khí dừng lại, tiếp tục nói. Hoa thần thể bản thân chính là một cái bi kịch. Đời trước hoa thần thể gả cho một người bình thường, lợi dụng thể chất trợ giúp hắn trở thành tông môn thiên tiêu. Thế nhưng, hoa thần thể sự tình bị người hữu tâm phát hiện, vô số tham lam người trước đến tranh đoạt, ngươi có biết nữ tử kia hạ chẳng có cỡ nào địa thê thảm sao? Cái kia còn có thể có kết cục gì? Vân Sinh trầm mặc, không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Nhưng trong đầu hắn không khỏi hiện lên Chỉ Vạn Thu nụ cười, vừa nghĩ tới nàng sẽ trở thành chúng mũi tên chi chúng, bị vô số người nhớ thương. Một nghĩ như vậy, trong lòng hắn liền có một đoàn nước khí, hết sức khó chịu, qua thật lâu, hắn mới phun ra. Cái này không phải là nhân sinh của nàng. Nàng có lẽ vì chính mình mà sống, bước lên cao hơn sân khấu, mà không phải xem như bất luận người nào phụ thuộc. Hoa thân thể. Đây là một cái gì quên mình vì người thể chất ta. Đối người trong cuộc đến nói hoàn toàn liền là kẻ gây họa. Tần Giao vô vô Vân Sinh bả bay, an ủi. Chuyện tình cảm cũng không cưỡng cầu được, cho dù các ngươi cuối cùng sẽ không tại cùng một chỗ, ta còn có giao chỉ thánh địa cũng sẽ bảo vệ nàng cả đời bình an, không cần lo lắng. Ân ân. Vân Sinh gật đầu. Tất nhiên để ý như vậy nàng, vì cái gì không thu nàng? Ta Vân gia gia đại nghiệp đại, cũng không phải là nuôi không nổi mấy cái nhi tức phụ. Ta vẫn là thích thuận theo tự nhiên tình cảm, cái này, sau này hay nói đi. A, chết giả mồm. Cái này mới không phải giả mồm. Ta chỉ là đối mỗi một đoạn tình cảm đều rất phụ trách mà thôi. A, ngươi những phá sự kia, ta đều chẳng muốn nói. Ý miệng. Không muốn không duyên cớ bị người danh dự á huy. Ta lại muốn nói. Hai người lại cãi vã. Cuối cùng, Tần Giao nói không lại Vân Sinh, cầm lấy chổi lông gà đánh Vân Sinh dừng lại. Vân Sinh sinh không thể luyến địa nằm trên mặt đất. Tần Giao vô vỗ trên thân không hề tồn tại cho bụi. Lập tức chính là ngươi 20 tuổi cập con này, ngươi cũng nên hồi vốn nhà. Chỗ này đợi rất tốt, vì cái gì muốn trở về, mà còn có chút cũ gia hỏa có thể không muốn nhìn thấy ta đây. Tần Giao chỉ là bình tĩnh nhìn xem Vân Sinh con mắt. Bởi vì ngươi là Vân gia thiếu chủ, bọn họ không thừa nhận cũng tốt, có khác hai lòng cũng được, đều không thể thay đổi ngươi tương lai là Vân gia chủ nhân sự thật. Có chút làm chó nô tài nhìn thấy chủ tử không tại, liền bắt đầu lên bàn ăn cơm, ta rất là không thích. Lần này trở về, liền muốn để bọn họ minh bạch một cái đạo lý. Tất nhiên lựa chọn làm chó, cái kia cả đời này cũng đừng hòng ngẩng đầu. Làm chó liền muốn có làm chó bộ dáng. Nhìn thấy ba khí ầm ầm Tần Giao, Vân Sinh biết có người muốn gặp nạn rồi. Hắn giơ ngón tay cái lên. Lão đại bị vũ. Tần Giao tức giận đạp Vân Sinh một chân. Ít cho ta ba hoa, cút cho ta. Khoảng thời gian này ta đích thân giám sát người tu hành, đừng nghĩ cho ta lười biếng. A không muốn a. Chương 63. Tần Giao kẻ đáng ghét nhất là bị bố trí thành hôn phòng gian phòng bên trong, tản ra mập mờ cùng vui mừng khí tức. Mang theo hồng đầu che tân nương khẩn trương ngồi tại bên giường, xít sao nắm chặt váy áo, ngồi nghiêm chỉnh lấy lại không lên tiếng ngữ. Tân Lang ở một bên một mình uống rượu buồn, uống một ly lại một ly. Theo liệt tiểu vào trong bụng, Tân Lang cũng có chút say rượu, hắn đem một cái ngọc bội để lên bàn, chậm rãi mở miệng. Đây là ta mẫu thân nâng ta mang cho ngươi, tên là Thái Âm Chân Kinh tu luyện về sau. Có khả năng ẩn tàng ngươi thể chất tản ra dị hương. Tân Nương sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ nghe Tân Lang tiếp tục nói: mấy chục năm khổ tu như ngày, đại đạo lại đối ngươi bất công, nhưng ta không thể lại cướp đi ngươi tất cả, cái này quá ích kỷ, ta cũng làm không được dạng này sự tình. Chúng ta kết làm phu thê, có lẽ nâng đỡ lẫn nhau, mà không phải lấy hôn nhân chi danh tiến hành hãm hại. Đi cao hơn núi a, thay ta gặp thế gian này phấn khích. Tân Nương trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng hỏi: ngươi tên gọi là gì? Vân Sinh, chữ Giật Chi. Từ trong mộng tỉnh lại, Chỉ Vạn Thu mặc một thân đơn bạc sa y, ngồi tại đầu giường. Lại nằm mơ. Trong đầu hình ảnh thật lâu không tiêu tan, phản phất là nàng tự mình trải qua đồng dạng. Nàng ngồi tại đầu giường, thật lâu không nói gì. Trong động, Ngày đó là chính mình lần thứ nhất nhận biết Vân Sinh, hắn tựa hồ cùng bên ngoài người nói tới hoàn khố điệu bộ khác biệt, hắn là một cái ôn nhu lại không tự biết người. Hắn tôn trọng chính mình, trong mấy chục năm cùng chính mình tương kính như tân, giúp chính mình tu hành, hai người kết làm phu thê, lại cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nàng đã đến ngọn núi cao nhất, nhìn thấy thế gian này phấn khích, thế nhưng ta lại không có chút nào vui vẻ. Chỉ Văn Thu hữu rũ túi đầu túi đầu. Rõ ràng chính mình theo đuổi cả đời đại đạo trong mộng dễ như trở bàn tay, chỉ cần dựa theo trong mộng an bài lại trải qua một lần, chính mình liền có thể lại lần nữa thu hoạch được đại đế chính quả. Thế nhưng vì cái gì chính mình lại không có chút nào mừng rỡ? Chẳng lẽ chính mình không còn muốn theo đuổi đại đạo sao? Không, chỉ là cùng theo đuổi đại đạo so sánh, có một cái càng đáng giá chân quý người. Hắn tồn tại xa so với đại đạo quan trọng hơn. Vân Giật Chi. Chỉ Văn Thu nhẹ giọng thì thầm Vân Sinh danh tự. Nhớ kỹ tên hắn thời điểm, Chỉ Văn Thu khẽ miệng mang theo một vệt nụ cười ôn nhu. Thế nhân đều đem chúng ta coi như tu hành lô đỉnh, duy chỉ có ngươi đem chúng ta coi như sống sờ sờ một người, ngươi đã thay chúng ta trả giá qua một lần. Lần này nên đổi lại ta. Liên để ngươi thay chúng ta đi ngọn núi cao hơn, gặp thế gian này bóng ánh sáng lạ. Làm quyết định ra đến tất cả thời điểm, Chỉ Văn Thu tâm vô cùng nhẹ nhõm, nàng dư quang liếc nhìn trên mặt bàn sách nhỏ. Nàng đi tới bên cạnh bàn, hít sâu một hơi, đem viết có âm dương đại đạo chân giải sách nhỏ cầm lấy. Tất cả vì có khả năng càng tốt địa kích hoạt thể chất. Chỉ Văn Thu tự an ủi mình, lật ra sách nhỏ, một bên đỏ mặt, một bên phờ ảm bi phờ ảm học tập. Thế mà còn có thể dạng này. Chỉ Văn Thu vô cùng rung động, gò má, bên hai cùng cái cổ đỏ bừng một mảnh. Nàng xấu hổ đem sách ném lên bàn, dùng tay thật chặt địa che lại hai mắt, nhưng một lát sau, đầu ngón tay khe hở càng lúc càng lớn, lộ ra một đôi do dự con mắt. Đây chính là âm dương đại đế cả đời đoạt được, ẩn chứa trong đó âm dương đại đạo. Chỉ Văn Thu ngươi tư tưởng không thể xấu xa như vậy, cái này rõ ràng là đứng đầu nhất âm dương đại đạo, có thông thiên năng lực. Ngươi có tài đức gì mới có thể có được kỳ ngộ như thế a? Cũng không thể phụ lòng cô chờ mong. Đúng, tất cả vì đại đạo. Nàng bản thân quyên bảo, bản thân tẩy não, lật ra sách nhỏ, nghiêm túc quan sát. A, động tác này thật có thể chứ? A, cái này cũng được. Nhưng cái này xem xét chính là từ đêm khuya đến ngày thứ hai bình minh tờ mở sáng. Nàng vẫn chưa thỏa mãn đem sách nhỏ khép lại. Không hổ là đại đế tâm đắc. Mặc dù thần sắc vẫn là hết sức thẹn thùng, nhưng ánh mắt bên trong mơ hồ có lấy mấy phần chờ mong. Bên kia, thần giao đã bắt đầu đối Vân Sinh đặc huấn. Tu hành hệ thống tổng cộng chia làm ba đại cảnh, phàm trần cửu kiếp, độ kiếp thành thánh, phá thánh lập đế. Nhưng trên thực tế trở thành đại đế cũng bất quá chỉ có mấy vạn năm tuổi thọ, cũng không có thực hiện chân chính vĩnh sinh. Vô số đại đế bắt đầu theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, cũng vì cái kia thần bí không biết cảnh giới mệnh danh là tiên. Vân Sinh mở miệng đánh gãy Tần Giao. Làm sao ngươi biết? Nhìn qua bên đường nhỏ nhân thứ sao? Người bình thường không biết đại đế, vì vậy hư cấu ra tiên một tay một cái có khả năng thông thiên, dùng để ký thác bọn họ nguyện cảnh. Tần Giao liếc Vân Sinh một cái, tính ngươi vận khí tốt, đoán chúng. Ngươi người mang tiên tiên kiếm thể, cần tôi luyện kiếm ý nha. Phần tiên kiếm ý như thế nào? Kiếm chiêu ta có thanh liên kiếm điển hiện nay cũng đủ. Vân Sinh vung tay lên, hỏa diễm vô căn cứ tại trong tay tạo thành trường kiếm, xí diễm chi ý như muốn đốt cháy tất cả. Người đàn tâm thông minh. Tần Giao lời còn chưa nói hết, Vân Sinh từ trong ngực lấy ra một viên nhất giai cực phẩm đan dược, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc ta là lần đầu tiên thử nghiệm luyện đan, không có khống chế tốt hỏa hậu, còn không có luyện được đan văn. Hoang cổ. Tần Giao lời còn chưa dứt, Vân Sinh một cái tay đem một bên cự thạch giơ lên. Hoang cổ thánh thể cần mài rũa gân cốt, ngao khí lực nhà, ta vừa nói không sai đi. Tần Giao mặt đen, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi rất hiểu sao? Trên thực tế trên người ngươi vấn đề lớn nhất là, à, ta biết, ta người mang mấy cái đứng đầu thể chất lực lượng, lẫn nhau ở giữa khó mà cân đối, dễ dàng tạo thành trong cơ thể lực lượng mất cân bằng, không cách nào nắm giữ cục diện, cho nên ta cần chủ tu một cái thể chất, tạo thành một mạnh hơn yếu cục diện, áp chế mặt khác thể chất. Vân Sinh bước cằm, đi qua đi lại suy tư. Mặc dù mỗi một cái thể chất đều rất cường đại, nhưng ta vẫn là có thể tự thân thể chất làm chủ, mặt khác thể chất làm phụ. Ngươi là ý tứ này đi. Vân Sinh hướng Tần Giao nháy mắt. Ha ha, giả vờ như một bộ bảy mưu nghị kế bộ dạng, nhưng thế nhưng ta cần một cái cực mạnh công pháp phụ tá, tốt nhất là không có thuộc tính công pháp, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất địa phát huy mỗi một cái thể chất lực lượng, vận chuyển lại mới sẽ không dẫn đến xung đột, đúng không? A, ngươi cho rằng cũng chỉ có cái này một cái biện pháp sao? Ta còn có. Ân, ta biết, ta hiện nay cần nhất lo lắng chính là khác biệt thể chất ở giữa lực lượng mất cân bằng, ta có thể lợi dụng chỉ Vạn Thu Hoa thần thể, giác tỉnh thái ớt âm dương thể, có âm dương hai đạo là tá, liền không cần lo lắng cái vấn đề này, thậm chí có thể làm cho ta đem tất cả thể chất đều hòa làm một thể. Càng tốt địa phát huy mỗi cái thể chất lực lượng, thế nhưng cái phương án này vẫn là tôi đi, nhưng âm dương thuộc tính thiên tài địa bảo ngược lại là có thể cho ta dùng nhiều dùng. Tần Giao cũng nhịn không được nữa, trừng con mắt, đi tới Vân Sinh trước mặt. Ngươi có biết ta cả đời ghét nhất là cái gì? Ta ghét nhất người khác đánh gây ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi đoán đúng sao? Kỳ thật ta ghét nhất là người khác đoán đúng ngươi muốn nói lời nói. Vân Sinh máy mắt, một bộ mười phần dáng vẻ vô tội. A a a. Tần Giao mặt càng ngày càng đen, trên thân linh khí lưu chuyển. Hôm nay lớp lý thuyết đến đây là kết thúc, chúng ta trực tiếp bắt đầu thực chiến. Ta mới tam kiếp, ngươi một cái tiểu thánh cùng ta thực chiến, không phải ước hiếp người sao? Ta sẽ áp chế cảnh giới. Nhưng thân thể của ngươi cường độ vẫn là thánh cấp, ngươi chính là nghĩ mượn cớ đánh ta. Ha ha, đoán đúng. Không cho phép chạy. Chương 64. Xem xét cho điểm 3.0 ngươi mẹ nó mới là nằm thắng cậu. Không có chút nào ngoài ý muốn, cho dù Vân Sinh thủ đoạn ra hết, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tần Giao phá tan đánh một trận. Vân Sinh đỉnh lấy mắt quần thâm, sinh không thể luyến địa nằm trên mặt đất. Hôm nay đặc vấn liền đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục. Đem Vân Sinh bạo đánh một trận, Tần Giao cũng chút cơn giận, tâm tình mười phần vui vẻ. Ai kêu tên tiểu tử thối này miệng thiếu, ngày mai còn muốn tiếp tục à? Vân Sinh khóc không ra nước mắt, kéo đến tận bo cấp SS cái khác độ khó, xem như tân thủ người chơi, chính mình một điểm trò chơi thể nghiệm đều không có. Sớm ngày ngươi sớm ngày quen thuộc chính mình năng lực, đừng nghĩ cho ta lười biếng. Tần Giao chừng Vân Sinh một cái tay đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Tốt à. Trở lại gian phòng của mình, Vân Sinh mệt mỏi nằm ở trên giường. Tần Giao hạ thủ không có chút nào lưu tình, Vân Sinh cảm giác toàn thân mình xương đều muốn rời ra từng mảnh. Hệ thống, xem xét tu vi hôm nay phản hồi. Nằm ở trên giường, trong lòng Vân Sinh lẩm nhẩm hệ thống, mở ra bảng. Mỗi lần lúc này luôn có cỗ treo máy cày quái về sau, một chút thu lấy kinh nghiệm cảm giác. Tiêu Cẩm đốn ngộ ít một, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi phản hồi 1000, kiếm đạo sở trường 10 tiêu huyền tu vi gia tăng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi phản hồi 300 vũ từ nắm giữ địa giai công pháp băng bạo thuật, chúc mừng ký chủ thu hoạch được băng bạo thuật, tiểu thành, chiến tiểu phàm thông qua ăn bổ không ngừng hoàn thiện thể chất, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, chiến thần chi ý diệp hoan hoan luyện thành nhị giai cực phẩm đan dược đại hoàn đan, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, cực phẩm đan dược luyện chế sở trường, nhị giai bản, từ lương đột phá hai kiếp cực cảnh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, cực cảnh lực lượng, nhục thân lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, trần dã nắm giữ địa giai công pháp tam thiên nhược thủy thân pháp, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tam thiên nhược thủy thân pháp, tiểu thành, hôm nay tô niệm may mắn liên tục, buổi sáng nhặt đến không ai muốn linh thạch tít 10, giữa trưa nhặt đến, buổi tối, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng phẩm linh thạch tít 22, vận mệnh một mời xác định có hay không nhận lấy khen thưởng, chú thích, khen thưởng có thể tồn vào hệ thống không gian, tùy thời rút ra, cái cuối cùng là cái quỷ gì? Vân Sinh khoẹt miệng co giật, đi bộ cũng có thể nhặt đến linh thạch, đây là cái gì vật khí? Chắc không được hôm nay nhìn thấy kiếm nhất tại Vân gia đại viện vừa đi vừa về lắc lư chạy, hỏi hắn làm cái gì, cũng đã đúng địa nói chính mình là đang tìm đồ vật, cũng không phải là đang tìm đồ vật, đang tìm duyên, lại đại. Nguyên lai là rất tiền a, không có nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ trong lòng một tiếng tô niệm thể chất biến thái. Ngón tay hắn điểm trên bảng, nhận lấy khen thưởng. Coi hắn nhận lấy trong nháy mắt đó, một trận sức mạnh huyền diệu tràn vào trong cơ thể của hắn. Đầu tiên là tu vi tăng lên. Nguyên bản vài ngày trước mới bước vào tam kiếp, giờ phút này tăng lên rất nhiều. Tiếp theo chính là kiếm đạo tăng lên, đối với thanh liên kiếm điển bên trong rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chiêu thức lý giải sâu hơn không ít. Sau đó, trong đầu xuất hiện lượng lớn đan dược luyện chế thủ đoạn cùng cần thiết phải chú ý chi tiết, phản phất trong nháy mắt chính mình liền trở thành đắm chìm tại đan đạo nhiều năm luyện đan đại sư, nhị giai bản. Ngay sau đó là hai môn địa giai đứng đầu công pháp, Vân Sinh không kịp chờ đợi sử dụng Tam Thiên Nhược Thủy thân pháp trong phòng đấu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền từ gian phòng đầu này đến gian phòng đầu kia, tốc độ hết sức nhanh, lại lặng yên không một tiếng động. Này ngược lại là phù hợp hắn tiến hành ám sát phong cách. Vân Sinh thỏa mãn gật đầu, băng bạo thuật chớ nói chi là, nó là thiên giai đỉnh cấp công pháp Bạch Liên nở rộ tiền trí công pháp, đây là một cái chủ công phạt băng tính công pháp, phối hợp cực hạn chi băng, có khả năng phát huy vượt xa bản thân mấy lần lực phá hoại. Cực cảnh cùng chiến thần chi ý, tựa hồ cũng là lệnh lục thân tăng thêm. Vân Sinh thì thầm, nan nặc quyền, hắn cảm giác tự thân lục thân lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí trong mắt hắn, cái gọi là hoang cổ cự thú dòng dõi lục thân lực lượng cũng không gì hơn cái này. Ở trong mắt người khác, ta là có được tiên thiên đạo vận tiên thể pháp gia, nhưng nếu là thật cho rằng ta chính là gia giòn pháp sư, vậy các ngươi liền bị giả tội rồi. Vừa nghĩ tới chính mình một tay nắm giờ phút này đánh tơi bởi hình ảnh, Vân Sinh liền không nhịn được vui tươi hớn hở địa cười ra tiếng. Vẫn là mấy tiểu tử kia ra sức a. Mỗi ngày đều có khả năng trực quan cảm thụ với bản thân lực lượng tăng cường, cái này còn phải nhờ có mấy tiểu tử kia a, quả nhiên, chính mình chỉ cần tiếp tục lười biếng là được rồi. Cho nên, chính mình là bị bọn họ mang phi nằm thằng chó. Nếu như nói như vậy lời nói, Vân Sinh liền không phục. Như vậy nhận cho điểm hệ thống làm gì, hắn sẽ đem người trả giá cho dị hóa rơi, hiểu không? Biết cái gì gọi là dị hóa cùng cụ thể hóa. Chẳng lẽ ta không có cho bọn họ cung cấp an ổn tu hành nơi? Bọn họ tu hành chỗ chi tiêu linh thạch cùng tu luyện công pháp, dạy bảo lão sư chính là chống rông xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ tu luyện mệt mỏi, ta không có cho bọn họ làm khai thông tâm lý, trợ giúp bọn họ ổn định tâm tính. Bọn họ phụ trách cố gắng tu luyện, ta cung cấp hậu cần bảo đảm, để bọn họ có khả năng an ổn tăng cao tu vi, đi ra xem xét cho điểm bọn họ mở bờ tờ, ta 30, cho nên ta chính là nằm thằng chó. Ha ha, nằm thằng chó. Có thể dạng này tính sao? Không muốn xem nhẹ ta trả giá a uy. Ngươi mẹ hắn mới là nằm thằng chó. Vân Sinh chỉ vào bảng hệ thống chửi ầm lên. Hệ thống, không phải, ca môn ngươi phát cái gì thần kinh a? Ta cái gì cũng không nói a. Liên ức hiếp ta không biết nói chuyện đúng không? Tối cường phụ trợ biết hay không a? Đừng nhìn ta cho điểm 30, nhưng ta thật im lặng, cái này cũng có thể trách, lười phun ra. Bảng hệ thống chậm rãi tiêu tán. Hừ, Vân Sinh hừ lạnh một tiếng. Lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Là kiếm nhất sao? Vân Sinh nghi hoặc, liếc mắt trên mặt bàn cái kia đánh mấy cái miếng va túi. Cái này có thể không thể để cái kia tham tiền nhìn thấy. Không phải vậy hắn đến rút kiếm chém ta. Vân Sinh vẻ mặt thành thật, cái này thật đúng là kiếm nhất có khả năng làm ra sự tình, hắn tiện tay đem nát túi bỏ vào ngăn kéo bên trong. Tới. Vân Sinh làm xong tất cả, đi tới cửa phòng, mở cửa ra. Vãn Thu. Nhìn thấy người đến, Vân Sinh hơi nghi hoặc một chút. Giật chi. Chi Vãn Thu ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà nhìn xem hắn, khuôn mặt nàng đỏ bừng, giống như là quả táo chín. Ngươi uống rượu a? Vân Sinh hiếu kỳ, liền vội vươn tay ra đỡ lấy lung lay sắp đổ Chi Vãn Thu. Chi Vãn Thu thuận thế địa đổ vào Vân Sinh trong ngực. Ta Trì Vãn Thu hít mắt, gần sát Vân Sinh, hai tay tự nhiên vây quanh ở Vân Sinh cái cổ. Giật chi? Vì cái gì có hai cái giật chi? Phía trên không dạy qua hai người. Hai cái giật chi không thể được. Cái gì hai người không hai người? Vân Sinh im lặng, nàng tại ăn nói linh tinh nói cái gì đâu. Vân Sinh vô ý thức đỡ lấy Trì Vãn Thu eo, không phải vậy nàng liền trượt trên mặt đất. Trì Vãn Thu thắt lưng rất tỉ mỉ, rất mềm dẻo, giống như là không có xương một dạng. Vân Sinh trong lòng một trận dập dờn. Giật chi? Ta thích ngươi. Ân, ta đã biết. Là ta thích ngươi. Không phải nàng. Trì Vãn Thu nghiêm túc nhìn xem Vân Sinh, cặp kia cặp mắt đào hoa ẩn ý đưa tình, nhìn xem Vân Sinh tâm bịch địa nhảy không ngừng. Cái này phạm vi a. Vân Sinh cực kỳ không bình tĩnh, kiên trì mở miệng. Vãn Thu, ngươi uống say. Ta đem ngươi đưa trở về đi. Không, ta không quay về. Trì Vãn Thu đột nhiên dùng sức, Vân Sinh không có đứng vững, bị nàng nhào trên mặt đất, nàng tóc dài rơi bãi, rơi vào trên thân Vân Sinh. Xúc tu mềm mại tơ lụa, còn có cái kia như ẩn như hiện một vệ xuân quang, tại mỗi giờ mỗi khắc địa trêu đùa Vân Sinh. Chóp mũi quấn quanh lấy trên người nàng dễ ngửi dị hương, còn có hương rượu nguyên chất khí, thỉnh thoảng địa truyền đến nàng tiếng thở hổn hển, không khí tựa hồ cũng thay đổi đến mờ mờ. Giật chi, ta đẹp mắt không? Tốt. Vân Sinh vẫn không trả lời, chỉ thấy Trì Vãn Thu đem trước mặt tóc rối bời vẩy đến bên hai, lộ ra trắng như tuyết cái cổ. Nàng hai mắt nhắm nghiền, nhếch lên miệng, chậm rãi cúi người xuống. Cầm cái này thử thách cán bộ sao? Vân Sinh tâm đại loạn, bĩu môi sao? Vẫn là nghiêng đầu. Làm cầm thú, vẫn là làm không bằng cầm thú. Trong lúc nhất thời, Vân Sinh rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Không được, ta không thể làm như vậy. Đây là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng không có ý thức tại làm việc ngốc, chính mình cũng không thể cùng theo khinh suất. Nhưng chỉ là hôn một cái sẽ không có chuyện gì đi, cũng chỉ là hôn một cái mà thôi. Vân Sinh do dự một chút, nếu như lúc này kiểu cách nữa liền không phải là cái nam nhân. Nghĩ như vậy, Vân Sinh chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, chỉ lưu một cái khe liếc trộm Trì Vãn Thu. Muốn hay không vươn đầu lưỡi đâu, rồi à, nàng có thể hay không chán ghét, nhưng không rỗi lưỡi còn tính là hôn sao? Liền làm Vân Sinh suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một tiếng nôn âm thanh đột ngột vang lên. Bị Lâm Thành đầu chó Vân Sinh. Nôn Vân Sinh. Chương 65. Thông Thiên thư viện cái này, một giấc Trì Vãn Thu ngủ rất dễ chịu, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hừng đông. Làm nàng chậm rãi mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình ngủ ở Vân Sinh tay con bên trong, hai tay ôm lấy Vân Sinh cái cổ, như cái con lười một dạng, xích sao điệu treo ở trên thân Vân Sinh. Bởi vì dán vào quá chặt, trước người hai thịt đều phát sinh trên phạm vi lớn biến hình. Trì Vãn Thu khuôn mặt một đỏ, ngẩng đầu, lén lén liếc Vân Sinh một cái, phát hiện hắn còn nhắm hai mắt tại đi ngủ, cái này mới thở dài một hơi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, động tác của nàng rất nhẹ, không muốn quấy rầy đến Vân Sinh. Nàng nhẹ nhàng lay động có chút bất tình đầu, buổi tối hôm qua nàng vì học tập âm dương đại đạo chân giải, dựa theo trang thứ nhất miêu tả âm dương hấp dẫn phong ấn chính mình mấy cái huyệt vị, sau đó uống rất nhiều rượu. Trong sách ghi chép, nữ truy nam cách tầm xa, thường thường chỉ cần nữ tử chủ động, nam tử liền có thể dễ như trở bàn tay. Áo hả, thì ra là thế, bước đầu tiên là phong ấn huyệt vị, bước thứ hai là trong đầu càng không ngừng tưởng tượng thấy tâm tâm niệm niệm vị nam tử kia. Áo hả, còn cần vừa uống rượu, một bên nghĩ. Sau đó, chính mình liền hoàn toàn uống hôn mê, uống say về sau, liền loạn trà loạn trọng mà đi tới Vân Sinh gian phòng, chuyện sau đó liền nhớ không rõ ràng lắm. Ngày hôm qua, có lẽ cái kia đi. Trì Vãn Thu đỏ mặt, nàng phát hiện chính mình trên quần áo không ít địa phương đều có nhăn nheo, tựa hồ là bị đại lực nắn bóp. Trì Vãn Thu dư quang liếc nhìn một bên, phát hiện chính mình áo khoác cùng với áo lót đều chỉnh tề địa được gấp tại bên kia. Khuôn mặt nàng nháy mắt đỏ bừng một bên, túi đầu, rón rén đi qua, dư quang liếc trộm Vân Sinh, phát hiện hắn còn nhắm hai mắt, nàng cái này mới thân thể không xuống, nhặt lên trên đất y phục. Đang lúc nàng tính toán đem tiếp thân y phục cởi ra, chuẩn bị mặc vào áo lót thời điểm, một mực nhắm chặt hai mắt Vân Sinh chẳng biết lúc nào híp mắt mở một cái khe. Kỳ thật Vân Sinh vẫn luôn không có ngủ, buổi tối hôm qua mới vừa lúc bắt đầu coi như vô sự phát sinh. Trì Vãn Thu ngủ giường, chính mình ngả ra đất nghỉ ngủ trên mặt đất. Thế nhưng ai biết nửa đêm thời điểm, Trì Vãn Thu không biết chuyện gì xảy ra, thoát lấy chỉ còn lại có một kiện y phục, sau đó liền xông vào trong ngực của mình. Nàng đi ngủ không có chút nào trung thực, thích kẹp lấy chính mình, nhưng làm Vân Sinh dậy vò thẳm rồi, một đêm chưa ngủ, trên thân đều lây dính mùi của nàng. Liên tại Trì Vãn Thu sắp thoát lấy tinh quang thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu. Vân Sinh tâm lột bột nhảy dựng, hắn còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như còn đang ngủ. Cảm giác ta bị sai sao? Trì Vãn Thu nghi hoặc, nhưng không có lại đang tại Vân Sinh mặt đổi y phục, nàng đi tới bên giường, kéo lên cái màn giường. Vân Sinh lại lần nữa híp mắt một cái khe, dùng ánh mắt còn lại liếc trộm, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hiểu điệu thức tha cái bóng tại rèm phía sau chậm rãi xê dịch. Trong lòng Vân Sinh hô to đáng tiếc. Qua một hồi lâu, Trì Vãn Thu đem y phục quần áo chỉnh tề, lại khôi phục ngày xưa dịu dàng răng rắc, nàng đi chân đất đi tới Vân Sinh bên cạnh, cúi người, nhìn chằm chằm Vân Sinh mặt nhìn hồi lâu. Mái tóc dài của nàng rơi vào Vân Sinh chóp mũi, ngứa một chút, Vân Sinh kém chút liền muốn lộ tẩy. Giật chi, về sau ta chính là ngươi người. Trì Vãn Thu mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, Vân Sinh gõ má chỗ nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nàng nhặt lên trên đất giày đều, có chút không người, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, đem giày xuyên ổn, chậm rãi hướng về ngoài phòng đi đến. Trở lại bên trong phòng của mình, Trì Vãn Thu khóa chặt cửa sổ, không kịp chờ đợi mở ra sách, tiếp tục xem về sau nội dung. Thể chất đồng dạng nữ tử tại kinh lịch lần thứ nhất về sau sẽ đau, sẽ đều cũng rất bình thường, không cần bối rối. Trì Vãn Thu nghi hoặc, kiểm tra tự thân, hông cũng không đau, chân cũng không tê dại a, chẳng lẽ quả nhiên thể chất của ta đặc thủ, cùng bình thường nữ tử khác biệt. Chỉ Văn Thu bước tin, có chút tự hào gật gật đầu, tiếp lấy lật xem về sau nội dung. Trang thứ hai, muốn làm cho nam nhân càng rút không thể. Rút. Ân. Đây là lỗi chính tả sao? Đợi đến Chỉ Văn Thu triệt để rời đi, Vân Sinh cái này mới dám mở mắt ra. Hắn toàn thân vô lực ngồi dậy, bất đắc dĩ thầm nói, cái này có thể thật không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận phúc khí. Hắn đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp phòng ở, phát hiện xốp xếp giường đã bị chỉnh lý tốt, chăn mền cũng bị chồng lên chỉnh tề đặt lên giường. Đông đông đông. Lúc này ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Tới. Vân Sinh ngáp một cái, hưu khí vô lực đi tới, là ai a, sáng sớm liền tìm tới. Vũ Tử. Vân Sinh cúi đầu nhìn xem chỉ tới bên hông mình Vũ Tử. Ta đến là vì nói cho ngươi, đại tổ mẫu nàng. Vũ Tử nói xong đột nhiên dừng lại, nàng nghi ngờ nhìn hướng Vân Sinh, giật giật cái mũi hỏi, trên người ngươi làm sao có một cô rất hương vị nói. Mùi thơm. Vân Sinh nghi hoặc địa vung lên ống tay áo, ngửi ngửi, trên thân quả thật có một cố độc thuộc về Chỉ Văn Thu mùi thơm cơ thể mùi, nghĩ không ra một buổi tối thời gian, nàng thế mà liền đem chính mình cho ướp ngon miệng. Vũ Tử cao mày, tới gần Vân Sinh, dùng sức nhăn lại cái mũi. Làm sao giống như là nữ nhân hương vị? Cái này không trọng yếu, vừa rồi ngươi nói đến lão đại, nàng có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Vân Sinh vội vàng đổi chủ đề. Ân. Vũ Tử nhẹ gật đầu, tạm thời cũng không có cùng Vân Sinh tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Vân Sinh, từ trong ngực lấy ra một tờ mạ vàng thiếp mời, đưa cho Vân Sinh. Đây là đại tổ mẫu để ta giao cho ngươi. Cái này cái gì? Vân Sinh nghi hoặc địa tiếp nhận, mở ra xem, phát hiện là một tấm thư mời. Mời ta đi Thông Thiên Thư Viện làm tu hành giảng sư. Ta nhớ kỹ muốn trở thành Thông Thiên Thư Viện giảng sư cần đi qua rất nhiều tuyển chọn, đối tu vi cũng có yêu cầu, vì cái gì liền? Ê! Ta suýt nữa quên mất, nàng là Thông Thiên Thư Viện danh dự viện trưởng. Cho nên, đây chính là đặc quyền chỗ tốt. Vân Sinh cảm khái, có ít người theo đuổi cả đời, muốn tại Thông Thiên Thư Viện mưu đến một quan nửa trước. Cho dù là trong thư viện làm việc vật nhân viên, đều có rất nhiều người hao phí toàn bộ tài lực, tinh lực đi nhờ quan hệ. Mặc dù tiến vào đại giới rất lớn, thế nhưng Thông Thiên Thư Viện à, toàn bộ 3000 lục địa đứng đầu nhất học phủ, trong đó thánh nhân vô số kể, ví như có thể có được tùy ý chỉ điểm, vậy liền có khả năng một bước thông thiên. Chớ nói chi là trong đó giảng sư, thân phận cao thượng, đãi ngộ cũng rất tốt, vô số người chèn phá ra đầu đi tranh đoạt danh ngạch, liền tùy ý địa rơi vào trên người mình. Vân Sinh nhịn không được lại cảm khái một câu, đặc quyền thật tốt, nhưng Vân Sinh rất nhanh kịp phản ứng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng vì cái gì muốn ta đi chỗ đó? Đi làm cái gì? Chính mình trình độ này cũng có thể làm lão sư, hẳn là đi độ một tầng kim mới đúng chứ? Không biết. Ta không muốn đi, có thể cự tuyệt sao? Không biết. Vậy các ngươi mấy cái đâu? Vân Sinh hỏi, Thông Thiên Thư Viện nhập học quán cũng không dễ dàng thu hoạch được. Mỗi cái châu đều có danh ngạch, cường đại châu danh ngạch nhiều, nhỏ yếu châu tự nhiên là ít, cái này cũng rất công bằng, nếu như muốn thu hoạch được càng nhiều danh ngạch, cũng rất đơn giản, đi đoạt nắm giữ danh ngạch người. Nhưng cái này cấp cũng có yêu cầu, không thể lấy lớn hiếp nhỏ, không thể lấy nhiều khi ít, chỉ có thể một đối một đơn đấu. Vân Châu cũng chỉ có lấy 4 cái danh ngạch. Chúng ta cũng đi. Vũ Tử bình tĩnh nói, ảo thuật địa lấy ra một chồng lớn vàng óng ánh tấm thẻ. Trên đó viết tất cả đều là Thông Thiên Thư Viện. Tốt ta, chính mình vẫn là xem thường nhà mình lão đại thực lực. Lúc nào xuất phát? Sau 7 ngày lại xuất phát. Vân Sinh trầm mặc. Còn cần chuẩn bị 7 ngày. Có cái gì tốt chuẩn bị, rõ ràng là nàng không nỡ chính mình cái này đồng cát. Chương 66. Năm nào như hỏi tiêu giao chỗ, lại nhìn bây giờ thiếu niên bơi chương 66. Năm nào như hỏi tiêu giao chỗ, lại nhìn bây giờ thiếu niên bơi, rời đi Vân già. Vậy này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với mấy cái đắm chìm ở tu hành tiểu gia hỏa đến nói, 7 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Nhưng đối với mỗi ngày đều bị Tần Giao đánh tơi bởi Vân Sinh, cái này 7 ngày thắng qua 7 cái xuân thu. Nhưng nghĩ đến Tần Giao lúc trước thế nhưng là được xưng là không yếu hơn mình lão cha thiên tiêu, rất nhiều thánh địa người cầm lái lúc trước đều bị lão đại cho đánh qua. Liên cha của mình, được xưng là mấy chục vạn năm bên trong tài hoa cao nhất giải kính đại đế, tại không có quật khởi phía trước đều không phải lão đại đối thủ. Mà mình có thể gắng gượng chống đỡ 7 ngày. Cho nên, muốn bỏ năm lên phía dưới, đại đế không bằng ta. Dạng này bản thân tẩy não, Vân Sinh liền vui sướng vui dạo dực, mấy ngày nay trải qua Tần Giao đặc huấn, hắn đối với tự thân năng lực nắm giữ trình độ thay đổi đến sâu hơn. Liền sẽ không lại xuất hiện phía trước cùng Ách Nô lúc chiến đấu tình cảnh lúng túng, hao phí đại lượng linh khí triệu hoán bắt hung hư ảnh, cuối cùng còn để Ách Nô trốn. Khoảng thời gian này, mặc dù mấy tiểu tử kia không có nói, nhưng Vân Sinh có khả năng phát giác được, trái tim của mỗi người đều kìm nén một cỗ khí, muốn tìm Ách Nô cùng Dương Trường Minh báo thù. Tại dạng này kích thích phía dưới, bọn họ tu hành đặc biệt địa khắc khổ, bọn họ cố gắng Vân Sinh đều thấy rõ, đồng thời hình tượng cụ hóa trở thành trên người hắn tu vi. Bây giờ, Vân Sinh đã đột phá tứ kiếp, trở thành thông mạch cảnh tu sĩ, dạng này tốc độ tu luyện có thể nói là khủng bố đến cực điểm, cho dù là tuổi trẻ thời kỳ Vân Trường Kính đều không có nhanh như vậy. Hắn chủ tu vẫn là vô căn quyết môn công pháp này nhất phù hợp Vân Sinh thể chất, cho nên Vân Sinh liền không có cải tu công pháp ý nghĩ. Mấy ngày nay buổi tối Chỉ Vạn Thu cũng không có tới tìm chính mình, có chút tiếc nuối, nhưng cũng tính được là một chuyện tốt. Nếu là đêm đó kinh lịch lại đến mấy lần, Vân Sinh có khả năng thật sẽ điên. Chỉ Vạn Thu thực sự là quá nhỏ nhìn mình mỹ lực, đổi lại những người khác đã sớm luân hãm. Thông Thiên Thư Viện tại xa xôi Ngày Châu thuộc về tài nguyên màu mỡ Đại Châu, lệ thuộc vào Thông Thiên Thư Viện. Tại Thiên Châu bên trong, Thông Thiên Thư Viện đệ tử biển chữ vàng hết sức dùng tốt. Thiên Châu khoảng cách Vân Châu có rất xa xôi khoảng cách, cho dù là thánh nhân toàn lực đi đường, muốn từ Vân Châu đến Thiên Châu cũng cần tiêu phí mấy năm thời gian. Vân Sinh hăng hái địa đứng tại Tần Giao an bài phi thuyền phía trước. Tại bên cạnh hắn, một bộ áo trang kiếm nhất cóng đại hắc hộ, hai tay chắp sau lưng, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên thân khí chất xuất trần, một bộ tuyệt đỉnh cao thủ phong phạm. Phi thuyền rất lớn, tiếp nhận trăm người cũng không thành vấn đề, nhưng phi thuyền bên trên cũng không có nhiều người. Mấy tiểu tử kia, tiểu cựu cùng tiểu thập bị lưu lại, từ Tần Giao đích thân dạy bảo. Sau đó chính là đồng dạng thu được nhập học danh ngạch chín đầu giao long. Đi theo có Mã Thiên Hành, Hoàng Di, Chỉ Văn Thu cùng kiếm nhất. Lần này đi Thông Thiên thư viện cho ta hung hăng cao điều. Quan hệ ta đều cho ngươi chuẩn bị, chỉ cần ngươi không phải ở nơi công cộng kéo lao viện trưởng dâu, lão nương đều có thể bảo vệ ngươi. Có nghe hay không? Ngươi chỉ cần cho ta làm nhi tử là được rồi, đi đâu ngươi liền làm bọn họ lão tử. Đem tên tuổi của ngươi cho ta đánh vang. Tần Giao nhắc nhở chính mình hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nàng kém chút liền không có dạy Vân Sinh nói, ta mẫu thân là danh dự viện trưởng, cha ta là đại đế. Ai dám ức hiếp ta, người nào có thể ức hiếp ta? Mặc dù đây là sự thật, nhưng Vân Sinh cảm thấy chính mình phải một điểm mặt, làm người vẫn là muốn quá khoa trương. Trên đường chú ý an toàn. Tần Giao đứng tại cửa nhà, bình tĩnh nói, ngừng, biết. Vân Sinh gật đầu, Tần Giao lo lắng hoàn toàn đều là dư thừa, phi thuyền chính là lao ra tự đích thân luyện chế, lực phòng ngự cường hãn tự nhiên không nói, bình thường thánh nhân cũng không cách nào đem đánh nát, mà còn tốc độ cực nhanh, ngày đi trăm vạn dặm đều dễ như trở bàn tay. Mặc dù Tần Giao không có nói cho chính mình, nhưng Vân Sinh biết chắc có người trong bóng tối bảo vệ chính mình, cũng không biết là Vân gia vị kia thánh nhân. Vân Sinh biết Vân gia một mực nuôi một chút phụ tá, đây đều là từ thánh nhân tạo thành, thực lực cao nhất thậm chí có khả năng đến thánh vương, bọn họ trung thành tuyệt đối, là Vân gia sông pha khói lửa, không chối tử. Cho nên đây cũng là giải kính đại đế có khả năng yên tâm tại bên ngoài chinh chiến nguyên nhân, có bọn họ bảo vệ, chỉ cần không phải đế cảnh cường giả xâm phạm, liền sẽ không có nguy hiểm. Nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được liền kêu lão đầu kia tới. Ân. Vân Sinh gật đầu. Tần Giao trong miệng lao đầu tự nhiên là Thông Thiên thư viện viện trưởng. Tần Giao lại tiếp tục dặn dò cho Vân Sinh, nói tới đây nói chỗ nào, có rất nhiều đều là nói nhảm, Vân Sinh cũng không có không kiên nhẫn, đều là nghiêm túc gật đầu đáp lại. Qua một hồi lâu, Tần Giao mới kết thúc. "Ân, ví như có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền hung hăng đánh trở về." "Vậy khẳng định. Trên đường cẩn thận." "Ta đã biết đi ngàn dặm mẫu lo lắng, câu nói này ở chỗ này cụ tượng hóa." Tại sau lưng Tần Giao lộ ra hai cái đầu nhỏ, theo thứ tự là tiểu cựu cùng tiểu thập, tu hành giới hải tử đồng dạng đều trưởng thành sớm. Cho dù chỉ có 3 tuổi không đến, bọn họ cũng có thể giống bình thường đứa bé đồng dạng đi bộ đi lại. Cứu cứu, thuận buồm xuôi gió. Hai cái tiểu gia hỏa bi bô địa hô. Nhìn thấy hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, Vân Sinh sắp bị manh hóa, mang trên mặt cười. Chờ cứu cứu thăm dò rõ ràng vị trí, lần sau trở về liền mang các ngươi cùng một chỗ. Ân ừm. Bọn họ nặng nề mà gật đầu. Liên Lam phi thuyền khởi động sắp đến, đặt thúc một cái nước mũi một cái nước mắt địa chạy ra. Thiếu chủ ngươi sinh ra đến bây giờ 20 năm, liền chưa từng có từng đi xa nhà, chuyến đi này chính là mấy vạn vạn dặm xa Thiên Châu a. Ta không nỡ bỏ ngươi a. Ngươi nếu là không quen phía ngoài ăn làm sao bây giờ? Ngươi nếu là mặc không đủ ấm làm sao bây giờ? Ngươi, để hắn mở miệng. Tần Giao mở miệng, nàng lười nghe đạt thúc tiếng bị khóc sói chu. Phải. Phúc thúc gật đầu, đi tới đạt thúc trước mặt, một cái nắm đạt thúc miệng, dùng tay cách lông. Ô ô ô. Đạt thúc nói không ra lời, hắn gấp gáp địa đối phúc thúc quyền đấm cước đá. Phúc thúc dứt khoát nắm lấy môi của hắn, đem hắn nâng lên giữa không trung. Ô ô ô ô. Vân Sinh khỏe miệng co giật, không đi nhìn đạt thúc bên kia. Giờ phút này, phi thuyền chậm rãi khởi động. Vân gia bên trong tất cả mọi người xuất hiện tại cửa ra vào. Bọn họ không muốn hướng lấy Vân Sinh vây tay. Thiếu chủ, một đường cẩn thận a. Thiếu chủ, chúng ta sẽ nghĩ ngươi. Thiếu chủ, không nên miễn cưỡng chính mình, nếu như muốn nhà lao nô sẽ tới đón ngươi. Nhìn thấy một màn này, Vân Sinh lòng có cố khó tả xúc động. Bọn họ làm bạn chính mình lớn lên, dốc lòng địa chiếu cố chính mình, khi còn bé tinh lịch, bọn họ liền thay mình thu thập cục diện rồi dám, chính mình không vui thời điểm, bọn họ liền nghĩ trăm phương ngàn kế địa đùa chính mình vui vẻ. Trong mắt hắn, kỳ thật cũng sớm đã đem bọn họ coi là người nhà của mình, trưởng bối. Cảnh tượng xung quanh từ từ bị trời xanh mây trắng thay thế, hắn nhìn về phía bọn họ dần dần nhỏ bé thân ảnh. Vân Sinh chậm rãi thân thể không xuống, thật sâu hướng về mọi người thở dài. Hồi tưởng cái này thời gian 20 năm, chính mình vẫn luôn bị thế nhân gọi là phế vật, hoa cố. Mặc dù chính mình mặt ngoài không thèm quan tâm, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn là rất kiêu ngạo một người. Trong nhà, vô luận là phụ mẫu của mình, vẫn là mấy vị tỷ tỷ đều là thiên tư chắc tuyệt người. Bọn họ chú định bước lên con đường tu hành đỉnh phong, lại chỉ có chính mình một người không cách nào tu hành. Cái này cường đại chênh lệch cảm giác kỳ thật một mực tại dạy vò lấy hắn. Hắn cũng biết người tu hành tuổi thọ vượt xa người bình thường. Cho nên, khi còn bé, hắn một mực sẽ làm cùng một cái ác mộng, hắn mơ tới chính mình tuổi thọ đến phần cuối, bọn họ đích thân đem chính mình đưa vào quan tài bên trong. Mỗi năm ngày giỗ của mình, bọn họ đều sẽ tới đến chính mình trước mộ địa, nói đã từng kinh lịch sự tình. Năm nay hoa nở lấy rất tốt, chính là ngươi khi còn bé gieo xuống gốc cây kia. Nói nói các nàng liền bắt đầu rơi lệ. Tiểu đệ, nhất định muốn ghi nhớ đường về nhà, đời sau lại đến tìm chúng ta. Chúng ta là người một nhà, mãi mãi đều là. Mỗi lần nghĩ đến dạng này hình ảnh, Vân Sinh liền lòng như dao cắt đau đớn. Hắn cũng muốn trường sinh, cũng muốn vĩnh viễn bồi tiếp người nhà. Nhưng tốt tại hệ thống xuất hiện, thay đổi tất cả những thứ này, để nhân sinh của hắn không tại sám xịt. Hệ thống xuất hiện, cái kia yên lặng, long đong tâm cũng từ từ sinh động. Hắn cũng là thiếu niên, hướng tới thế gian đặc sắc. Soàng sinh vô vi 20 năm, lại không có mải rơi trong lòng hắn thiếu niên khí. Hắn vẫn như cũng là thiếu niên, hăng hái, tiên ý nộ mã thiếu niên. Vân Sinh trong lòng không hiểu có hào khí sinh sôi, nhìn xem rộng lớn vô ngần bầu trời, nhẹ giọng mở miệng. Trường Thiên cười một tiếng say tinh hà, hôm nay mới biết ta là ta. Ha ha ha. Mắt của hắn càng ngày càng sáng, âm thanh cũng càng ngày càng to, sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Thúc ngựa truy phong bất hệ chu, lông trắng ngậm tới vạn dặm âm thanh. Phi thuyền tiến vào trùng điệp tầng mây ở giữa, tại trong tầm mắt của mọi người từ từ đi xa. Đột nhiên, một bó ánh mặt trời bạch phá tầng mây, rơi tại phi thuyền bên trên, choàng tại vị thiếu niên kia trên thân. Trong mắt mọi người, thiếu niên đạp lên đầy trời mây màu vàng đằng không mà lên, hắn tùy ý địa cười lớn, trong tiếng cười cuốn theo lấy sán lạn mặt trời mới mọc. Năm đó như hỏi tiêu giao chỗ, lại nhìn giờ phút này tiểu niên du. Chư vị, phân biệt. Chương 67. Chỉ Văn Thu sẽ lấy cao tới hình thức xuất kích mãi đến phi thuyền cùng Vân Sinh thân ảnh sẽ không còn được gặp lại, mọi người mới thả xuống vây tay. Tần Giao trên mặt một mực mang theo nụ cười từ từ biến mất, thần sắc hướng tới bình tĩnh, cuối cùng thay đổi đến lạnh lùng. Những người còn lại cũng là như vậy, tại Vân Sinh trước mặt, bọn họ đều là một đám đôn hậu, thiện lương người thành thật. Thế nhưng Vân Sinh vừa đi, bọn họ giờ phút này cũng thay đổi một cái dáng dấp. Lại hỏi các ngươi một lần cuối cùng, còn có thể nắm lên đao sao? Tần Giao âm thanh bình tĩnh. Đó là tự nhiên. 20 năm mài một kiếm, chỉ vì hôm nay. Chúng ta là thiếu chủ kiếm, hắn là một người thiện lương, không muốn nhìn máu, bực này công việc bẩn thỉu liền phải giao cho chúng ta đám này hạ nhân tới làm. Vì thiếu chủ, lại đem thế gian này quấy lấy cái long trời lở đất lại như thế nào? Lúc trước bọn họ đem chúng ta đuổi ra bên trong đều, liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Ngày ấy chi có đủ, chắc chắn lấy máu hoàn lại. Nhìn thấy trong mắt bọn họ cũng không có bởi vì 20 năm bình tĩnh sinh hoạt mà ép diệt đấu trí, Tần Giao thỏa mãn gật đầu. Nàng đem bên hông bội kiếm rút ra, kiếm chỉ xéo Thương Thiên, trong mắt có sát khí lưu chuyển. Vậy chúng ta liền giết ra một đầu về nhà đường. Phải. Nói xong, bọn họ khí tức không che giấu nữa, lộ rõ mà ra. Một kiếp, hai kiếp, ngũ kiếp, bát kiếp, chuẩn thánh. Cái này, mấy chục người bên trong yếu nhất đều là chuẩn thánh cảnh giới, trong đó thậm chí còn có mấy vị thánh nhân bên trên cảnh giới. Phi thuyền càng lúc càng nhanh, phía trên sắp đặt thông khí cùng phòng dung chuyển trở trận pháp. Cho nên cho dù là tại cao tốc phi hành, cũng vô pháp ảnh hưởng đến mọi người. Vân Sinh đứng tại thuyền đầu, nhìn xem Vân Châu phương hướng, nhưng giờ phút này tầm mắt sớm đã bị một mảnh trắng xóa che chắn, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía phi tốc rút lui mây trắng. Ai? Hy vọng bọn họ cũng lên đường bình an. Vân Sinh khẽ thở dài một cái, mấy ngày nay nói bóng nói gió, cũng có thể đoán được bọn họ chuyến này hung hiểm. Cho nên Tần Giao đem chính mình đưa đến Thông Thiên thư viện, trên mặt nổi là đi chỗ đó mạ vàng, nhưng trên thực tế là đem chính mình giao phó cho đáng tin cậy người tiến hành bảo vệ. Nghĩ đến cũng là, nàng lại làm sao lại chịu được tính tình ở tại một cái nho nhỏ Vân Châu đây? Còn không phải là bởi vì chiếu cô không cách nào tu hành ta, muốn bồi tiếp ta chạy qua cái này ngắn ngủi cả đời, không muốn bỏ lỡ lưu lại tiếp với. Nhưng vài ngày trước, nàng phát hiện ta có thể tu luyện, cho nên liền bắt đầu chuẩn bị đi. Cho nên, lúc trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Mặc dù Tần Giao một mực nói cho chính mình chính là, vì tránh né trong bóng tối địch nhân, mới chủ động tới đến vắng vẻ Vân Châu an cư. Nhưng hiện thực đâu, một cái đứng sững ở toàn bộ tu hành gia tộc bên trên to lớn cự vật, tại mấy chục vạn thời kỳ trải qua vô số náo động đều sừng sững không đủ, thậm chí tại mỗi cái thời đại đều có đại đế xuất thế vân ra. Há có thể không bảo vệ được một đứa bé? Ví như là dạng này, cái kia bạn cổ đệ nhất thế gia tên tuổi sợ là khiến người làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái, là trong đám người bộ Vân gia xảy ra vấn đề, có người muốn không muốn chính mình lưu lại. Nói cho cùng vẫn là bởi vì chi mạch cùng chủ mạch có khác, bọn họ muốn tranh, liền phải đem chính mình vị này duy nhất đích hệ huyết mạch đuổi ra bàn cờ. Chỉ có dạng này mới có thể bắt đầu trò chơi. Sắc á sắc, thế nhân tranh không phải liền là cái này sao? Vân Sinh tự đủ, đáng tiếc là trong tộc có quy định, đại đế không hỏi gia tộc sự tình. Mà còn lao cha cùng lao gia tử lâu dài tại bên ngoài, một cái tại vực ngoại chiến trường, một cái không biết đi đâu, thường xuyên không thấy bóng dáng. Không phải vậy chỉ cần bọn họ xuất mã, tất cả đạo trích đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống tới. Chỉ Văn Thu đi tới Vân Sinh bên cạnh, quan tâm nhìn về phía hắn. Ngươi tựa hồ tâm sự nặng nề. Liếc nhìn Chỉ Văn Thu, Vân Sinh khẽ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, phối hợp mở miệng nói, kỳ thật bọn họ nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng ta có thể nhàn vân giã hạc cả đời. Ta cũng đối những cái kia quyền lợi không có hứng thú, ta hướng về rong ruổi gió, vậy nhưng so hoàng kim quý giá. Nàng nói muốn tại ta cập quan lễ bên trên đưa ta một cái thiên đại lễ vật, nhưng trên thực tế cái này đều không trọng yếu, với ta mà nói có thể trở thành nhi tử của nàng, đây là ta cả đời này đều đáng giá khoe khoang sự tình, là may mắn lớn nhất. Nói lên Tần Giao thời điểm, Vân Sinh trên mặt một mực mang theo kiêu ngạo cười. Ta có một cái nghi hoặc, vì sao ngươi tại cô trước mặt xưng hô nàng là lão đại? Vân Sinh thần sắc bình tĩnh nhìn hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Chỉ Văn Thu, chậm rãi mở miệng. Ngươi gặp qua khi còn bé thường xuyên đạn nhà mình nhi tử chim nhỏ mẫu thân sao? Ngươi gặp qua bởi vì qua loa, kém chút đem nhà mình nhi tử làm mất mẫu thân sao? Ngươi gặp qua cầm không có đun sôi đồ vật đút cho nhi tử, kết quả dẫn đến nhi tử bởi vì đậu cọc gâu ngăn trúng độc, ngất một ngày một đêm mẫu thân sao? Ngươi gặp qua uy nhi tử uống nước, kết quả kém chút đem nhi tử sặc chết mẫu thân sao? Vân Sinh càng nói càng trầm mặc, Tần Giao không có qua mang bé con kinh nghiệm, thường xuyên qua loa, mà hài nhi thời kỳ chính mình lại hết sức yếu ớt. Nhớ tới phía trước cùng Tần Giao phát sinh một chút không hữu hảo sự tình, liền cảm thấy đau cả đầu. Mình có thể bình yên vô sự địa sống đến như thế lớn, cũng là một cái kỳ tích. Ngươi, thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Chỉ Văn Thu khỏe miệng co giật. Vân Sinh bất đắc dĩ nhún vai, đồng thời xem thường. Ta không lo lắng nàng, bản lĩnh của nàng cũng không dùng được ta đến lo lắng, nàng nói có thể làm đến, vậy liền nhất định có thể làm đến, ta tin tưởng nàng. Nói xong, trong mắt của hắn tiêu ý càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng thay đổi đến dị thường lạnh lùng. Chúng ta không tranh không ăn cướp, là vì chúng ta không thích, đồng thời không phải chúng ta sợ. Tất nhiên lúc trước lựa chọn làm chó, vậy liền một mực cho ta quật lại. Câu nói kia nói như thế nào đây? A, nghĩ tới, ta sẽ lấy cao tới hình thái xuất kích. Gần đẳng, đó là vật gì? Chỉ Văn Thu nghi hoặc. Cao tới là một cái người rất lợi hại, chỉ cần kêu tên của hắn, liền có thể thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng. A nha. Chỉ Văn Thu tin tưởng không nghi ngờ gật đầu. Ngươi cùng ta cùng một chỗ kêu a, âm thanh càng lớn tiếng càng tốt. Thế nhưng là, Chỉ Văn Thu có chút do dự. Không có chuyện gì, bốn phía không có người, cũng chỉ có hai chúng ta, sẽ không có người nghe được, mà còn kêu đi ra về sau, tâm tình sẽ rất dễ chịu. A, được thôi. Chỉ Văn Thu vẫn là khuất phục. Nếu như tăng thêm tên của ngươi, hiệu quả sẽ tốt hơn áo. Ân ân. Chỉ Văn Thu gật đầu, nhìn khắp bốn phía, không có nhìn thấy những người khác tồn tại, cái này mới trầm tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, đem hai tay khép lại thành loa hình đặt ở trước miệng, bao đủ khí lực, la lớn. Ta Chỉ Văn Thu sẽ lấy cao tới hình thái xuất kích. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tim đập lấy rất nhanh, đây là nàng chưa từng có kinh lịch, hết sức kích thích. Phốc, ngươi cười cái gì? Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến chuyện vui. Chỉ Văn Thu nghiêng đầu nghi hoặc. Sau một khắc, một cái, hai cái, ba cái, có chừng 11 cái đầu từ một bên nơi hẻo lánh lộ ra tới. Gần đẳng, thật có thần khí như vậy. Chương 68. Dạy bảo chín giao, thành lập Tiêu Giao đạo môn ở Trung Châu bên trong, càng đến gần trung ương Đại Châu, tài nguyên liền càng mỏ mỡ, 3000 châu trung ương, tương đương với Trung Châu thủ đô chính là bên trong đều. Cái gọi là trên trời gia tộc, nói ví dụ như Bân gia, Tần gia, Cơ gia, Hoắc gia đều cư ngụ ở nơi này. Thiên Châu liền tại bên trong đều bên cạnh, nhưng chân chính để Thiên Châu nghe tiếng chính là nó có một đầu to lớn sông Thông Thiên vượt ngang toàn bộ Đại Châu. Thông Thiên thư viện liền xây dựng ở sông Thông Thiên bên cạnh. Từ Vân Châu tiến về Thiên Châu, đường xá 10 phần xa xôi, cho dù là từ có khả năng ngày đi ngàn vạn dặm phi thuyền tốc độ cao nhất tiến lên, cũng có tiếp gần một tháng lộ trình. Chớ nói chi là mặt khác xa xôi địa phương học sinh bình thường đều là trước thời hạn mấy năm xuất phát, lo lắng bỏ lỡ Thông Thiên học viện nhập học thời gian. Các châu ở giữa đều sắp đặt không gian trận pháp, có thể nhanh chóng truyền tống, nhưng khởi động cần thiết hao phí tài nguyên rất nhiều, châu trưởng cũng không thể vì mấy cái thiên tài thiếu niên liền trả giá như thế lớn đại giới. Cho nên, cho ngươi cái phi thuyền, chính mình đi đường đi thôi, đã có thể tiết kiệm tiền, còn có thể ở trên đường tiến hành lịch luyện, một công đôi việc. Một tháng thời gian, vẫn là rất nhanh, đối với người tu hành đến nói, chính là một cái bế quan thời gian. Nhưng Vân Sinh không nghĩ như vậy, hắn nặng không quyết tâm đi tu hành, mà còn có tu vi phản hồi tồn tại, chính mình tu hành đạt được kinh nghiệm cơ hồ có thể không cần tính. Một mình hắn đủ kiểu bất đắc dĩ ghé vào phi thuyền bên cạnh, nhìn xem bốn phía không ngừng rút lui mây trắng. Ai hắn bất đắc dĩ thở dài, phi thuyền bên trên sắp đặt tụ linh đại trận, trừ hắn tất cả mọi người ở tại bên trong phòng của mình tu hành thổ nạp. To lớn phi thuyền cũng chỉ có hắn một người sống dùng mọi thủ đoạn địa trên bong thuyền hoạt động. A, còn có mấy đầu đần độn giao long. Bọn họ biến thành chỉ có mấy mét lớn nhỏ, trên bong thuyền chạy tới, thỉnh thoảng địa còn đánh nhau thành một đoàn. Uy, không cho phép phun lửa, nếu ai đem thuyền cho đốt lên, ta liền đem người nào ném xuống. Vân Sinh ngẫu nhiên mở miệng ngăn cản một cái. Đánh thẳng tức giận Huyền Ba cùng Khung Bốn nghe đến Vân Sinh âm thanh, đần độn ngẩng đầu, nhất thời cũng quên tiếp tục đánh nhau. Bọn họ nhìn hướng Vân Sinh, trong miệng hỏa diễm cũng bị dập tắt, có hai sợi khói trắng chậm rãi từ trong miệng thoát ra. Ngốc hết chỗ chê. Vân Sinh im lặng, hắn cúi đầu xuống, phát hiện Trùng Dương chính ngậm một cái sắt đĩa ngồi xổm tại bên cạnh mình. Nó đem đĩa để dưới đất, vui vẻ nhìn xem Vân Sinh, miệng mở rộng, không ngừng mà a lấy khí. Ngươi là dao, là long, cũng không phải là chó. Vân Sinh lật trắng được mắt, nhặt lên trên đất sắt đĩa, hướng về bên kia bay ra ngoài. Trùng Dương hai mắt tỏa sáng, tứ chi đủ dùng, cực nhanh tại trên mặt đất chạy lên, vui vẻ hướng về sắt đĩa bay đi phương hướng chạy đi. Bên kia Huyền Ba cùng Khung Bốn lại đánh nhau, Lang Năm muốn quên can, thế nhưng quên can thời điểm, bị hai dao nội thương. Lang Năm sinh khí, gia nhập chiến đấu, hai dao rơi quay đầu lại đánh nó. Minh Sáu nhìn thấy Lang Năm thế yếu, gia nhập chiến đấu trợ giúp Lang Năm. Huyền Ba gọi tới cầu bảy lực trận, bọn họ vận thành một đoàn. Tiêu Tám cảm thấy chơi vui, cũng gia nhập chiến đấu. Hạ Một ghé vào một bên ngủ gật, thỉnh thoảng địa tử trong miệng phun ra dòng nước, rồi tắt bọn họ ngọn lửa trên người. Tím Hai nâng một cái cầm ngược thẻ tre, say sưa ngon lành mà nhìn xem. Trùng Dương còn tại truy sát đĩa. Nhìn thấy một màn này, Vân Sinh nhức đầu. Mình tựa như là thao nát tâm lão phụ thần, nhìn thấy mấy cái không nghe lời nghịch tử, một trận tâm lực lao lực quá độ. Các ngươi dừng tay cho ta. Nghe đến Vân Sinh âm thanh, mấy đầu dao long nháy mắt dừng lại, dựa theo trình tự, ngoan ngoãn địa xếp thành một hàng. Bọn họ thẳng lấy thân thể, ngồi dưới đất, mắt lom lom nhìn Vân Sinh. Cái này một hệ liệt động tác hết sức ăn cướp. Vân Sinh che lấy cái chán. Đếm số. Hạ Một nhanh chóng nghiêng đầu, gào một tiếng. Giống. Giống giống. Giống giống. Hống 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 giống. Vân Sinh chắp tay sau lưng tại xếp thành một hàng dao long trước mặt dạo bước, vài đôi dựng thẳng đồng tử đi theo hắn thân ảnh tả hữu lắc lư. Các ngươi có thể biết, sông Thông Thiên mỗi ngàn năm liền sẽ nhảy ra một đầu kim lân long. Những cái kia có thể hóa long cá chép, tại chạy xiết sóng lớn bên trong ngược dòng chín vạn dặm, lân phiến bị đá ngầm cào đến phá thành mảnh nhỏ cũng muốn kiên trì. Mấy đầu dao long ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Vân Sinh sợ hai mấy dao hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: "Nhưng ta ý tứ cũng không phải khiến các ngươi cùng đi hóa long. Ta muốn nói cho ngươi bọn họ chính là, các ngươi sinh mà làm dao, mặc dù đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật, thế nhưng các ngươi nếu không cần cù cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hóa long cá chép giẫm tại dưới chân." Vân Sinh dừng lại, một mặt nghiêm nghị nhìn xem bọn họ. nhìn xem các ngươi đánh nhau truy đĩa ta trên người các ngươi không gặp được một điểm cố gắng vết tích, các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới. Trung Dương vừa vặn ngậm đĩa chạy về đến, nghe vậy lạch cạch một tiếng vung ra miệng, sát quần tại trên mặt đất quay tròn đảo quanh. Bọn họ hề vải mà cúi thấp đầu, nhưng biết hổ thẹn sau đó dũng, các ngươi. Vân Sinh thanh âm ngừng lại, nghe đến có đảo ngược, mấy đầu dao long vội vàng ngẩng đầu, chờ mong nhìn về phía Vân Sinh. Khu cụ. Vân Sinh ho khan, từ trong ngực lấy ra rất nhiều công pháp bí tịch. Biết vì cái gì mang các ngươi đi thông thiên thư viện sao? Mấy dao liền vội vàng lắc đầu. Nơi đó sông thông thiên ngọn nguồn bình tĩnh 3000 long bi, khắc lấy lịch đại hóa long người tên thật, chờ các ngươi có thể chui vào 10 vạn trượng đáy sông lúc, cũng có thể hưởng thụ cái này vô thượng bình quang. Nếu các ngươi có thể chui vào sông thông thiên ngọn nguồn, ta đích thân ở phía trên cho các ngươi khắc họa tên thật. Mấy dao mặc dù nghe không hiểu Vân Sinh đang nói cái gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được Vân Sinh sục sôi cảm xúc, bọn họ cũng đi theo nhiệt huyết, giống lên một tiếng không ngừng. Tốt. Vân Sinh vất tay ngăn cản bọn họ tiếp tục quỷ khóc sói gào. Từ giờ trở đi, để ta tới phụ trách giám sát các ngươi tu hành. Vừa đến, Vân Sinh chuẩn bị tại mấy đầu dao long trên thân tìm một chút làm lao sư cảm giác, không phải vậy đi thư viện dễ dàng lộ tẩy. Mặc dù lộ tẩy cũng không có cái gì, nhưng mình thế nhưng là người thể diện, gánh không nổi người này. Thứ hai, Vân Sinh thực sự là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Từ giờ trở đi, ta Tiêu Giao đạo môn liền thành lập, các ngươi là ta nhóm đầu tiên đệ tử, về sau chúng ta liền lấy sư đồ chi danh tương xứng. Ta chính là các ngươi lão sư, Tiêu Giao đạo nhân. Mấy dao cái hiểu cái không gật đầu. Ta cũng nên cho các ngươi lấy một cái nói tên, tên này chính là các ngươi tại bên ngoài thành danh, là người, làm giao cả đời này đều phải coi trọng một cái thể diện. Câu nói này bọn họ nghe hiểu, vui vẻ nhìn hướng Vân Sinh. Vân Sinh đi tới hạo một mặt phía trước, một mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng. Cổ nhân nói, gõ quyết cửu tiêu triệu lôi chuyện, giao lật biển cả hóa long tiêu. Hạ một, ta hy vọng ngươi có thể có được lấy cửu tiêu lôi đỉnh chi to lớn cao ngạo, cho nên ngươi tên gõ giao đạo nhân, không muốn phụ lòng ta đối ngươi kỳ vọng cao. Giống. Hạ vui vẻ mà hướng lên. Tím hai có thể tại. Giống. Thánh nhân này, cương dẫn bắt đầu ngâm kia lôi dẫn, giảo hoạt đạp huyền xương liệt địa cương. Ban cho ngươi là cương giảo hoạt đạo nhân. Đại đế từng nói, theo ngậm tử khí bước trên mây mở, vai diễn chọn huyền xương ngâm tháng tới. Huyền ba, ngươi chính là sừng hiệu đạo nhân. Đại đế lại nói, dương cương khí chính đủ, xung xê cỏ cây tâm. Không bốn, ngươi khí huyết tràn đầy, xích tử chi tâm, dương uy đạo nhân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vân Sinh mỉm cười nhìn xem mấy cái vui vẻ giao lòng, đem trong tay đạo môn bí tịch bày ở trước mặt của bọn nó. Chính mình luyện, không hiểu lại đến hỏi ta. Hống hống hống. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình nhất thời lên chơi tâm, chỉ là tùy ý cử chỉ, thế mà trong tương lai cho toàn bộ tu hành giới bồi dưỡng được 9 cái á bá. Bọn họ thực lực cường hãn, lại xuất quỷ nhập thần. Bọn họ hiếu chiến, tính cách quái đản, lại không thích giết chóc, thậm chí có thể nói là tính cách ôn hòa. Thế nhưng, có một cái tối kỵ là, hàng vạn hàng nghìn không thể nhắc lên bọn họ đạo hiệu. Nếu không sẽ có đại khủng sợ sinh sôi. Nghe nói bọn họ là đến từ Tiêu Giao đạo môn một cái ẩn cư ở đời tươi thám đại tông. Chương 69. Ý Địa Thánh, Hoàng Nguyệt Dĩnh đây là chân long bảo thuật, ta biết máu của các ngươi mạch không kém gì chân long, thế nhưng, chúng ta muốn khiêm tốn học tập hắn người sở trường. Tập bách ra sở trường hoàn thiện tự thân bản lĩnh. Chân long bảo thuật bên trong cũng có rất nhiều có khả năng dùng cho tham khảo địa phương, các ngươi hảo hảo cho ta học tập, nắm giữ cũng không khó, nhưng ta yêu cầu các ngươi từ đó học được lĩnh ngộ chính mình độ vận. Không cho phép lười biếng, ai dám lười biếng, về sau liền không cho phép cho ta kéo xe. Vân Sinh trực tiếp phóng đại chiêu, dùng bọn họ quan tâm nhất chuyện tiến hành uy hiếp. Hiệu quả cũng là rất tốt, lúc đầu lười biếng mấy dao nghe đến Vân Sinh uy hiếp về sau, đội vàng chính thần, vây tại một chỗ, nghiêm túc quan sát lên Vân Sinh cho chúng ngọc giản. Bên trong ngọc giản ghi chép Vân Sinh đối chân long bảo thuật cảm ngộ, có khả năng thông qua tinh thần truyền lại phương thức, tại mấy dao trong thức hải tiến hành truyền công, hết sức thuận tiện. Tinh thần của bọn nó rất nhanh địa liền đắm chìm tại chân long bảo thuật bên trong. Mấy dao thiên phú không yếu, chỉ bất quá lười biếng quen rồi, bây giờ bị Vân Sinh bức một cái, rất nhanh địa liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Không hổ là lão gia tử cũng khoe dị trùng, cái này thiên phu thật là khiến người ghen tị. Vân Sinh thật lưỡi, người khác tha thiết ước mơ đốn ngộ, kết quả mấy dao dễ như trở bàn tay địa liền thực hiện. Quả nhiên, giống như bọn họ, đều là một đám yêu nghiệt. Vân Sinh tất nhiên tính toán dạy bảo mấy dao tu hành, kia dĩ nhiên liền không có chút nào giữ lại, hắn lấy ra ghi chép thất tự quyết ngọc giản. Đạo môn thất tự quyết diễn sinh tại trong truyền thuyết 9 chữ bí. Thế nhưng 9 chữ bí bên trong phía trước cùng đi 2 chữ truyền thừa biến mất. Còn lại lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt 7 chữ bí truyền nhận cũng có thiếu hụt mất. Không cách nào phát huy nguyên bản thông thiên triệt địa năng lực, mà còn đại đạo quy tắc từ từ hoàn thiện, thiên đạo đối với cái này lịch thiên sức mạnh cấm kỵ cũng có chỗ áp chế, thiếu mấu chốt bộ phận 7 chữ bí tại bây giờ thời đại bên trong biểu hiện cường sai người ý về sau, có một vị đạo môn đại đế không muốn bôi nhọ 9 chữ bí bi danh, dốc hết cả đời đối nó tiến hành cải thiện, cuối cùng hoàn thiện nổi danh là thất tự quyết đạo môn truyền thừa. Nguyên tắc, cái này liền cũng là trong tay Vân Sinh quyền này. Tựa hồ cũng không có a. Vân Sinh hoài nghi, thất tự quyết diễn sinh tại 9 chữ bí, ngưng tụ toàn bộ đạo gia chỗ tinh hoa, độ khó có thể nghĩ. Nhưng Vân Sinh chỉ là nhìn một lần, liền toàn bộ đều xem hiểu. Hẳn là đại đạo thanh liên phụ tá. Trong lòng Vân Sinh minh ngộ, hắn cũng không nói nhảm, chuẩn bị thực tiễn. Hắn hướng về gian phòng của mình đi đến, đồng thời kêu đến Mã Thiên Hoành cùng Hoàng Di vì chính mình hộ pháp. Hai người là Vân Sinh tín nhiệm nhất người, nói cho chính bọn họ có khả năng tu luyện sự tình, nhưng bọn hắn cũng giới hạn tại biết chuyện này. Vân Sinh tín nhiệm để Mã Thiên Hoành cảm động khóc giống rơi lệ. Ta chuẩn bị lĩnh hội công pháp, các ngươi làm hộ pháp cho ta. định không cô phụ thiếu chủ chờ mong. Vân Sinh quanh chân ngồi tại Mã Thiên Hoành bố trí trong đại trận, lấy ra ngọc giản nghiêm túc xem xét. Chữ giả chủ sinh mệnh đại đạo, nhất niệm có thể khiến cây khô gặp mùa xuân, gãy chi chủng sinh, nghịch chuyển sinh tử giới hạn. Cái này không sai, trước hết học cái này đi. Vân Sinh bản thân ngộ tính cũng không tệ, lại thêm trong cơ thể đại đạo thanh liên phụ trợ, hắn rất nhanh địa liền thông qua giả tự quyết chạm tới giữa thiên địa cái kia mở mịt vô định sinh mệnh đại đạo. Hư không bên trong như ẩn như hiện có sinh mệnh khí tức tiết lộ mà ra, hướng về Vân Sinh chậm rãi tụ đến. Hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tìm hiểu giả tự quyết, đắm chìm tại tu hành bên trong. Hắn thích khiêu chiến nan đề, không ngừng công phá nan đề vui vẻ làm hắn trầm luân. Trong khoảnh khắc, hắn tiến vào đốn ngộ bên trong, đại lượng sinh mệnh khí tức hướng lấy hắn bắt tới. Mã Thiên Hoành một bên điều khiển trận pháp trợ giúp Vân Sinh che giấu khí tức, một bên phân tâm khống chế phi thuyền hướng đi. Không hổ là thiếu chủ, đốn ngộ giống như uống nước dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của hắn si ngốc nhìn xem Vân Sinh, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đau lòng mà nhìn xem Vân Sinh. Đều do những cái kia kiêng kỵ thiếu chủ người, bọn họ núp trong bóng tối, muốn đối thiếu chủ bất lợi. Cho nên, rõ ràng thiếu chủ có được như thế yêu nghiệt thiên phú lại muốn ngụy trang thành một cái hoàng cố, phế vật, chịu đựng thế nhân lặng lẽ nóng chấm biếm. Hắn cũng chỉ có thể như vậy len lén tu luyện. Thiếu chủ hắn, thật rất đáng thương, khiến lòng người đau, ta khóc chết Hoàng Di Lật trắng nhợt mắt đưa cho Mã Thiên Hành. Ngươi lại tại bản thân não bổ thứ gì, có khả năng hay không, thiếu chủ kỳ thật cũng rất hưởng thụ xem như hoàn khổ sinh hoạt đâu. Hừ, ngươi nói bậy, thiếu chủ hắn rõ ràng rất cố gắng, không cho phép ngươi nói hắn lời nói xấu. Ha ha, phan cuồng. Xem như đứng đầu trận sư, cần cường đại tính toán lực, Mã Thiên Hoành bình thường đều rất tinh minh, nhưng chỉ cần nói chuyện lên Vân Sinh, hắn tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Cung nhiệt, ngốc nghếch, giảm trí tuệ, lại không khác biệt địa công kích. Ngươi làm cái gì? Mã Thiên Hoành hỏi, phát hiện Hoàng Di chính hướng về Vân Sinh tới gần. Sinh mệnh đại đạo thế nhưng là hiếm thấy đại đạo. Thiếu chủ lĩnh ngộ công pháp cũng không dùng đến như vậy nhiều, cùng hắn tiêu tán thiên địa không duyên cớ lãng phí hết, không bằng cho ta mượn dùng một điểm. Hoàng Di nói, nàng yên lặng gỡ xuống bên hông ngọc bội. Tại nàng gỡ xuống ngọc bội nháy mắt, trên thân hiện lên một tầng màu xanh nhạt ánh sáng nhạt, sau đó nàng dáng dấp phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là nàng nếp nhăn trên mặt từ từ rút đi, sau đó lỏng lẻo làn da đột nhiên kéo căng, gò má thay đổi đến bóng loáng căng mịn, ố vàng màu da chuyển thành lạnh trắng. Hoàng Di nhắm mắt lại, thưa thớt xám trắng lông mi bị nồng đậm đen lông mi thay thế. Lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, trong mắt vẫn đục đã biến mất, lộ ra một đôi màu lưu ly đẹp mắt con mắt. Không cho phép. Mã Thiên Hoành hô, đội vàng tiến về phía trước một bước giữ chặt Hoàng Di cánh tay. Bởi vì hắn tại Hoàng Di sau lưng, tự nhiên không có nhìn thấy trên người nàng biến hóa, thế nhưng xúc tu cảm giác để hắn cảm thấy có chút không đúng. Ngươi không phải mỗi ngày xoa quần áo lớn mập bụ sao? Cánh tay làm sao như thế mảnh? Mã Thiên Hoành nghi hoặc, thậm chí nhịn không được dùng tay nắm bóp, không những tinh tế, còn rất mềm. Lớn mập bụ. Ngươi nói người nào? Trợ to mắt chó của ngươi thật tốt nhìn một chút. Nguyên bản thu khàn giọng âm thay đổi đến thanh thúy êm tai, tựa như thiếu nữ giận dữ. Mã Thiên Hoành nghi hoặc ngẩng đầu, Hoàng Di xám trắng sợi tóc từ sợi tóc bắt đầu biến thành đen, trong chớp mắt sắp thành đen nhánh tóc dài. Nàng cong xuống lưng thay đổi đến lưỡi thẳng, cồng kềnh thân hình phát ra tinh mịn sương vàng, vòng eo nháy mắt co vào, thay đổi đến tinh tế. Mã Thiên Hoành kinh ngạc nhìn một màn này, tay cũng không khỏi điệu thả ra. Một cái cồng kềnh lớn mập mụ, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành mảnh khảnh tuổi trẻ thiếu nữ. Một màn này với hắn mà nói, có chút khiếp sợ. Hoàng Di quay đầu, một tấm dung mạo tuyệt mỹ đập vào Mã Thiên Hoành trong tầm mắt. Hoàng Di xích sao trên thân nông rộng quần áo, đem hai lưng một lần nữa buộc lại. Nàng trợn nhìn Mã Thiên Hoành một cái. Ngươi quê mùa, chưa từng thấy xúc cốt hóa hình thuật sao? Ngươi không phải đã sớm đoán ra thân phận của ta sao? Làm sao còn một bộ hết sức kinh ngạc dáng dấp? Nữ tử bất mãn ôm lấy ngực. Ta đúng là đoán chúng. Nhưng thế nhân đều nói y thì thánh tính cách cổ quái, tâm ngoan thủ lạn, hình dạng xấu vô cùng, cho nên mới không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Ta vẫn cho là ngươi cùng ngụy trang phía sau dáng dấp không kém nhiều, có thể ta cũng không có nghĩ đến ngươi sẽ như vậy xinh đẹp. Mã Thiên Hoành nghiêm túc nói, ánh mắt liền không có từ nữ tử trên mặt xê dịch, hết sức chân thành tha thiết. Đều nói chân thành chính là tất sắc kỹ, Mã Thiên Hoành lời từ đáy lòng đem nữ tử chọc cười. Ngốc tử một cái, vậy chúng ta nhận thức lại một lần. Nữ tử ho nhẹ một tiếng, háng giọng một cái. Ở trước mặt ngươi, chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh, xinh đẹp như hoa, lòng dạ từ bi, tâm hệ thiên hạ. Ý Thế Thánh, Hoàng Nguyệt Dĩnh, vàng đại mỹ nữ. Ngươi vì cái gì có nhiều như vậy tiền tố? Mà còn, ngươi nói làm sao cùng ta nghe nói không giống? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì? Kỳ thật ta một mực có một vấn đề rất hiếu kỳ, có thể hỏi ngươi sao? Ừ, bạn cô nương tâm tình tốt, cho phép ngươi hỏi, ngốc tử ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chắc cơ hội, dù sao đây chính là người khác cầu đều cầu không đến kỳ ngộ. Người khác đều nói ngươi là Y Thế Thánh, vậy ngươi thật là thánh nhân cảnh sao? Ha ha, liên quan gì đến ngươi? Chương 70. Nắm giữ sinh mệnh chi giả chữ bí Mã Thiên Hoành nghiêm túc canh giữ ở Vân Sinh bên cạnh. Một bên là ôm ngực, dầu gì không vui địa ngồi dưới đất Hoàng Nguyệt Dĩnh. Ngươi muốn chết à? Ta liền mượn một điểm sinh mệnh khí tức mà thôi, ngươi thế mà dùng tỏa lòng trận đến con ta. Đó là thuộc về thiếu chủ đồ vật, không có hắn cho phép không thể cho ngươi dùng. Mã Thiên Hoành nghiêm trang nói, thiếu chủ hắn khẳng định sẽ cho ta. Ngươi cái này chết đầu óc. Lúc trước ta liền không nên cứu ngươi, Bạch Nhã Lang, lấy oán trả ơn. Giải trừ ngụy trang về sau, Hoàng Nguyệt Dĩnh lời nói rõ ràng địa biến nhiều, mà còn lực sát thương cũng thay đổi mạnh không ít. Không được. Ai nha, tiểu Ma Ca, ta đối thiếu chủ cũng không có hài lòng, nhưng ta cần một điểm sinh mệnh khí tức để duy trì sinh cơ, không phải vậy chờ chút ta liền lại muốn biến thành hỏng bét lao thái bà bộ dáng, Ô ô ô, nhìn thấy ta như thế đáng thương phân thượng, ngươi liền hảo tâm giúp ta một chút đi. Cứng rắn không được, Hoàng Nguyệt Dĩnh chuẩn bị đến mềm, nàng ngáy mắt to, tội nghiệp nhìn qua Mã Thiên Hành. Thật, ân ân, so vàng thật đúng là. Bị đáng yêu như vậy nữ tử dùng ủy khuất ánh mắt nhìn chằm chằm, Mã Thiên Hành kém chút đạo tâm bất ổn. Tiểu Mã ca Mã Thiên Hành đánh phát lạnh run rẩy, xương đều sắp bị nàng từng tiếng ca ca kêu đã tê dần, hắn bên thai một đỏ, vội vàng quay đầu, không dám nhìn cái này nhí nha nhí nhảnh yêu tinh. Nhìn thấy Mã Thiên Hành dạng này thẹn thùng dáng dấp, Hoàng Nguyệt Dĩnh cảm thấy thú vị, ánh mắt giảo hoạt, tiếp tục cười nói: "Làm sao không dám nhìn ta, ngươi chuyển tới, ta cũng không tin ngươi có thể hai mắt trống trơn." Mã Thiên Hành đóng chặt lại mắt, hai tay chắp lại, trong miệng càng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm: "Hừ, ngươi cho rằng niệm Phật kinh liền có thể ngăn cản bản cô nương mị lực sao?" Hoàng Nguyệt Dĩnh xem thường địa cười, gò má chỗ lúm đồng tiền sâu sắc hạ xuống, lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Tiểu Mã ca khác tụ kinh, mở mắt ra nhìn một chút ta chứ sao? Hoàng Nguyệt Dĩnh dùng tay chống đất, chậm rãi xê dịch thân thể, hướng về Mã Thiên Hành tới gần, dần dần tới gần, nàng cũng nghe đến Mã Thiên Hành nói thầm nội dung. Trong miệng hắn đọc không phải là Phật kinh cũng không phải đạo giáo thanh tâm chú, mà là: "Không nghe không nghe, con rùa tụ kinh." Hoàng Nguyệt Dĩnh gò má một đỏ, tay chỉ Mã Thiên Hành, kích động nói lời nói đều thay đổi đến cả lăng. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi lại dám mắng ta là con rùa, ta muốn cắn chết ngươi." Hoàng Nguyệt Dĩnh vung vẩy nắm đấm, tại tỏa long trong trận dương nhanh múa đuốt trừng Mã Thiên Hành. "Ngươi có bản lĩnh không muốn thả ta đi ra, không phải vậy ta liền hướng thiếu chủ cáo trạng, lên án ngươi bị gắt." Mã Thiên Hành đầu cũng không quay, tựa hồ không có nghe được, cái này để Hoàng Nguyệt Dĩnh phá phòng thủ. "Mã Thiên Hành, ngươi cái này ngốc tử, đồ đần, bạch nhãn lang." Mã Thiên Hành thờ ơ, hắn đã sớm bố trí cách âm trận pháp, nghe không được Hoàng Nguyệt Dĩnh âm thanh, tự nhiên cũng không biết nàng mắng chính mình. Nhưng nàng nói xong cũng đúng, có đại lượng sinh mệnh khí tức ngay tại trôi qua, cũng không thể lãng phí, nói không chừng thiếu chủ về sau còn dùng tới đây. Mã Thiên Hành nghĩ như vậy, lấy ra mấy cái trận kỳ, ném lên giữa không trung, bóc ra pháp quyết, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng, tập hợp." Theo hắn một tiếng sắc lệnh, trận kỳ bay phất phới, mặt cờ bên trên tối theo sao văn đột nhiên sáng lên. Phân tán trận kỳ lại trong hư không cấu kết ra tiên thiên bát quái hư ảnh, đem vân sinh chen trúc tại trung ương nhất, tạo thành tụ linh chi hình. Cái kia tiêu tán kim sắc sinh mệnh đạo vận như bách xuyên quý hải, đều bị cờ trận tụ lại tại một đoàn, lơ lửng tại vân sinh đỉnh đầu. Sinh mệnh đại đạo không ngừng mà rủ xuống từng kia từng sợi sinh mệnh khí tức, làm dịu vân sinh thân thể. Thiếu chủ nhất định muốn cố gắng thay đổi đến càng mạnh. Mã Thiên Hành không chớp mắt nhìn xem vân sinh, ánh mắt cực độ ôn nhu. Chết liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Tỏa long trong trận, Hoàng Nguyệt Dĩnh tiếng mắng chửi không ngừng nghỉ. Tại vân sinh trong cơ thể linh khí trong biển, một bộ áo trắng vân sinh khoanh chân ngồi tại trong biển hỗn độn đại đạo thanh liên bên trên, quanh người hắn lượn lờ lấy phỉ thúy bần sáng. Hỗn độn hải kịch liệt quần quật lấy, hỗn độn khí đập tại thanh liên bên trên, nhưng thanh liên lại không nhúc nhích tí nào. Tại thanh liên bên trên, sinh mệnh khí tức lưu chuyển, tại sau lưng vân sinh có một gốc màu xanh biết cây giống chính chậm rãi hấp thu bốn phía sinh mệnh khí. Vân sinh chậm rãi mở mắt ra, hắn một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong có hào quang màu xanh lục từ trong mắt chỗ sâu xuất hiện. Thì ra là thế, giả tự bí hạch tâm ở chỗ sinh, mà không phải là đơn giản càng. Vân sinh hai tay kết ấn, trong miệng than nhẹ: "Sinh sôi không ngừng, cây khô gặp mùa xuân." Lời còn chưa dứt, khí hải đột nhiên cuộn cuộn, đại lượng sinh mệnh khí tức hướng về vân sinh vọt tới. Sau lưng hắn cây giống như cá voi hút đem bốn phía sinh mệnh khí tức hấp thu vào trong cơ thể, hút vào đại lượng chất dinh dưỡng, nó bắt đầu khỏe mạnh địa trưởng thành. Chỉ là trong nháy mắt, gốc kia mầm non liền vụt lên từ mặt đất, thân cảnh từng cục như rồng, xanh ngắt tán cây che khuất bầu trời, sợi rễ sâu sắc đâm vào trong biển hỗn độn, lại tại trong hư vô hấp thu chất dinh dưỡng. Vân sinh ngẩng đầu nhìn lại, đại thụ tựa như cây liễu, nó rủ xuống chín cái màu xanh biếc cảnh. Ở trong đó một cành cây cuối cùng treo một giọt bóng ánh giọt sương tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Vân sinh đạp thanh liên, đi tới cây liễu bên cạnh, giọt sương bên trên kim quang lưu chuyển, trong đó thế mà khắc rõ chữ giả đạo văn. Chạm đến giọt sương nháy mắt, chất lỏng nháy mắt thấm vào làn da. Trong chốc lát, hắn toàn thân kinh mạch sáng lên xanh biếc đường vân, sinh mệnh tinh khí nhưng vẫn đi vận chuyển lại, tại thể nội phát họa ra hoàn chỉnh giả chữ bí văn. Làm giả tự bí văn khắc họa hoàn thiện về sau, giọt kia giọt sương cũng từ một người lớn nhỏ biến thành lớn chừng bàn tay, khí tức cũng biến thành dị thường mệt mỏi, nó từ từ thu nhỏ, cuối cùng thay đổi đến trong suốt tiêu tán tại vân sinh trước mặt. Sinh mệnh khí tức lần thứ hai từ cành liễu bên trên rủ xuống, tập hợp tại cành liễu cuối, như muốn ngưng tụ thành mới giọt sương. Cái này nên tính là tu luyện thành công a, nhưng vì sao lại xuất hiện như thế lớn một khỏa cây liễu? Vân sinh mười phần nghi hoặc, chính mình rõ ràng là chiếu vào ngọc giản bên trên ghi chép nội dung tiến hành tu luyện, thế nhưng ngọc giản cũng không có nói cho chính mình cuối cùng sẽ ở trong khí hải tu luyện ra một khỏa cây liễu, ai chẳng lẽ ta luyện sai? Vân sinh nghi hoặc, nhưng hắn tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay hiện ra một cái hoàn chỉnh giả chữ đạo văn tản ra nồng đậm thuần túy sinh mệnh khí tức. Vân sinh gãi đầu một cái, càng thêm nghi hoặc. Đoạt thiên địa sinh cơ, hóa thân thể bất tử, đây cũng là người tự quyết ta. Tại màu xanh vầng sáng chiếu dọi xuống, Vân sinh cảm nhận được ấm áp, tựa hồ tinh thần thể đều được đến thoải mái. Vân sinh đột nhiên trừng lớn mắt. Không đúng, có rất lớn không đúng, vì cái gì ta người tự quyết có khả năng đối ta linh hồn tạo thành ảnh hưởng? Trong truyền thuyết giả tự bí khả năng có khả năng chữa trị linh hồn phương diện tổn hại, thế nhưng có quan hệ linh hồn mấu chốt bộ phận cũng sớm đã thiếu. Cho dù đạo môn cao nhân hết sức đi hoàn nguyên, cũng chỉ bất quá hoàn thiện có khả năng tái tạo lại toàn thân giả tự quyết, không cách nào liên quan đến linh hồn phương diện. Cho nên, kỳ thật chính mình không có tu luyện thành giả tự quyết, mà là trời xui đất khiến bên dưới thu được hoàn chỉnh giả tự bí. Chín chữ bí bắt nguồn từ đại đạo bản nguyên, nói là đại đạo một bộ phận cũng không đủ quá đáng, cái kia thiếu mấu chốt bộ phận, kỳ thật cũng là bởi vì liên quan đến đại đạo có chỗ không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ? Vân Sinh đột nhiên quay đầu nhìn hướng lớn mạnh mấy phần đại đạo thanh liên. Là ngươi đem cái kia thiếu bộ phận mảnh vỡ đại đạo gọi trở về. Vân Sinh kinh hãi, dưới gầm trời này mảnh vỡ đại đạo nhiều không kể xiết. Cái kia rơi mất bộ phận nói không chừng đã sớm rơi vào dòng sông thời gian bên trong, thế mà còn có khả năng bị thanh liên tìm tới. Ta, vận khí này tựa hồ có chút tốt. Vân Sinh hơi sợ, đột nhiên trong lòng run lên. Hắn vội vàng kiểm tra lên tự thân, phát hiện tuổi thọ đồng thời không có giảm bớt, cái này mới thở dài một hơi. Hắn nhìn xem thanh liên lẩm bẩm nói, tuổi thọ sự tình cũng đừng tìm ta, ta liền mấy trăm năm tuổi thọ, không chịu nổi sự hành hạ của ngươi. Muốn tìm liền tìm cha ta đi, hắn là đại đế, có gần 10 vạn năm thọ mệnh. Chương 71. Tinh thần chúc phúc, chúc ngươi có cái mộng đẹp. Làm Vân Sinh nắm giữ giả tự bí phía sau từ đốn ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại. Thiếu chủ, mới vừa mở mắt ra thời điểm, liền gặp được một cái đầu heo xuất hiện trước mặt mình. Ta đi. Vân Sinh bị giật nảy mình, vội vàng lùi lại, một chân đá vào Mã Thiên Hoành trên mặt. Mã Thiên Hoành bị Vân Sinh một chân đá bay, đủ tiểu bất đắc dĩ nằm trên mặt đất. Tiểu Mã, hoảng sợ chưa định Vân Sinh thăm dò địa hỏi một câu, đứng dậy, phủi bụi trên người một cái. Ân, thiếu chủ, là ta. Mã Thiên Hoành một cái bật dậy từ trên mặt đất lật lên. Ngươi làm sao cái bộ dáng này? Vân Sinh tò mò hỏi. Ta thiếu chủ quan tâm, đây là ta không cẩn thận thế, có thể ngã thành dạng này. Vân Sinh rõ ràng không tin, hắn dư quang đột nhiên chú ý tới một bên Hoàng Nguyệt Dĩnh. Nàng chính nghe răng trợn mắt hướng lấy Mã Thiên Hoành vùng vẫy nằm đấm, nhìn thấy Vân Sinh ánh mắt nhìn qua, nàng đội vàng thu hồi uy hiếp biểu lộ, một mặt nhu thuận, cùng kính hành lễ. Hoàng Nguyệt Dĩnh bái kiến thiếu chủ. Vân Sinh nghi hoặc, cái này đẹp mắt cô gái trẻ tuổi là ai? Mình rốt cuộc đốn ngộ bao lâu, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, đại mụ không còn nữa, nhiều một thiếu nữ. Ta bế quan bao lâu? Hồi thiếu chủ, chừng hơn 10 ngày. 10 ngày? Lâu như vậy sao? Vân Sinh sững sờ, hắn còn tưởng rằng chỉ qua mấy ngày mà thôi, quả nhiên vừa tiến vào thời gian tu hành về sau liền trôi qua nhanh. Cái này lại là cái gì tình huống? Hồi thiếu chủ, Mã Thiên Hoành đi tới Vân Sinh bên cạnh, đem gần nhất phát sinh sự tình một năm một mười địa nói rõ ràng, nói xong rất khách quan, không trộn lẫn cá nhân cảm xúc. Vân Sinh thần sắc cổ quái, cho nên tiểu tử ngươi dùng tỏa lòng trận cứ thế mà địa đóng nàng 10 ngày. Ngươi thật đúng là khó chơi ai trong lúc nhất thời, Vân Sinh cũng không biết nên đồng tình người nào. Ngươi lúc trước một bước. Vân Sinh thở dài một hơi, vừa bạn có thể tại trên thân Mã Thiên Hoành sử dụng mới vừa nắm giữ giả tự bí. Phải. Mã Thiên Hoành mười phần nghe lời địa đi tới Vân Sinh trước mặt. Vân Sinh trên tay chậm rãi xuất hiện màu xanh vầng sáng, cuối cùng ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn bên trên, Vân Sinh chậm rãi điểm tại Mã Thiên Hoành trên trán. Sinh mệnh khí tức giống như một tầng lại một tầng vận sóng, tại Mã Thiên Hoành trên trán đẩy ra. Theo sinh mệnh khí tức quyết tán, Mã Thiên Hoành trên mặt máu ứ động từ mắt trần có thể thấy địa tiêu tán. Ta thiếu chủ. Mã Thiên Hoành hướng về Vân Sinh thật sâu cúi đầu, cảm động lệ nóng doanh trọng. Quân để thần chết, thần không thể không chết. Vân Sinh trầm mặc, ngón chân không khỏi bắt đầu gảy đất, sớm biết liền không quản người này. Thiếu chủ, có thể cho ta mượn một điểm sinh mệnh lực lượng dùng để chế dược sao? Hoàng Nguyệt Dĩnh nhăn nhó địa đi tới Vân Sinh trước mặt. Mã Thiên Hoành nhìn thấy một màn này, trợn to mắt. A, ngươi a cái rắm. Hoàng Nguyệt Dĩnh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu, lại lần nữa nhìn hướng Vân Sinh, lại khôi phục quyến rũ mê người dáng dấp khéo léo. Thiếu chủ, Vân Sinh khỏe miệng co giật, lại lần nữa kích hoạt giả tự bí, đem sinh mệnh lực lượng quán thâu ở một bên trận kỳ bên trong. Không đủ lại tới tìm ta. Cảm ơn thiếu chủ. Hoàng Nguyệt Dĩnh khỏe mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, ôm trận kỳ cười không ngừng. Mã Thiên Hoành yếu ớt nói ra, đây là ta cờ. Hoàng Nguyệt Dĩnh chừng hắn, hiện tại là của ta. Mã Thiên Hoành tội nghiệp nhìn về phía Vân Sinh. Thiếu chủ Hoàng Nguyệt Dĩnh sù lông, ngươi có buồn nôn hay không a? Đại nam nhân kẹp lấy cuống họng nói chuyện làm gì? Mã Thiên Hoành không phục, ngươi còn không phải kẹp lấy cuống họng nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Hoàng Nguyệt Dĩnh bung lên tay áo, liền muốn chuẩn bị đánh Mã Thiên Hoành. Mã Thiên Hoành rụt đầu một cái, nói thật, chính mình thật đúng là đánh không lại nàng. Vân Sinh trầm mặc, không thèm để ý hai cái này tên dở hơi, xoay người sang chỗ khác xem xét những người khác tình huống. Chín Dao còn đang bế quan bên trong, Tiêu Cẩm mấy tiểu tử kia cũng không có từ gian phòng của mình đi ra. Nghe nói chỉ Vãn Thu tại nghiên cứu một môn tên là Thái Âm Chân Kinh công pháp, hiện tại chính đến thời khắc mấu chốt. Kiếm Nhất tại bế quan sáng tạo thơ. Đảo mắt một vòng, tựa hồ cũng không có chính mình lưu lại địa phương. Vân Sinh dứt khoát về tới gian phòng, mở ra bảng hệ thống, xem xét lên gần 10 ngày tình hình. Tiêu Cẩm xem sao ngộ kiếm, kiếm ý đột phá, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiếm tâm thông minh vũ từ cải tiến băng bạo thuật, tự sáng tạo băng liên thuật, chúc mừng ký chủ thu hoạch được băng hệ thân thiện, băng liên thuật Diệp Hoan Hoan đang đạo sở trường, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bách thảo nhận biết, có thể phân biệt tam giai phía dưới linh thực, từ lương cực cảnh củng cố, chúc mừng ký chủ thu hoạch được long tượng lực lượng Tiêu Huyền Lĩnh ngộ ngũ lôi thiên tâm, quyết chân ý, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo pháp ngũ lôi thiên tâm quyết, tiểu thành Trần Giã lĩnh ngộ nhược thủy chân ý, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhược thủy phân thân tô niệm lúc ngủ bị ngôi sao nhìn chăm chú, ngôi sao tung xuống tinh thần đại đạo, vì đó chúc phúc, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngôi sao chúc phúc ít một ngôi sao chúc phúc, ngôi sao sẽ thủ hộ mộng đẹp của ngươi, ngươi mộng sẽ có nhất định xác suất dự báo tương lai, mời xác định có hay không. Nhận lấy khen thưởng, chú thích, khen thưởng có thể tồn vào hệ thống không gian, tùy thời rút ra, ngôi sao chúc phúc có khả năng dự báo tương lai. Biến thái như vậy năng lực, lại là tại lúc ngủ lấy được. Tất cả đều là bên trong văn, chính mình cũng có khả năng xem hiểu, nhưng làm sao liền cùng một chỗ, chính mình liền nhìn không rõ. Cho nên, người khác tha thiết ước mơ kỳ ngộ, còn không bằng Tô Niệm ngủ một giấc. Đây chính là vận may Tề Thiên Đại vận chi từ sao? Vân Sinh hít sâu một hơi, chính mình vẫn là xem thường Tô Niệm khí vận. Về sau cũng không thể dạng này, một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng dấp. Nhận lấy, Vân Sinh tại bảng hệ thống bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, đại lượng tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Vân Sinh đứng tại chỗ, nửa ngày không có động tĩnh, chậm rãi tiêu hóa lấy này 10 ngày đến tu vi phản hồi. Đại lượng kinh nghiệm tràn vào trong cơ thể, tướng tinh cầu cái thứ 3 ngôi sao một góc điểm sáng. Cảnh giới của mình cũng tại hướng về tứ kiếp tới gần. Không thể không nói, có 8 cái đại đế bản sạc dự phòng, chính mình tu hành tốc độ chính là nhanh a, dùng một ngày ngàn dặm để diễn tả đều không quá đáng chút nào. Vân Sinh nằm ở trên giường, mấy ngày nay bế quan để hắn hao phí quá nhiều tinh lực. Chân mền đại đế nặng nghề mà đem hắn đè ở dưới thân, sau đó vận dụng sức mạnh cấm kỵ, đó là đứng đầu nhất ngủ lại đạo, nó không ngừng mà tê liệt lấy Vân Sinh đại não. Sau đó, Vân Sinh đầu càng ngày càng bất tỉnh, ngửa đầu, ngã xuống giường ngủ say. Hô hô hấp của hắn kéo dài, khóe miệng mang theo mỉm cười, xem ra tối nay là một cái không sai mộng đẹp. Trong động, hắn nhìn thấy rất lâu không thấy Nguyệt Ly, Nguyệt Ly vẫn là như vậy thanh thuần lại mỹ cốt thiên hành. Nàng mặc một thân ổn trang phục nghề nghiệp, mặc hậu hắc tất chân, đạp giày cao gót, cạch cạch hướng lấy Vân Sinh đi tới. "Vân công tử, hôm nay liền để tiểu nữ tử đến thị tầm đi." Mặt nàng mang thiếu ý túi người đi. Sau đó, âm dương giao hội, đại đạo phản pháp quy chân, nồng đậm sinh mệnh khí tức phóng lên tận trời. Nằm ở trên giường Vân Sinh khỏe miệng chậm rãi dương lên, trong ngực nói mớ: "Nguyệt Ly, ngươi nói chuyện làm sao một cỗ tính trẻ con?" Bên dưới kỳ báo trước, Ly Nguyệt tiên tử, mời kính tỉnh chờ mong. Chương 72. Nàng đẹp đến mức giống một thanh kiếm lại qua vài ngày, phi thuyền tiến vào Thiên Châu cảnh nội. Đầu tiên nhìn thấy chính là đầu kia to lớn sông Thông Thiên, sông Thông Thiên đi ngang qua toàn bộ Thiên Châu, bốn phía kiến trúc xây bên sông. Sông Thông Thiên rất lớn, không có phần cuối, cũng không biết hướng chạy phương nào, chạy tới một chỗ liền biến mất không còn tăm hơi tại hư không bên trong. Nghe nói nó đến từ thiên ngoại, từ hư vô chi địa bên trong treo ngược mà xuống. Bốn phía phi thuyền chính chậm rãi hướng về Thiên Châu tới gần, chỗ này trên cơ bản đều là trước đến Thiên Châu, tham gia Thông Thiên Thư viện nhập học khảo hạch các châu thiên tài. Lớn phi thuyền, tiểu nhân phi toa bảo thuyền rậm rạp chẳng chỉ chiếm cứ toàn bộ bầu trời, giờ phút này còn không cách nào tiến vào Thiên Châu, tất cả phi thuyền đều chỉ có khả năng bỏ neo tại Thiên Châu bên ngoài. Mỗi cái phi thuyền bong tàu bên trên đều đứng đầy người, bọn họ hưng phấn, chờ mong lấy, trông mong lấy, ngóng nhìn. Thời khắc này lòng trọng cảnh tượng cực kỳ giống cổ đại bên trong vào kinh đi thi tình cảnh. Vân Sinh đứng tại phi thuyền bên cạnh, nhìn hướng phía dưới thị cảnh. Thông Thiên Thư viện liền nằm ở toàn bộ Thiên Châu trung ương, nằm ở sông Thông Thiên trung đoạn dòng nước nhất chảy xiết vị trí. Xem như Thiên Châu mang tính tiêu chí kiến trúc, ngăn cách rất xa, một cái liền có thể nhìn thấy nó to lớn và huy hoàng. Tại Vân Sinh một bên khác, mấy tiểu tử kia lần lượt bế quan kết thúc, ghé vào phi thuyền biển dưới, tò mò hướng xuống nhìn lại, một mặt hưng phấn. Hoa, thật thần kỳ. Nhà kia thế mà xây dựng ở trên không hòn đảo. Diệp Hoan Hoan vui vẻ chỉ vào Thông Thiên Thư viện bên trên hòn đảo kiến trúc. Tiêu Cẩm mỉm cười nói, đó là Thông Thiên Thư viện phụ không đạo tự, thư viện đệ tử ưu tú đều ở nơi đó. Trước khi đến, hắn liền làm rất nhiều bài tập, đối với Thông Thiên Thư viện có đại khái hiểu rõ. Thông Thiên Thư viện hữu giáo vô loại, trong đó thu nạp đông đảo lưu phái truyền thừa, thường thấy nhất chính là pháp, thân thể, kiếm, đan, trận, nho, nói, cũng có trên lệ cổ, độc, ngự thú chờ chút. Có thể nói là trăm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. To lớn phi thuyền từ mấy đỉnh đầu của người bay qua, mang đến một tảng lớn bóng đen. Tại to lớn phi thuyền bong tàu bên trên có rất nhiều người trẻ tuổi, bọn họ cùng Diệp Hoan Hoan trên mặt mấy người thần sắc không có sai biệt, hết sức kích động. Đây mới là tới tham gia Thông Thiên Thư viện khảo hạch trạng thái bình thường, đại bộ phận thí sinh đều là ngồi từ thư viện an bài phi thuyền trước đến. Giống như là Vân Sinh loại này có được thuộc về mình phi thuyền người đều chỉ ở số ít. Liên tại mấy người kinh hô nhìn về phía loại cực lớn phi thuyền thời điểm, phía trên người trẻ tuổi cũng tại tò mò nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ tự nhiên là ghen tị Vân Sinh đáng người, nhưng cũng bèn bèn ghen tị, bọn họ là các châu anh hùng tài tuấn, đều có chính mình ngông nên, không vì năm đấu gạo mà không lưng tiêu ngạo. Bọn họ tin tưởng mình đi tới Thông Thiên Thư viện phía sau có khả năng một lần hành động nổi danh, bằng vào chính mình thay đổi nguyên bản vận mệnh. Bởi vì thiếu niên không sợ, tưởng tượng lấy có khả năng thông qua tự thân cố gắng đi thay đổi thế giới. Nhưng cái này cũng là một chuyện tốt, ít nhất bọn họ còn có thuộc về thiếu niên tinh thần phấn chấn, cùng thay đổi tất cả dũng khí. Vong tàu bên trên, Lục Minh dùng sức vung vẩy cánh tay của mình, kích động lấy hô to: "Tiểu tiểu huynh đệ, tiểu tiểu huynh đệ, Lục Minh, quá nhiều người, bọn họ không gặp được, chờ tiến vào thư viện về sau, có nhiều thời gian gặp gỡ. Cũng là, Dương Minh chúng ta nhưng muốn cố gắng, nhất định muốn thông qua thư viện khảo hạch." Nên như vậy, tại bên cạnh hắn, có một cái áo xanh đạo sĩ, hắn là cùng Tiêu Cẩm mấy người có gặp mặt một lần Dương Vân. Hắn cùng Lục Minh đồng dạng đến từ Vân Châu, được đến Vạn Thánh thư viện đề cử, lại có giống nhau chủ đề, cho nên rất nhanh địa liền trở thành bằng hữu. Cùng bọn họ cùng nhau trước đến, còn có Tán Tu Mạnh Ba. Hắn nhìn hướng Tiêu Huyền mấy người, khóe miệng co giật, cái trán cảm giác mơ hồ đau ngầm ngầm. Mạnh Tam Liên bận rộn túi lầu xuống, dùng tay che lại mặt, trong miệng lẩm bẩm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Từ Vân Châu tiến về Thiên Châu, có tiếp cận nửa năm lộ trình, bình thường đến nói là không đổi kịp. Thế nhưng Vân Châu Châu trưởng vung tay lên, vận dụng vô số tài nguyên khởi động mấy tầng không gian đại trận, rốt cục là đem mấy người đưa đến tiến về học viện phi thuyền trên. Tiêu Huyền ánh mắt đảo qua mấy chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, ánh mắt lưu lại ở trong đó trên bong tàu mang theo xương thú dây chuyền trên người thiếu niên. Chính nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, cả hai ánh mắt hội tụ vào một chỗ. Hắn bình tĩnh nhìn xem Tiêu Huyền, trong mắt nhưng lại có kích động chiến ý. Tiêu Huyền mỉm cười, khẽ không người hành lễ. Cái kia thiếu niên cũng là sững sờ, sau đó cũng ra dáng địa ôm quyền hành lễ, nhưng có thể là tập tục khác biệt, hắn hành lễ động tác thoạt nhìn có chút buồn cười. Huyền ca, ngươi biết hắn sao? Diệp Hoan Hoan nghi hoặc mà hỏi thăm. Không tính nhận biết. Tiêu Huyền lắc đầu, lập tức tiếp tục nói, ngươi nhìn thấy trên bả vai hắn hỏa diệm ân ký sao? Nếu như ta không có nhận sai lời nói, cái kia hẳn là đến từ Tây Mạc Xích huyết cổ tộc, là một cái không kém đại tộc. Huống hồ hắn có tư cách ngồi tư nhân phi thuyền, vốn là thân phận tượng trưng bình thường đến nói, thân phận cùng thực lực đều là ngang nhau, chớ nhìn hắn một bộ thật thà răng rớp, nhưng trên thực tế cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể chớ coi thường người khác. Áo áo. Diệp Hoan Hoan cái hiểu cái không gật đầu, quả nhiên vẫn là Tiêu Huyền hiểu lấy nhiều. Tiêu Huyền ánh mắt lại nhìn bốn phía, ở trong đó thật đúng là tìm đến mấy cái quen thuộc người, đây đều là gần nhất lấy được tình báo, đều là xa gần nghe tiếng chi thiếu niên tiên tiêu. Hắn là mấy người giải thích nói. Nam Minh Hải quốc cựu công chúa Ngao Ly, 3 tuổi năm đó bị ném vào chôn cất Long Nguyên, 10 tuổi năm đó bình an vô sự địa bỏ ra ngoài, không có ai biết nàng tại chôn cất Long Nguyên bên trong kinh lịch cái gì. Nhưng nàng đi ra về sau chuyện thứ nhất, liền vượt cấp mà chiến, tự tay giết mấy cái ca ca tỷ tỷ, bây giờ là Hải quốc người thừa kế duy nhất. Cũng là một cái không đơn giản nhân vật. Mấy người nhìn sang, chỉ thấy một cái mỹ lệ nữ tử mặc một bộ lộng lẫy giao tiêu váy, tóc bạc ở giữa có san hô sừng rồng như ẩn như hiện. Lại nhìn bên kia, võ điện mới lập thần tử, 5 tuổi lúc dùng chiến kích bổ ra tham ăn gió lĩnh, dẫn nước tuyết rót ra 800 dặm quốc đảo. Vị tiên là Đông Vô cùng kiếm chủng trông coi mộ nhất tộc, Giang gia cô gái mù, Giang Nguyệt Thơ. Truyền thuyết nàng là trời sinh kiếm xương, 7 tuổi lúc tiến vào mai táng vô số thượng cổ kiếm tu kiếm chủng bên trong, đang cuộn trào mãnh liệt kiếm khí bên trong giác tỉnh tiên thiên kiếm xương, xuất quan lúc 3000 trôi cổ kiếm cùng vang lên, kiếm thể tiểu thành, một kiếm chém vạn dặm trời trong. Cái này anh hùng thiên hạ có thể nói là cá giết sang sông a, thật sự là đặc sắc. Tiên tiên kiếm xương. Tiêu Cẩm nhịn không được tò mò nhìn sang, chỉ thấy một người mặc một mạc áo trắng, hai mắt quấn lấy một đạo trắng tinh tơ lụa, đem hai mắt che đậy. Nàng thân hình đơn bạc, thoạt nhìn hết sức gầy yếu, nhưng nhìn lâu lại có thể cảm nhận được nàng quanh thân sắc bén kiếm khí kia cũng là không tầm thường, tản ra nồng đậm sát khí. Giang Nguyệt Thơ hai tay ôm bảo kiếm, tựa như chú ý tới Tiêu Cẩm mấy người ánh mắt, đầu không khỏi chuyển tới. Tại Tiêu Cẩm nhìn kỹ, nàng đột nhiên thẹn thùng mà cúi thấp đầu, nhanh chóng từ bong tàu bên trên đi trở về thuyền quang. Đẹp mắt ta chưa bao giờ thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Kiếm Nhất đi tới Tiêu Cẩm bên cạnh, bình tĩnh nói. Tiêu Cẩm kinh ngạc nhìn hướng Kiếm Nhất, lão sư khó được địa khoa trương nữ tử đẹp mắt. Ngươi nhìn, nó đường cong là như vậy địa trôi chạy tốt đẹp, ngươi nhìn nó đỉnh đầu độ cong giống như là đoán tạo trăm năm tuyệt thế danh kiếm. Ngươi lại nhìn, nó là như vậy địa sắc bén, có cạnh có góc, trên thân mỗi cái bộ phận đều vừa đúng, mặc dù sắc bén 10 phần nhưng lại nội liễm không tiết ra ngoài, thân hình thẳng tắp, cương trực công chính là giữa thiên địa quỷ phụ thần công. Ta chưa bao giờ thấy qua nữ hải xinh đẹp như vậy. Kiếm Nhất cảm khái, đây là Tiêu Cẩm lần đầu tiên nghe được tiên sinh nói nhiều như vậy lời nói. Thế nhưng, có cạnh có góc, đây là tại hình dung nữ tử. Làm sao nghe tới giống như một thanh kiếm đâu? Tiêu Cẩm nghi hoặc địa gãi đầu một cái. Hắn còn không biết là nhà mình tiên sinh thẩm mỹ cùng người bình thường thẩm mỹ không giống nhau lắm. Chỉ Vãn Thu trong mắt thế nhân đẹp à, nhưng trong mắt hắn, xấu xí vô cùng, hình chữ S dáng người quanh co khúc khó hiểu, không có chút nào ngay ngắn, còn không bằng chính mình kiếm thẳng tắp. Ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm Nhất bình tĩnh nói. Tiêu Cẩm nghiêm túc nhớ lại mới vừa rồi cùng Giang Nguyệt Thơ vội vàng một mặt, tựa hồ cùng Kiếm Nhất nói không sai biệt lắm, hắn vẻ mặt thành thật gật gật đầu, cảm khái nói, ta cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy sắc bén nữ tử, nàng đẹp giống một thanh kiếm. Vân Sinh, thiếu chủ, có người tại nhìn chúng ta. Mã Thiên Hoành đi tới Vân Sinh bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Ồ. Vân Sinh ánh mắt tùy theo Mã Thiên Hoành chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một chiếc lộng lẫy mạ vàng phi thuyền. Ở nơi đó, có một người mặc áo trắng, mang theo mạng che mặt nữ tử đứng trên bông thuyền. Dáng người của nàng cao gầy, cho dù là rộng lớn váy trắng đều không thể che giấu nàng mỹ lệ dáng người. Mạng che mặt che chắn nàng nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu tím, trên người nàng mang theo xa cách, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất bất kỳ cái gì sự vật đều không thể vào mắt của nàng. Nhưng giờ phút này nàng lại một mực nhìn lấy Vân Sinh. Hai người xa xa nhìn nhau, nhìn xem lẫn nhau. Nhìn xem đôi trong mắt kia, Vân Sinh có cố quen thuộc lại xa lạ quái gì, hắn không xác định địa đọc lên một cái tên. Nguyệt Ly. Chương 73. Tứ đại mỹ nhân trong bảng Ly Nguyệt Tiên Tử qua một hồi lâu, mãi đến nữ tử từ bong tàu bên trên biến mất, Vân Sinh mới thu tầm mắt lại. Là Nguyệt Ly sao? Vân Sinh không xác định, có mạng che mặt che lấp dung nhan, hai người cách nhau cũng rất xa, nhìn không quá cẩn thận. Duy nhất có thể làm cho Vân Sinh cảm thụ quen thuộc chính là cặp mắt kia có thuộc về nàng thủy mị, nhưng lại nhiều phần kỳ quái xa cách. Thậm chí, còn có một tia tức giận. Vân Sinh không hiểu, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, liền làm hắn tính toán hướng về phía trước hỏi một chút đến tột cùng thời điểm, có một chiếc tiểu phi thuyền tới gần, bỏ neo tại Vân Sinh phi thuyền bên cạnh. Phía trên có một người mặc cẩm y nam nhân mập, hắn quần áo lộng lẫy, mỗi cái trên ngón tay đều mang theo ánh sáng muôn màu chiếc nhẫn, rất là lấp lánh. Hắn tướng mạo bình thường, không thể nói rõ anh tuấn, nhưng cũng không thể nói xấu xí lậu, nhưng duy chỉ có một đôi như hạt đậu nành con mắt khó mà để người lấy lòng. Hắn cầm trong tay quả xếp khép lại, hướng về Vân Sinh hành lễ, mang trên mặt thường nhân khôn khéo đủ cười. Vị đạo hữu này, cho ta tự giới thiệu một phen, ta chính là đệ nhất thiên hạ tài trang Vàng Phú Quý. Người tốt Hoàng đạo hữu, ta tên Vân Sinh. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vàng Phú Quý lấy lễ để tiếp đón, Vân Sinh tự nhiên sẽ không rơi xuống cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng Vân Sinh vẫn là không nhịn được tò mò hỏi một câu. Là ánh mặt trời quá mức chói mắt, cho nên Hoàng đạo hữu mới nhắm mắt lại nói chuyện sao?
Vân đạo hữu, con mắt ta đã mở lớn nhất. Vang Phú Quý yếu đất nói, chim sẻ cũng có ngày mai. Chẳng biết tại sao tại Vân Sinh trong đầu vang lên dạng này lời bài hát. Vang Phú Quý rất là như quen thuộc, hắn đạp phi kiếm, đi tới Vân Sinh bảo thuyền bên trên. Hắn cười tủm tỉm dáng dấp không giống như là người tốt. Nói như thế nào đây, tựa như là vốn là thế giới hẻm nhỏ bên trên, lén lút đưa tấm thẻ loại người kia, trộm cảm giác mười phần. Vân đạo hữu, ta xem ngươi vừa vặn một mực tại nhìn Ly Nguyệt Tiết Tử, cái này rất bình thường, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có mà thôi. Vang Phú Quý một bộ chúng ta đều là nam nhân, ta hiểu ngươi dáng dấp. Ly Tháng, không nhìn Vang Phú Quý một mặt hèn mọn dáng dấp, Vân Sinh vô cùng rung động. Nguyệt Ly, Ly Tháng, danh tự này cũng là trùng hợp sao? Không sai, chính là như ngươi nghĩ, đây chính là tứ đại mỹ nhân trong bảng xếp hạng thứ 3 Ly Nguyệt Tiết Tử. Tứ đại mỹ nhân bảng, đó là cái gì? Có người nhàn rỗi không chuyện gì làm, cho toàn bộ Trung Châu bên trong có mặt mũi nữ tử tiến hành xếp hạng, cuối cùng được viết bảng đơn, phân tích coi như đúng trọng tâm, rất nhiều người tán đồng, cho nên cũng liền lưu truyền tới nay rồi. Ban đầu là 10 người bảng, nhưng là cùng phía trước 4 cái so sánh, phía sau 6 vị vô luận là hình dạng, khí chất, vẫn là xuất thân cũng không sánh bằng, cả hai có cách biệt một trời, cho nên liền biến thành tứ đại mỹ nhân bảng. Nhưng đều là sau bữa ăn nói chuyện phiếm lời nói, làm không được thật, còn có rất nhiều đẹp người đều không tại phía trên, nói ví dụ như Tây Mạc công chúa. Thế mà thật sự có ngoan nhân không sợ đắc tội người sao? Vậy cái này người hiện tại còn tốt chứ? Hắn có người dùng tiền muốn để hắn trùng tu bảng danh sách, đem chính mình danh tự tăng thêm tứ đại mỹ nhân trong bảng, nhưng hắn không muốn, còn làm nhục dung nhan của nàng, nữ tử kia tức không nhịn nổi, kết quả đem người cho ướp. Quả nhiên, đây chính là thiên đại nhân quả, người bình thường không thể thừa nhận lấy ở vừa bạn ngươi nói đó là Ly Nguyệt Tiên tử, có thể nói rõ chi tiết tới. Vân Sinh hiếu kỳ hỏi. Vang Phú Quý một bộ hèn mọn dáng dấp, tiếp tục hướng về Vân Sinh xích lại gần, nhưng bị một cái tay chặn mặt béo. Mã Thiên Hoành đem Vang Phú Quý mặt béo đẩy ra, một mặt lạnh lùng, nói sự tình liền nói sự tình, không cho phép áp sát như thế. Vị này là liên quan gì đến ngươi, trả lời thiếu chủ vấn đề. Mã Thiên Hoành không khách khí chút nào nói, khoảng thời gian này hắn cũng học được Hoàng Nguyệt Dĩnh tinh túy. Vang Phú Quý, Vân đạo hữu, nếu như ngươi đối Ly Nguyệt Tiên tử có kiểu khác tâm tư, vậy ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Ly Nguyệt Tiên tử mặc dù mỹ lệ, thế nhưng cũng là một kẻ hung ác, nàng đến từ sát phạt thế gia, Khương gia. Vang Phú Quý lúc nói lời này, đặc biệt đem âm thanh đè thấp, còn vươn tay len lén chỉ trên trời. Là trên trời Khương gia. Nàng mạch này sát phạt vô tình, bất cận nhân tình. Từng có người cùng nhiệt địa theo đuổi Ly Nguyệt Tiết Tử, thế nhưng cùng ngày liền bị chặt thành thịt não, dạng này án lệ nhiều vô số kể, lâu ngày liền không có dám đánh Ly Nguyệt Tiên Tử chủ ý. Vân đạo hữu, dựa theo ta nói tới, vẫn là thôi đi, tứ đại mỹ nhân cũng không phải loại người này có khả năng nhúng chạm, ngươi có thể cân nhắc còn lại 6 người, các nàng xuất thân liền không có khoa trương như vậy. Nghe nói trong đó có một cái chỉ cần linh thạch đầy đủ là được rồi. Ân, ngươi hiểu. Vân Sinh còn không có làm ra đáp lại, một bên Mã Thiên Hoành ngược lại tức giận. Hắn rút ra bội kiếm bên hông, hung tợn trừng Vang Phú Quý. Ngươi cho rằng thiếu chủ là loại kia người sao? Ngươi còn dám vũ nhục thiếu chủ, đừng trách ta đao kiếm không có mắt. Vang Phú Quý kinh hãi, vội vàng trốn tại sau lưng Vân Sinh mặt. Khương gia, gừng Ly Tháng. Vân Sinh suy tư, hắn tự nhiên là biết Khương gia tồn tại, cùng Vân gia đồng dạng địa bị thế nhân gọi trên trời thế gia. Không quản giữa các nàng có quan hệ gì, ta ít nhất phải đi hỏi hỏi một chút. Vân Sinh thì thầm nói, gần nhất đã thật lâu không có nhận đến Nguyệt Ly tin đến, hai người tựa hồ là mất liên lạc, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái cùng Nguyệt Ly rất giống người, khí chất giống, danh tự cũng giống. Nghe đến Vân Sinh thì thầm âm thanh, Vang Phú Quý vội vàng mở miệng. Vân đạo hữu, cái này nhưng không được, mặc dù ngươi tướng mạo anh tuấn, cùng ta đồng dạng. Lúc này, Vang Phú Quý đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý, hắn bị giật nảy mình, vội vàng đổi giọng. Không không không, so ta còn muốn anh tuấn. Cỗ này sát ý mới chậm rãi tàn đi, Vang Phú Quý buông lỏng một hơi, tiếp tục nói. Thế nhưng ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Trước đừng nói Ly Nguyệt Tiên tử bản thân là một cái cực độ chán ghét nam người, mà còn nàng còn có một cái thân phận bối cảnh ngập trời vị hôn phu. Nam nhân kia được vinh dự tiểu chiến thần, trăm năm bên trong nhất có nhìn thành thánh nhân yêu nghiệt, hắn cũng không phải một cái người dễ trêu chọc, nếu là muốn hắn biết người dám đối hắn nữ nhân nhúng chạm, cái kia không được. Vang Phú Quý làm ra một cái cắt cổ động tác. Tiểu chiến thần, đó là ai? Vân Sinh nghi hoặc, trường kỳ ở tại Vân Châu, hắn tin tức đã sớm rơi ở phía sau, mà còn hắn phía trước một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết chính mình không cách nào tu hành vấn đề, đối với thời đại này xuất hiện tiên tiêu, hắn cũng không có chú ý mà còn, hắn lại biến thái, có thể có chính mình mấy cái đại đế cháu ngoại trai yêu nghiệt. Ngươi liền tiểu chiến thần cũng không biết. Vang Phú Quý kinh hô. Để ngươi nói liền nói. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Lẩm bẩm. Vang Phú Quý nuốt một miếng nước bọt. Vốn gặp cái này phi thuyền phẩm chất bất phàm, chắc hẳn chủ nhân khẳng định cũng là bối cảnh ngập trời thiếu gia, cho nên hắn mới tới muốn kết giao một phen. Thế nhưng không ngờ Vân Sinh thông tin không có chút nào linh thông, không giống như là bên trên châu người. 3000 đại châu lấy bên trong đều vì hệ tâm, từ bên trong ra ngoài, dựa theo bốn châu tài nguyên màu mỡ trình độ chia làm 3 cái bộ phận. Thượng đẳng châu, trung đẳng châu cùng với hạ đẳng châu. Nhất trừ quan biểu hiện chính là khác biệt châu cấp bậc giàu nghèo cách xa khác biệt rõ ràng, linh khí thưa thất trình độ khác biệt. Cũng là như thế, bên trên châu người không nhìn chúng còn lại hai châu người, trung đẳng châu xem thường hạ đẳng châu vô cùng đáng thương. Tạo thành một cái kỳ quái địa khu trôi xem thường. Chương 74. Ly Nguyệt Tiên tử cho mời, số đổ đám người có thể thuận tiện hỏi một chút, Vân đạo hữu là đến từ nơi nào? Vang Phú Quý thử gió sẽ nói. Vân Châu. Một cái trung đẳng chết xuống dưới nhỏ châu, chỉnh thể trình độ đồng dạng, chuẩn thánh cảnh là đủ ở nơi đó xưng vương xưng bá. Vàng Phú Quý trong đầu chợt lóe lên có quan hệ Vân Châu nội dung. Thế nhưng Vàng Phú Quý cũng không có vì vậy liền xem thường Vân Sinh. Mặc dù Vân Sinh mặc đơn giản, trên thân chỉ mang theo số ít trang sức dùng làm trang trí, thế nhưng Vàng Phú Quý xem như thương nhân, một cái liền thấy ra những vật nhỏ này chân quý. Chớ nói chi là trên thân Vân Sinh cô kia từ trong ra ngoài tự tin và phú quý khí chất, đây là trời sinh, cho dù dùng vô số linh khí đều không thể dưỡng thành. Vân đạo hữu mặc dù đến từ Vân Châu bực này xa xôi chi địa, nhưng chỉ bằng cái này thần túi ra và khí chất, trong tương lai cũng là một cái không tầm thường nhân vật phụ. Hiện tại cùng hắn giao hảo, là một cái rất tốt đầu tư. Mà còn, Vân đạo hữu trên thân thiếu niên tinh thần phấn chấn rất nặng, không có tâm cơ, cùng hắn quen biết trọng yếu nhất chính là chân thành. Nghĩ như vậy, Vàng Phú Quý cùng Vân Sinh ở chung càng thêm tùy ý, thiếu một phần gò bó. Nhưng Vân Sinh cũng nhìn không ra đến vừa rồi hắn có cái gì gò bó. Hô ta còn tưởng rằng Vân đạo hữu đến từ bên trong đều Vân gia, lòng có lo lắng, cho nên đều không dám tùy ý ngôn luận. Hiện tại biết được Vân đạo hữu đến từ Vân Châu, ta cái này mới buông lòng một hơi. Ta đến từ Phúc Châu, cũng coi là đồng hương, về sau liền chiếu cố nhiều hơn. Vân Sinh nhẹ gật đầu, Vàng Phú Quý mặc dù tâm nhãn tử tương đối nhiều, nhưng làm người cũng coi là chân thành. Ngươi đến từ Vân Châu, tự nhiên chưa nghe nói qua tiểu chiến thần uy danh, cái này rất bình thường. Tiểu chiến thần nguyên danh Trần Uyên, chính là Trần gia dòng chính nhất mạch, bởi vì lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng, cực kỳ địa bất phàm, từng có Tống gia đại đế nói, người này tương lai tiền đồ không thể đo lường. Phía sau Trần Uyên bái nhập chiến thần điện, ngắn ngủi 40 năm ở giữa thành tiểu lục kiếp cường giả. Xuất thế đến nay đánh nhiều thắng nhiều, từng bại mấy vạn yêu tộc cứu vớt một thành bách tính, chiến tích nổi bật, bị thế nhân tôn xưng một tiếng tiểu chiến thần. Nói lên tiểu chiến thần Trần Uyên thời điểm, Vàng Phú Quý ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Toàn bộ bên trong đều biết rõ hai người hôn ước chính là trời đất tạo nên một đôi, cho nên ân. Vân Sinh nhẹ gật đầu, 40 năm thành tiểu lục kiếp cường giả, thiên phú như vậy đã không tính yếu. Nhưng mình cháu ngoại trai bọn họ cũng chưa chắc không sánh bằng tiểu chiến thần Trần Uyên, 15 tuổi Tiêu Cẩm cũng đã là tam kiếp đỉnh phong. Dựa theo hắn tốc độ phát triển, 40 tuổi phía trước liền có thể đột phá lục kiếp, thậm chí tiến vào thất kiếp, bát kiếp cũng không phải là không được. Cho nên à, Vân huynh đệ, ngươi có thể không cần lại đánh Ly Nguyệt tiên tử chủ ý, mặc dù nàng sát thực xinh đẹp, nhưng cũng đừng lên ý đồ xấu, không phải vậy sợ rằng có đại khủng bố à. Vàng Phú Quý thấm thía khuyên bảo Vân Sinh. A nha. Vân Sinh nhẹ gật đầu, xem như là nhận Vàng Phú Quý hảo ý, nhưng hắn đang nghĩ tới là hai cái tu hành hệ thống đồng bộ tu luyện chính mình, thực lực có thể hay không đưa thân tại thế hệ tuổi trẻ nhất lưu tiêu chuẩn. Vân Sinh đối với cái này còn không có gì khái niệm. Tính toán, cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Mã, đem phi thuyền lái qua, liền nói Vân Châu Vân Sinh cầu kiến. Vân Sinh nói. Phải. Mã Thiên Hoành gật đầu, xoay người sang chỗ khác điều khiển phi thuyền. Ai nha, Vân huynh đệ à, mỹ nhân tuy tốt, nhưng cũng có mệnh đi hưởng dụng mới được à, ngươi cái này, đừng bị sắc dục làm tâm trí mê muội khiêu à. Đa tạ nhắc nhở, nhưng ta chỉ là có vấn đề muốn hỏi thăm tiên tử mà thôi, cũng không có hắn tâm tư. Vân Sinh bình tĩnh nói, hắn cũng không phải là nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân người, hắn chỉ là muốn biết một đáp án mà thôi. Được đến đáp án về sau, hắn cũng sẽ không quá nhiều dây dưa. Ngươi dạng này mượn cớ ta gặp qua không có 1.000, cũng có 800, so ngươi càng mới lạ, không hợp thói thường mượn cớ cũng có, thậm chí có người nói là gặp qua nàng song bảo thai muội muội, nhưng cương gia độc nữ, nàng nào có cái muội muội à? Vàng Phú Quý thở dài nói. Phi thuyền chậm rãi tới gần Ly Nguyệt Tiên Tử, chuyện này tự nhiên không có giấu giếm được những người khác con mắt. Người xung quanh chú ý tới nơi này động tĩnh, nhộn nhịp tò mò nhìn qua. Bọn họ trừ tu luyện chính là tu luyện, bình thường cũng không có cái gì giải trí hoạt động, cho nên tham gia náo nhiệt ăn dưa liền trở thành bọn họ thích nhất làm sự tình. Có thật nhiều người tự nhiên là nhận biết Ly Nguyệt Tiên Tử, cũng biết vị này thần bí tiên tử tính cách. Có người cười lạnh liên tục, chuẩn bị nhìn Vân Sinh trò cười. Ha ha, cũng không biết là từ nơi nào đến trẻ con miệng còn hơi sữa, nhìn thấy Ly Nguyệt Tiên Tử liền không rời nổi bước chân, cũng không nghĩ một chút Ly Nguyệt Tiên Tử thân phận rõ rệt, làm sao lại gặp cái này quần áo một mạc tiểu tử nghèo. Nhưng cũng có người biết nhìn hàng nhìn thấy Vân Sinh một thân trang phục bất phàm. Đạo hữu lời ấy sai rồi, ngươi nói hắn không biết trời cao đất rộng muốn tiếp cận Ly Nguyệt Tiên Tử ta đồng ý, thế nhưng nói hắn là cái tiểu tử nghèo liền không đúng. Xác thực như vậy. Ồ. Cái này mạ vàng phi thuyền lại dùng ngàn năm lôi kích mục làm long cốt. Bên hông hắn rơi lấy hẳn là Đông Hải giao nhân nước mắt. Ta tại Vạn Bảo Các gặp qua to bằng móng tay chào giá mấy vạn linh thạch. Cũng có tiếng người khí bị chua. À, thế ra hoàn cố quen sẽ khoe khoang, sợ là liền ngự kiếm cũng không học hết, trên thân không có chút nào sóng linh khí, phế vật một cái. Người kiểu này tại chúng ta Bắc Tuyết Điện, chỉ có thể biến thành hạ đẳng nhất nô lệ. Ha ha, ngươi cái này man tử ngược lại là thú vị, lại có thể dùng miệng đánh giấm, mặc dù chúng ta tại giới nhân gia, nhưng cũng là chúng ta Trung Châu người trong nhà việc nhà, ngươi lại tới xem náo nhiệt gì? Mà còn nhân già trên quần áo vân vân theo đến so nhà người tổ phụ còn tinh tế sao? Ngươi, một bên khác người không muốn nhìn thấy hai người đánh nhau, nhún vai, nói sang chuyện khác. Nếu như chỉ là gia cảnh thật dạy ngược lại là không cách nào cầu kiến Ly Nguyệt Tiên Tử một mặt. Vài ngày trước, Vu tộc thiếu chủ nâng chân quý cửu âm huyền băng cầu kiến, còn không phải ăn bế một canh, vốn định tiếp tục dây dưa, nhưng bị Khương gia lão hầu ba tốt cắt đứt chân. Ừm, ba tốt, chặt đứt ba cái chân. Ở đây nhiều người là nam tính, nghe nói như thế, biến sắc, cảm thấy hạ thân mát lạnh. Cũng có nữ tính tu sĩ chú ý tới Vân Sinh dung mạo, nghe lấy bốn phía người đối hắn hạ thấp, lòng có không phục, nhịn không được cùng bên cạnh người nhỏ giọng thầm thì, ta cảm thấy vị công tử này giống như ánh trăng ngưng tụ thành, tựa như trích tiên giáng lâm, còn thật sự xứng với Ly Nguyệt Tiên Tử. Dù sao là ta, cho dù hắn là cái tiểu tử nghèo ta cũng thích, đương nhiên nếu như tiểu chiến thần truy ta cũng nguyện ý. Ngươi điên rồi sao? Lời này như truyền đến tiểu chiến thần trong tai.
Ách, ta bổ sung một câu, ta nói không phải ngươi Phạm Hoa Si sự tình bị hắn biết. Liên tại bốn phía người thấp giọng nghị luận không ngừng thời điểm, Vân Sinh đã giẫm trên hư không, từng bước một hướng về Ly Nguyệt Tiên Tử bảo thuyền tới gần. Khương gia lão hậu, Sanh Di cầm trong tay xích viêm roi trông coi trên bông thuyền. Nhìn thấy dạo bước chậm rãi đi tới Vân Sinh, nàng chậm rãi mà cúi thấp đầu, nghiêng thân thể, nhường ra một cái thân vị, làm ra thỉnh cầu làm. Vị công tử này, tiểu thư cho mời. Đa tạ. Vân Sinh nói cảm ơn một tiếng, chậm rãi đi vào thuyền trong khoang thuyền. Sanh Di âm thanh khàn khàn, chưa nói tới em hai, thế nhưng mọi người lại đem trong đầu tuần hoàn phát ra mấy trăm lần. Bọn họ trợn to mắt, nhìn xem lẫn nhau, đều là không thể tin chi sắc. Là ngươi đang nằm mơ? Vẫn là ta đang nằm mơ? Nếu như là ta đang nằm mơ, vậy tại sao nhân vật nam chính không phải ta? Chẳng lẽ ta có nón xanh đam mê? Nếu không vị đạo hữu này cũng đi thử xem. Tính toán, ta thậm chí đều không có lấy vợ sinh con, sớm như vậy làm công công làm cái gì? Chương 75. Là Khương Ly Nguyệt, vẫn là Nguyệt Ly. Vân Sinh hướng về thuyền khoang thâm nhập. Theo từ từ thâm nhập, Vân Sinh ngửi thấy một cỗ dễ ngửi mùi thơm, cỗ này mùi thơm cũng rất quen thuộc. Cùng nàng mùi trên người giống nhau như lúc. Gian phòng bên trong bốn phía bố cục phong cách rất là một mạc, Vân Sinh ngẩng đầu, còn nhìn thấy treo trên tường mà bảo. Tiên tử di thế mà độc lập. Đây cũng là xuất từ trong miệng mình, mà còn khoản này dấu vết. Vân Sinh không khỏi tăng nhanh bước chân, hướng về chỗ sâu đi đến, tại rèm phía sau, có một cái thước tha bóng hình xinh đẹp. Nàng ngồi quỳ chân tại bàn trà phía trước, tựa hồ là tại pha trà, cũng tựa hồ là tại ép mực. Vân công tử, mời tới một lần. Nàng âm thanh lạnh lạnh, nghe đến âm thanh ngáy mắt, Vân Sinh tâm nhào nhào địa nhảy không ngừng. Bởi vì kích động, Vân Sinh tay đang run rẩy lấy, hắn há to miệng, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Vì sao không tiến vào? Giọng nữ lại một lần truyền đến. Tựa như không có nghe được nữ nhân âm thanh, Vân Sinh tại nguyên chỗ sững sờ một hồi. Qua một hồi lâu, Vân Sinh mới do dự địa tiến về phía trước một bước, chậm rãi vén lên hai bên màn cửa, hắn động tác rất chậm, tâm lại nhảy rất nhanh. Theo màn cửa bị chậm rãi vén lên, một vệt kinh diễm màu trắng đập vào mi mắt. Nhìn xem cái này quen thuộc tuyệt mỹ gương mặt, Vân Sinh kích động tâm lại đang từ từ làm lạnh. Ly Nguyệt tiên tử, có nhiều cái dày, mong được tha thứ. Vân Sinh lui lại một bước, ôn quyền có chút không người xin lỗi, liền muốn chuẩn bị rời đi. Tại hạ hiện tại liền rời đi. Mặc dù vô luận là bên ngoài, thân hình, vẫn là trên thân ngủ, rất nhiều nơi đều cùng nàng giống nhau như lúc. Thế nhưng tại Vân Sinh nhìn thấy nàng con mắt màu tím thời điểm, Vân Sinh biết là chính mình nhận lầm người. Không biết là không phải là ảo giác của mình, hắn còn tại trước mặt nữ nhân trong mắt cảm nhận được một phần sát ý của gái. Cái này rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt đi. Ngươi vừa rồi phản ứng, tựa hồ rất thất vọng, vì cái gì? Khương Ly Nguyệt âm thanh bình thản. Vừa rồi xa xa gặp một lần, gặp tiên tử trên thân có cố nhân phong thái, vốn bởi vì trùng phùng mà vui sướng, nhưng không ngờ là chính mình nhận lầm người, mong rằng tiên tử tha thứ. Vân Sinh nói, hắn trong lòng thầm nhủ, trên thế giới này làm sao lại có như thế tương tự hai người, trừ khí chất trên người không giống, còn lại đều giống nhau như lúc. Hừ, tất nhiên ngươi nói ta giống ngươi cố nhân, nhưng vì sao lại đột nhiên phủ nhận? Khương Ly Nguyệt nói, chẳng biết tại sao Vân Sinh tại trong thanh âm của nàng nghe đến mấy phần phẫn nộ. Cổ quái, chính mình cũng không có trêu chọc qua nàng đi. Thật muốn nói, ân, có thể có chút mà muội, vẫn là thôi đi. Nói, tốt đa mặc dù tiên tử có cố nhân phong thái, thế nhưng không có cố nhân thái độ, cho nên tại hạ định ra kết luận, tiên tử cũng không phải là ta chỗ nhận biết người. Cố nhân thái độ, nói rõ chi tiết đến. Ta nói ngươi không nên tức giận. Ta không tức giận. Ngươi không có nàng có nữ nhân bị. Vân Sinh nghiêm túc nói. Nguyệt Ly trên thân mỹ cốt thiên hành, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang quyến rũ, khiến lòng người thần dập dờn. Nhưng trước mặt vị nữ tử này, mặc dù cùng Nguyệt Ly dài giống nhau như lúc, thế nhưng trong mắt càng nhiều hơn chính là lạnh lạnh cùng xa cách, đem người cự tuyệt chi tại bên ngoài lạnh lùng. Chẳng lẽ đây là Nguyệt Ly tỷ tỷ? Cả gân hỏi, tiên tử nhưng có tỷ muội song sinh. Vân Sinh nhỏ giọng thử dò xét nói. Bạch. Vân Sinh nghe đến rút kiếm âm thanh, xoay người nhìn, chỉ thấy được một mặt tường đỏ Khương Ly Nguyệt chính cầm bảo kiếm, lạnh lùng nhìn xem chính mình, nhìn mình ánh mắt giống như là tại nhìn một người chết đồng dạng. Vân Sinh thời khắc này tâm là có chút sợ, nếu như người này thật là Nguyệt Ly tỷ tỷ, vậy mình nên xưng hô như thế nào đây? Cũng xưng hô tỷ tỷ, nhưng có thể hay không có chút quá mạo muội. Hồ Khương Ly Nguyệt phun một ngụm khí, khẽ cắn môi, mặt đen lại đem kiếm một lần nữa thu hồi trong vỏ. Ngươi đi đi, chỗ này không có ngươi nhận biết người. Ân, cáo tử. Vân Sinh gật đầu, liền muốn chuẩn bị rời đi. Liền làm Vân Sinh quay người rời đi thời khắc, Khương Ly Nguyệt cặp kia con ngươi băng lãnh đột nhiên thay đổi đến ôn nhu, nhìn chằm chằm Vân Sinh bóng lưng. Ngươi làm cái gì? Khương Ly Nguyệt đột nhiên thấp giọng mở miệng, trong mắt ôn nhu lại lần nữa bị lạnh lùng chiếm cứ. Chính đi ra ngoài Vân Sinh không hiểu ra sao. Ta làm cái gì? Còn chưa chờ Vân Sinh tiếp tục suy nghĩ, Khương Ly Nguyệt nổi giận âm thanh vang lên lần nữa. Đáp ứng gặp hắn một lần đã là lớn nhất giọng nhân, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, nhìn thấy ngươi phân thượng, mới không có giết hắn. Ngươi nghĩ gặp hắn một lần? Không được. Các ngươi không phải một cái thế giới người. Sớm một chút đứt rời liên hệ đối ngươi ta hắn đều tốt. Không thể lấy, gọi ta là tỷ tỷ cũng không được. Ta sẽ không đáp ứng. Ngươi là tiểu hài từ sao? Không cho phép khóc. Nàng âm thanh thay đổi đến dày đặc, giống như là tại cùng một người khác tại trò chuyện, thế nhưng là chỗ này không gian bên trong, trừ chính mình còn có ai tồn tại đây? Tiên tử, ngươi. Vân Sinh nghi hoặc mà hỏi thăm, xoay đầu lại. Tại Vân Sinh quay đầu thời điểm, Khương Ly Nguyệt dùng ống tay áo che mặt, nhanh chóng quay đầu đi. Chuyện gì? Khương Ly Nguyệt tận lực để âm thanh nghe tới thay đổi đến bình thường, nàng nổi giận địa dùng ống tay áo mãnh liệt lau chùi khóe mắt nước mắt.
Ngươi không sao chứ?
Vô sự.
Áo áo.
Vân Sinh gật đầu, hắn cũng không phải thích quản việc không đâu người, chuẩn bị lại lần nữa cáo tử.
Sau lưng, Khương Ly Nguyệt lầm bầm lầu bầu âm thanh lại một lần nữa vang lên, nàng âm thanh rất nhỏ, nếu không phải Vân Sinh thể chất được đến trên phạm vi lớn tăng cường, chẳng qua là ban đầu người bình thường thể chất lời nói, là không cách nào nghe đến nàng vỡ nát âm thanh.
Hỏi cái này làm cái gì?
Vì cái gì muốn hỏi?
Khắc cầu ta, gọi ta là tỷ tỷ ta cũng sẽ không đáp ứng.
Ngươi cầm ta thân thể làm loại chuyện đó ta còn không có tha thứ cho ngươi.
Ta biết hắn là vô tội, không phải vậy ta đã sớm chém hắn.
Ta biết ngươi không biết chuyện này, cho nên ta cũng không có có ý trách ngươi, chỉ là về sau các ngươi không cho phép lại có liên hệ.
Ngươi cái này hố tỷ ra hỏa.
Không, ta mới không phải tỷ ngươi.
Vân Sinh nghi hoặc, hắn đi rất chậm, nửa ngày mới bước ra một bước.
Đi mau.
Chớ đi.
Phẫn nộ cùng đáng thương hai loại khác biệt quá nhiều âm thanh đồng thời vang lên.
Vân Sinh sững sờ tại nguyên chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được.
Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hướng Khương Ly Nguyệt. Khương Ly Nguyệt thời khắc này dáng dấp rất là quái dị, nàng một đôi con mắt màu tím bên trong, nhưng lại có hai loại hoàn toàn khác biệt tình cảm. Một cái lạnh lùng, nổi giận, bất đắc dĩ, nhìn hướng chính mình thì có lấy sát ý ngập trời.
Một cái khác, sạch sẽ thương người, ẩn ý đưa tình, ủy khuất ba ba mà nhìn xem chính mình, có nước mắt càng không ngừng từ trong mắt rơi xuống, ướt nửa gương mặt gò má.
Nguyệt Ly,
cái này chỗ nào là Khương Nguyệt Ly, cái này rõ ràng là hắn Nguyệt Ly a.
Vân Sinh không do dự nữa, hướng về phía trước mấy bước, đi tới Khương Nguyệt Ly trước mặt, ánh mắt lo âu nhìn về phía nàng.
Ngươi nếu là dám đụng ta, ta liền đem ngươi tay cho chém.
Khương Ly Nguyệt lạnh lùng nói.
Cái này để Vân Sinh vươn tay xóa xóa địa thu hồi lại.
Vân công tử,
ta nghĩ ôm một cái.
Đáng thương âm thanh lại một lần vang lên. Khương Ly Nguyệt chậm rãi rút ra một bên kiếm, cười lạnh một tiếng.
Ngươi có thể thử xem.
Vân Sinh trầm mặc, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải.
Chương 76.
Nguyệt Ly độc thoại, người xấu, rất may mắn có thể nhận biết người ta cho chính mình đặt tên là Nguyệt Ly.
Trong cõi u minh, ta tựa hồ nên gọi là cái tên này.
Ta từ một chỗ phế tích bên trong tỉnh lại, lại mất đi đã từng tất cả ký ức.
Ta không biết từ đâu mà đến, lại muốn đi hướng nơi nào.
Ta bốn phía lang thang, đi tới Vân Châu một cái quận huyện bên trong.
Một vị lão bà gặp ta dáng dấp xinh đẹp, đem ta đưa đến Xuân Hoa lầu.
Nàng cung cấp ta ăn uống, vì ta cung cấp một chỗ che chở.
Nàng đem ta trang phục lấy xinh đẹp, đồng thời dạy ta cầm ký thư họa.
Nàng nói dạng này mới có nam nhân thích.
Về sau, ta bằng vào dung mạo xinh đẹp, cùng tinh xảo cầm nghệ trở thành Xuân Hoa lầu tên đứng đầu bảng.
Vô số tuấn tài mộ danh mà đến, vì ta vung tiền như rác.
Bọn họ vì ta gieo họ, vì ta điên cuồng.
Nhưng ta đối với bọn họ không có cảm giác, nhưng duy chỉ có một người, để ta cảm thấy chân chính vui vẻ.
Một ngày này, chúng ta ngăn cách một tầng lụa mỏng gặp nhau.
Nguyệt Ly tiên tử, tại Hạ Liễu, tên một chữ một cái bĩnh.
Lần thứ nhất gặp mặt, Liễu công tử liền đưa ta một bức tranh chữ, bên trên viết: Tiên tử di thế mà độc lập, ngọc cốt băng hồn ánh tuyết hồ, tuy là màu vẽ khó hòa liền, nhân gian độc phun một phương chi.
Hắn ngay thẳng lời nói làm ta thẹn thùng, trong tay mặc bảo làm ta vui vẻ, nhưng ta tò mò hỏi hắn.
Liễu công tử rõ ràng chưa từng gặp qua Nguyệt Ly răng dấp, vì sao tặng thơ cùng ta? Nếu như Nguyệt Ly là một cái người quái dị, đây chẳng phải là phụ lòng công tử chờ mong?
Ta nói như vậy nói, nhưng ta thật rất thích hắn viết cho ta thơ.
Liễu công tử không có trả lời ta, nhưng là cười ha ha cười không ngừng.
Nguyệt Ly tiên tử, có thể thật thú vị.
Sau đó, hắn vung tay lên, để hạ nhân mang tới rượu ngon cùng bút mực.
Hắn một bên miệng lớn uống rượu, uống say mềm, một bên dương dương sái sái viết xuống một đoạn lớn văn tự.
Thế nhân đều là mộ học trò chi yêu yêu, thương mẫu đơn chi sáng dực.
Đuổi đẹp người, như chen trúc điệp hí kịch, mẫu đơn thực dược, mộ lùng lệ, biển hoa hồng đường, say dung mạo.
Nhưng ta độc trông coi hàn đàm, xem chiếu ảnh thanh liên.
Gốc rễ thực vật nước bùn mà ôm tuyết phách, ngạc nhận nước sương còn hàm kim nhị.
Người người ca tụng khanh cho như ánh bình minh ánh tuyết, ta độc gặp khanh tâm như trăng lớn ngàn sông.
Dù có minh châu nặng biển cả, gai ngọc trôn quân cường, như thế cố quăng, chỉ ta đến dòng thật.
Chẳng lẽ không phải tam sinh thạch bờ độc uống thể hồ may mắn a?
Lưu lại mà bảo, hắn cũng không bay đầu lại rời đi.
Hắn nói tâm linh của ta so dung nhan của ta càng làm cho hắn vui vẻ.
Hắn nói đây là hắn may mắn lớn nhất, bởi vì gặp ta.
Hắn chân thành tha thiết lời nói làm ta lộ vẻ xúc động.
Giờ phút này, ta bao nhiêu địa muốn vén lên giữa chúng ta tầng này xa, đem Liễu công tử lưu lại, một kể tâm sự.
Ta nghĩ nói cho hắn,
thiếp cũng không phải là thích xuất đầu lộ diện làm người đánh đàn làm vui, nhưng ta nghĩ vì ngươi đàn một bản tương tư khúc.
Thiếp chí không tại hoa khôi, chỉ là vì trả tận ân tình.
Thiếp cùng bình thường phong trần nữ tử khác biệt, cũng không rơi vào tiểu trì nhục lâm vui thích bên trong.
Ta cũng muốn hỏi hắn, hôm nay có thể lưu lại, ngày mai có hay không lại đến.
Thế nhưng là, ta lại lần nữa nghĩ đến tú bà lời nói, nàng nói ta còn không thể tùy ý cùng nam tử gặp nhau, không phải vậy chính là hủy nàng.
Ân cứu mạng không thể không báo, ta do dự, ta chỉ có thể nhìn Liễu công tử từ từ đi xa bóng lưng.
Một xa ngăn cách, lại chỉ xích thiên ai.
Ta đem mặc bảo treo trên tường, mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn thấy nó, tựa như là nhìn thấy ngày đó khiêm tốn công tử.
Nhưng may mắn là, ngày thứ hai hắn như cùng đi nhật xuất hiện tại Xuân bên trong hoa lầu.
Hắn ngồi tại giống nhau nơi hẻo lánh, một thân một mình uống rượu.
Ta mời hắn cùng một chỗ thảo luận thi từ ca phú, quên cả trời đất.
Giữa chúng ta cách nhau một cái lụa mỏng, rõ ràng chỉ cần đi lên phía trước một bước, chúng ta liền có thể gặp nhau.
Nhưng hắn chưa hề từng làm như vậy, mỗi lần đều cười cùng ta nói chuyện thú vị, cũng chưa bao giờ có càng nâng hành động.
Hắn tựa hồ cùng còn lại nam nhân không giống.
Chính như hắn nói, linh hồn thú vị xa so với bên ngoài anh tuấn càng làm cho người ta vui vẻ.
Ta rất may mắn, gặp thú vị như vậy linh hồn.
Về sau, hắn xuất hiện số lần càng ngày càng ít, ta tưởng rằng hắn quên đi ta. Nghĩ đến cũng là, Liễu công tử là có khát vọng đại tài, mà ta chẳng qua là một giới phong trần nữ mà thôi. Mặc dù có được dung mạo xinh đẹp, nhưng mấy chục năm sau, liền hóa thành một nắm đất vàng, cũng không có người lại nghĩ lên. Nhớ tới Liễu công tử cùng ta vui đùa lời nói, trước cửa lạnh nhạt An Mã Hi, lão đại gả làm thương nhân phụ. Tựa hồ là một câu thành sấm, Xuân Hoa lầu tổ chức phòng đấu giá, mà ta chính là trong đó thương phẩm. Tương lai của ta bị trống rỗng chữ số tùy ý địa định ra. Ngày đó, ta gặp được cầm cấu ngọc bội Trạng Nguyên, thế chấp mối dẫn thuộc địa thường, đốt cháy khế đất lão giả. Bọn họ không ngừng mà dơ bảng tiêu giá, tranh nhau mặt đỏ tới mang tai, nhưng ta nhìn cực kỳ lâu, lại không có nhìn thấy ta muốn chờ người. Tâm ta từ từ lạnh đi. Tú bà cao hứng nói cho ta nói, tiểu nhi tử, ngươi thật là may mắn, bị huyện lệnh nhìn trúng, trở thành hắn 18 phu nhân. Về sau cũng không cần ở chỗ này chịu khổ thời gian. Tú bà đối với ta rất tốt, nàng không muốn ta cả một đời đều vây chết tại Xuân Hoa trong lâu. Nàng nói, gả cho người có tiền có quyền, là ta cả đời này tốt nhất thuộc về. Nhưng ta may mắn sao? Đây là ta kết cục tốt nhất sao? Trong đầu của ta không khỏi nhớ tới cái kia thân ảnh mơ hồ, còn có cái kia sang sảng tiếng cười. Liêu công tử, khả năng ngươi đã sớm quên đi ta đi. Ta mặc vào áo cưới màu đỏ, đeo lên màu đầu kim châm cài tóc, khăn đoan đỏ đem hy vọng cuối cùng của ta dập tắt. Bên hai chỗ chỉ có khua chiêng gõ trống, hai đồng tranh đoạt tiền mừng vui sướng tiếng cười, như mâu chói tai, làm ta tâm rơi thâm uyên. Qua thật lâu, xuyên thấu qua màu đỏ khăn cổ dầu, ta gặp được cái kia mua xuống chúng ta. Hắn cùng mọi người giống nhau, không kịp chờ đợi muốn cướp đi ta chỗ quý trọng tất cả. Âu ngôn huế ngữ đúng là làm khó nghe. Hắn một thân mùi rượu, cười, từ từ hướng về ta tới gần. Một khắc này, ta đã có tự trí. Liền làm ta chuẩn bị dùng trong tay châm ngọc tự sát thời điểm, cửa sổ bị vén lên, gió nhẹ nhẹ phẩy ta mặt. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Uy, theo mập, không thấy được ngươi đem người ta đều sợ quá khóc sao? Nhân gia vô ý, ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu? Sau đó, một trận thanh phong đánh tới. Cái kia tập thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trước mặt ta, hắn thân thể không xuống, nhìn ta. Ngươi không phải là trong lồng tước, chiếc lồng không cách nào lòng đong ngươi quan huy, ngươi là theo đuổi cánh chim tự do, có lẽ bay về phía rộng lớn hơn bầu trời. Nguyện ý theo ta đi sao? Vì tự do. Ta vốn nói cho hắn ta nguyện ý nói cho hắn, có khả năng gặp lại ngươi, ta thật rất vui vẻ, thế nhưng lời nói đến bên miệng lại thành không ngừng khóc thút thít tâm thành. Ta nghĩ cùng hắn cùng nhau rời đi, nhưng lại sợ hai huyện lệnh trả thù sẽ liên lụy tại hắn. Hắn nắm thật chặt ta tay run rẩy, thanh âm của hắn rất ôn nhu, như tháng 3 gió xuân. Đừng sợ, không có người nào có khả năng miễn cưỡng ngươi làm người chuyện không muốn làm. Ai cũng không được. Ta nghĩ đáp ứng hắn, muốn tuân theo chính mình tâm, muốn tiếp tục cùng hắn ngâm thi tác tử, muốn một mực cùng bên cạnh hắn. Ngươi là ai a? Ngươi có biết hay không ngươi có phiền phải lớn? Huyện lệnh quyền thế ngập trời, cũng không phải là chúng ta có khả năng chống cự. Hắn mở miệng nháy mắt, tâm ta nháy mắt chết rồi, ta đẩy Liễu công tử, muốn để hắn đi nhanh một chút. Ngươi cùng ngươi nói, ngươi không xứng nghe, vẫn là quỳ đi. Bịch. Cái kia không ai bị nổi huyện lệnh thế mà thật quỳ trên mặt đất. Ngày đó trên người hắn bá đạo một mực làm ta khó mà quên. Hắn tiếp tục ôn nhu địa hỏi ta. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, nhưng giờ phút này ngươi chỉ cần muốn hỏi ngươi tâm. Hỏi nó, ngươi nguyện ý theo ta rời đi sao? Ta nguyện ý. Ta không chút do dự gật đầu. Ha 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 ha. Hắn cười rất vui vẻ, đem ta bế lên. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, ta vô ý thức ôm sát cổ của hắn, nhưng trên đầu khăn cô dâu lại tùy theo rơi xuống. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Tuấn Lãng công tử ánh mắt trong suốt như nước, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười. Nguyệt Ly tiên tử, xin cho ta lại làm một lần tự giới thiệu. Tại Hạ Vân Sinh, chữ Giật Chi. Rất may mắn có khả năng cùng ngươi quen biết. Nguyên lai danh tự cũng là giả dối. Nguyệt Ly hề vải đầu tựa vào Vân Sinh ngực, thanh âm nhỏ như mưa đều. Người xấu, ta cũng thế. Chương 77. Mấy năm này lớn nhất ấu long bảo thuyền trong khoang thuyền. Vân công tử, ta rất nhớ ngươi. Dưới thân, Nguyệt Ly âm thanh truyền đến, nàng ôm thật chặt Vân Sinh eo, vùi đầu vào Vân Sinh trong lồng ngực. Thỉnh thoảng địa truyền đến tiếng nước nở âm. Lại về sau, Vân Sinh đem Nguyệt Ly đưa đến Vân Châu trung tâm, đem Thúy Tiên lâu mua lại đưa cho chính mình, đồng thời cho chính mình công pháp tu hành cùng tài nguyên tu luyện. Theo tu vi tăng lên, Nguyệt Ly phát hiện trong cơ thể ngủ say một cái khác linh hồn. Tên của nàng gọi là Khương Ly Nguyệt. Nguyệt Ly. Nhìn thấy mỹ nhân trong ngực rơi lệ, Vân Sinh lộ vẻ xúc động, nhiều ngày không thấy tương tư chi tình hiện lên. Hắn nhịn không được địa vươn tay, muốn xoa xoa trước mặt đầu người. Nếu như ngươi dám sờ đầu của ta, ta liền giết ngươi. Khương Ly Nguyệt thanh âm lạnh lùng truyền đến, nàng dùng sức bóp lấy Vân Sinh bên hông thịt. Vân Sinh đau nhè răng, vươn đi ra tay cũng cứng tại trên không. Cho nên, thân thể của các ngươi bên trên, đến cùng phát sinh cái gì? Có cái gì là ta có thể hỗ trợ? Vân Sinh nhịn không được hỏi. Một thân thể có được hai người ý thức, đây là một thể nhiều hồn, vẫn là tinh thần phân liệt ra nhân cách thứ hai. Khương Ly Nguyệt bình tĩnh lau đi nước mắt trên mặt, ngồi ở một bên. Cô thân thể này tên là Khương Ly Nguyệt. Khương Ly Nguyệt thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng. Nguyệt Ly, là ta thân sinh muội muội, thế nhưng tại lúc còn rất nhỏ, chúng ta bị người ám sát, Nguyệt Ly vì ta ngăn đau mà chết. Vốn cho rằng nàng hồn phi phách tán, nhưng chưa từng nghĩ còn có một tia yếu ớt tàn hồn ký thác tại trong cơ thể của ta, thế nhưng bởi vì quá mức suy yếu, cho nên ta cùng trưởng bối trong nhà đều không có phát hiện. Mấy năm trước, ta là truy sát một vị yêu tộc, bản thân bị trọng thương, sắp tử vong, ý thức cũng rơi vào hư vô chi địa. Sau đó, người nói chuyện biến thành Nguyệt Ly, nàng âm thanh ôn nhu như nước. Sau đó ta liền tỉnh lại, thế nhưng ta mất đi tất cả ký ức, khi còn bé phát sinh sự tình cũng quên cái sạch sẽ. Ta bốn phía lang thang, sau đó liền bị bán vào Xuân Hoa trong lầu. Về sau, Vân công tử đem ta đưa đến Túy Tiên lâu, đồng thời giúp ta tu hành, bước lên con đường tu hành. Thanh âm ôn nhu lại một lần nữa biến thành bình tĩnh ngữ khí, Khương Ly Nguyệt nâng lên con mắt, lạnh lùng nhìn về Vân Sinh. Được đến nàng lực lượng ôn dưỡng, ta từ từ tỉnh lại, thế nhưng trận đại chiến kia để ta linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, ta không cách nào khống chế thân thể của mình, cũng vô pháp cùng Nguyệt Ly bắt được liên lạc. Cho nên, tương đương với ngươi ý thức vẫn còn, mặc dù không cách nào khống chế thân thể, nhưng lại có khả năng biết đến chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm. Vân Sinh nhịn không được hỏi. Bá. Khương Ly Nguyệt rút kiếm, mặc dù cũng không nói gì, nhưng đỏ bừng bên tai tựa hồ lại cái gì đều nói. Vân Sinh tâm lột bộ nhẹ dựng, cho nên chính mình cùng Nguyệt Ly ở giữa phát sinh sự tình, kỳ thật nàng đều nhìn ở trong mắt. Mà còn dựa theo nàng nói tới, cô thân thể này nhưng thật ra là nàng, cho nên chính mình một mực là. Dù là ra mặt dày Vân Sinh, giờ phút này cũng cảm thấy khô đến sợ. Khương Nguyệt Ly không nói gì, Nguyệt Ly cũng trầm mặc. Vân Sinh lại không dám nói nhiều một câu, cúi đầu, giống một cái làm chuyện sai học sinh tiểu học. Qua thật lâu, Khương Nguyệt Ly mới đánh vỡ trầm mặc, nàng rút kiếm ra, trong mắt đã có phẫn nộ cũng có xấu hổ. Ta vẫn là giết ngươi đi. Vân Sinh, tỷ tỷ không thể lấy. Nguyệt Ly nhịn không được mở miệng. Làm sao không được? Cái này tiểu sắc ma không những phá thân thể của ta, hơn nữa còn dám để cho ta làm loại kia xấu hổ tư thế. Khương Ly Nguyệt nổi giận, gò má đỏ bừng một mảnh. Kỳ thật nàng còn có một điểm khỏi phải nói là, chính mình không chỉ nhìn được đến nghe được, mà còn cảm thụ được. Mà còn, đó là trực tiếp tác dụng tại linh hồn cảm giác, so nhục thân gián tiếp xúc động mẫn cảm mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Mỗi một lần gần như đều muốn rút tận nàng tất cả lực lượng, linh hồn cũng tại không ngừng lớn mạnh cùng mệ bại ở giữa không ngừng mà bồi hồi, đem nàng dày vò lấy dục tiên dục tử. Không phải vậy lấy chính mình lực lượng, đã sớm tỉnh lại. Nhưng Vân công tử cứu qua chúng ta, nếu như không có hắn, chúng ta sớm đã bị cái kia heo mập làm bẩn. Nguyệt Ly vội vàng mở miệng, Vân công tử chỉ là một người bình thường, nếu như bị tỷ tỷ một đao chém, nhất định là sống không được. Chuyện này có ai sai lầm rồi sao? Tựa hồ cũng không có người nào sai. Nguyệt Ly mất đi tất cả ký ức tỉnh lại, cũng không biết chính mình chiếm cứ tỷ tỷ thân thể. Vân Sinh cùng Nguyệt Ly ở giữa cũng là nước chảy thành sông quan hệ, người tỉnh ta nguyện nam nữ hoan ái, không hề tồn tại ai mạnh bức bách người nào. Khương Ly Nguyệt trầm mặc, Nguyệt Ly nói rất đúng, mặc dù chính mình rất hận Vân Sinh, thế nhưng không thể coi thường chính là, Vân Sinh cũng là hai người ân nhân cứu mạng. Nếu như không có Vân Sinh cho Nguyệt Ly cung cấp tu luyện công pháp cùng tài nguyên, cái kia mình cũng không cách nào nhanh như vậy tỉnh lại, cũng có khả năng mãi mãi đều không tỉnh lại. Hồ Khương Ly Nguyệt thật sâu thở ra một hơi, nàng từ trước đến nay ân oán rõ ràng, biết Vân Sinh là vô tội, nhưng mình giận chính là Vân Sinh thế mà, nhất không thể tha thứ là, hắn còn dám cùng chính mình chơi nhân vật đóng vai, quả thực đại nghịch bất đạo. Chính mình một mực là một cái bảo thủ người, nửa đời trước cũng chưa từng tiếp xúc qua nam tử, nhất tâm hướng đạo vân kiếm, đoạn thời gian kia kinh lịch sự tình gần như đem nàng tam quan ngã trên mặt đất, không ngừng mà ma sát. Vừa nghĩ tới đoạn thời gian kia trải qua sự tình, nàng liền khó mà bình tĩnh, linh hồn co giật co rút cảm giác còn thỉnh thoảng địa sẽ xuất hiện, để nàng khó mà chuyên tâm tu hành. Toàn bộ đều bái cái này tiểu sắc ma ban tặng. Tiểu tặc, ta không giết ngươi, nhưng về sau không cho phép ngươi lại xuất hiện tại trước mặt ta, không phải vậy ta gặp ngươi một lần chém ngươi một lần. Khương Ly Nguyệt tức giận trừng Vân Sinh. Vân Sinh hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, thân thể khom xuống cùng kính hành lễ. Ly Nguyệt tiên tử, việc này đích thật là tại hạ chi sai, muốn chém giết muốn dốc thịt toàn bằng tiên tử tâm ý, tại hạ không có câu oán hận nào. Mặc dù chính mình cũng là không rõ tình hình người, nhưng là sự tình này đúng là chính mình cách làm, phần này nhân quả cũng nên từ chính mình đến tiếp nhận. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Khương Ly Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng đột nhiên bung ra kiếm trong tay, hướng về Vân Sinh đầu bổ tới. Tỷ tỷ không muốn. Vân Sinh cúi đầu, thần sắc như trước, cho dù kiếm đụng phải cổ của mình, ở phía trên lưu lại một đạo vết máu hắn đều không hề bị lay động. Các ngươi không cần quản. Vân Sinh bình tĩnh nói, sau một khắc, hắn điên cuồng nhúc nhích cái bóng nhanh chóng trở về bình tĩnh. Lời này là vì ảnh vệ nói, bằng không ảnh vệ bạo khởi lỡ tay đem Khương Ly Nguyệt giết, vậy liền ồn ào đại ô long. Ngươi không sợ chết? Ta đương nhiên sợ chết, chết liền không còn có cái gì nữa, liền sống ở ngươi ký ức người cũng cùng theo chết đi, chỉ có sống mới có thể ghi nhớ bọn họ. Nhưng ta không sợ chết, bởi vì có so tử vong càng quan trọng hơn, là trách nhiệm cùng nguyên tắc. Vân Sinh nghiêm túc nhìn xem Khương Ly Nguyệt, hắn thậm chí tiến về phía trước một bước, chủ động tới gần trường kiếm. Trường kiếm rất là sắc bén, chỉ là nháy mắt liền lần nữa lại tại Vân Sinh trên cổ nhiều thêm một đạo vết máu. Máu theo trường kiếm lấy xuống, chỉ cần lại tiến lên một bước, liền có thể dễ như trở bàn tay địa vạch phá cổ của hắn, cướp đi tính mạng của hắn. Khương Ly Nguyệt do dự, Vân Sinh đảm đương để nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, Khương Ly Nguyệt trầm mặc, nàng chậm rãi đem kiếm để xuống, nàng không muốn thừa nhận là chính mình buông tha Vân Sinh, tạm thời cho là vì muội muội mình. Giết ngươi cũng không làm nên chuyện gì, sẽ còn để Nguyệt Ly ghi hận với ta, ngươi đi đi. Liên tại nàng nói xong đoạn này lời nói thời điểm, bên hai đột nhiên xuất hiện xanh di truyền âm. Sau một khắc, khoang thuyền liền bị người xâm nhập. Chỉ thấy một cái lạnh lạnh thiếu nữ xách theo băng kiếm mà vào. Nàng nhìn thoáng qua Khương Ly Nguyệt, lại liếc nhìn Vân Sinh. Tại nhìn đến Vân Sinh trên cổ hai đạo vết máu, lại nhìn thấy Khương Ly Nguyệt trên thân kiếm rơi xuống máu tươi về sau, Vũ Tử hoàn toàn phẫn nộ, cực hạn hàn khí đem cả phòng bao phủ, khắp nơi đều bò lên mưa băng. Các ngươi nếu dám tổn thương hắn, ta liền diệt ngươi toàn bộ Khương gia. GS, hôm nay buổi canh, chúc mừng tháng 4 đến chương 78. Khương Ly Nguyệt, ta không cùng tiểu hài tử tính toán Vũ Tử, ngươi làm sao ở chỗ này? Vân Sinh nghi hoặc hỏi. Không phải nói cho ngươi, không cho phép gặp lại cái yêu tinh này sao? Ngươi không muốn sống nữa? Vũ Tử tức giận nhìn hướng Vân Sinh, tại bế quan kết thúc về sau, nàng không có phát hiện Vân Sinh thân ảnh,
hỏi mấy người còn lại, mới biết được Vân Sinh đi tìm Khương Ly Nguyệt. Khương Ly Nguyệt, cái tên này nàng vẫn luôn nhớ tới, một đời trước bên trong, chính là nàng một kiếm đem Vân Sinh đâm gần chết. Cho dù dạng này còn chưa đủ, về sau không ngừng mà có Trần gia người cùng Khương gia người tìm Vân Sinh phiền phức. Nàng không muốn Vân Sinh cùng nữ nhân này lại có gặp nhau. Vũ Từ đem Vân Sinh ngăn ở phía sau, trường kiếm đưa ngang trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Khương Ly Nguyệt. Nhìn thấy còn không có chính mình thắt lưng cao Vũ Từ như vậy bảo hộ chính mình, Vân Sinh lòng có cảm động, cương triều mà nhìn xem nàng. Vũ Từ, kỳ thật không phải như ngươi nghĩ. Hừ, thú vị. Khương Ly Nguyệt dùng khăn tay chậm rãi đem kiếm vết máu trên người lau sạch sẽ, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng trên thân kiếm gậy một cái. Chanh, thanh thúy kiếm minh thanh âm vang lên, lấy Khương Ly Nguyệt làm trung tâm, lăng lệ linh khí hướng về bốn phía tản ra, đang thành từng vòng gợn sóng. Chỉ là nháy mắt, liền đem bốn phía tràn ngập băng xương toàn bộ chấn vỡ. Cương đại sóng khí thậm chí đem Vũ Từ tóc nhấc lên. Lần đầu giao phong, cả hai thực lực có khác lập tức rõ ràng. Ta không cùng Tiểu Hải Tử tính toán. Khương Ly Nguyệt âm thanh bình thản, hoàn toàn không có đem Vũ Từ bỏ vào trong mắt. Vũ Từ nhìn chằm chằm Khương Ly Nguyệt, thực lực chi ở giữa chênh lệch quá xa, nhưng không hề đại biểu chính mình là chỉ có thể mặc người chém giết cừu non, nếu không liền vận dụng cấm thuật, đem nàng giết chết. Đừng nhìn Vũ Từ ngày bình thường quặn cuể một người, thế nhưng nàng trong xương chảy xuôi máu là kiêu ngạo, điên cuồng. Cho nên nàng sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, cũng không thể lại chịu thua. Vũ Từ, cảm ơn ngươi quan tâm, thế nhưng sự thật khả năng cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm, kỳ thật. Vân Sinh đầu tiên hướng Vũ Từ nói cảm ơn, sau đó bắt đầu giải thích, hắn đem một phần trong đó nội dung che giấu, liền nói là chính mình đường đột, đem Ly Nguyệt tiên tử nhận sai thành người khác. Tốt, chính là như vậy, ngươi không cần lo lắng ta, ta không có việc gì. Hừ, ta mới lười quản ngươi. Nghe đến Vân Sinh lời nói, Vũ Từ cũng thả xuống cảnh giác, tức giận hừ một tiếng, trong tay băng kiếm hóa thành băng tinh tiêu tán. Tiên tử, chúng ta liền cáo từ trước. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay tiên tử giải quyết trên thân quái bệnh. Vân Sinh hành lễ cáo từ, mang theo Vũ Từ quay người rời đi. Mặc dù chính mình đối với trên linh hồn vấn đề không chỗ hạ dược, thế nhưng Thông Thiên thư viện danh xưng trên đời tàng thư rất phong phú nhất địa phương. Chính mình đi chỗ nào có thể bù lại có quan hệ trên linh hồn tri thức, mà còn giả tự bí cũng có liên quan tới chữa trị linh hồn hiệu quả, chính mình có thể tiến hành tham khảo một phen. Ta đưa các ngươi đoạn đường. Khương Ly Nguyệt mở miệng, còn không có đợi đến Vân Sinh đáp lại, nàng đã mang tốt mạng che mặt, đi theo sau lưng Vân Sinh. Vũ Tử vô ý thức đem Vân Sinh ngăn tại sau lưng, một cái cảnh giác nhìn xem nàng. Khương Ly Nguyệt liếc nàng một cái, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không biết tiểu nha đầu này vì cái gì đối với chính mình như thế lớn ác ý, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào xông tới? Khương Ly Nguyệt hỏi, trên mặt nổi có lý gì thủ hộ, nhưng âm thầm bên trong còn có rất nhiều thị vệ. Chỉ bằng Vũ Tử một người, nhưng không thể xông tới. Hừ. Vũ Tử không có trả lời, chỉ là lôi kéo Vân Sinh góc áo, tăng nhanh rời đi tốc độ. Chỉ bằng chính nàng khẳng định là không được, chuẩn thánh cảnh xanh di là đủ ngăn lại chính mình. Cho nên, Vũ Tử hoa 200 khối thượng phẩm linh thạch xem như đại giới, mời kiếm nhất xuất thủ, đem xanh di ngăn lại một lát. Mấy người một đường đi tới bong tàu bên trên. Chỉ thấy xanh di đang cùng kiếm nhất giằng co, xanh di góc áo hơi bẩn, nhưng kiếm nhất y phục trên người đều bị rút nát, chỉ còn vài treo ở trên thân. Nhưng kiếm nhất lại một bộ cao nhân địa bộ, tay đeo tại sau lưng, thỉnh thoảng gật đầu. Không sai. Bộ kia tự tin dáng dấp, còn tưởng rằng là hắn chiếm cứ thượng phong. Tiểu thư, là thuộc hạ sơ suất, để nàng. Xanh Di thu hồi roi, cung kính đi tới Khương Ly Nguyệt bên cạnh. Khương Ly Nguyệt phất tay đánh gãy Xanh Di sau đó muốn nói, nàng âm thanh bình tĩnh. Đó là kiếm các kiếm tử, ngươi có thể ngăn cản hắn được khác, đúng là không dễ, đi xuống đi, đi lĩnh một chút thuốc chữa thương. Phải. Xanh Di gật đầu, chậm rãi thối lui. Đừng nhìn là nàng tại kiếm nhất trên thân chiếm cứ thượng phong, thế nhưng kiếm nhất lại liền kiếm đều không có rút ra. Một cái kiếm tu không sử dụng kiếm lại có thể cùng chính mình chia 5 năm, cái này thực lực. Không bố như vậy, không hổ là kiếm các kiếm tử. Ngươi làm sao chật vật như vậy? Vân Sinh tò mò hỏi. Ta không sử dụng kiếm. Kiếm nhất ngữ khí bình tĩnh. Vậy ngươi vì cái gì không sử dụng kiếm? Ta không có xuất kiếm lý do, mà còn một cái đạo trích mà thôi, còn chưa xứng ta xuất kiếm. Kiếm nhất bình tĩnh nói, 70 độ ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên trời trống không. Giờ phút này, hắn khẳng định cảm thấy chính mình rất đẹp trai. Trong lòng Vân Sinh nổ nước bọt. Trở về đi. Vân Sinh nói, đỉnh lấy bốn phía người kinh ngạc, hiếu kỳ, nghi hoặc, ánh mắt khiếp sợ, trở lại phi thuyền bên trong. Thiếu chủ, cổ của ngươi. Mã Thiên Hoành hét lên một tiếng, một nháy mắt biến thành tẩu tử. Không có việc gì. Vân Sinh cái này mới chú ý tới trên cổ vết máu, bởi vì thể chất cường đại, cái kia hai đạo bị kiếm bạch phá vết máu đã kết bẩy, nhưng còn có nhàn nhạt vết. Mặc dù có thể dùng giả tự bí đem vết cũng theo đó lau đi, thế nhưng bốn phía nhiều người phức tạp, ở trong mắt người khác chính mình là một cái không có tu luyện dấu vết người bình thường. Người khác nghĩ như vậy cũng rất tốt, Vân Sinh tạm thời còn không muốn bại lộ. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu liền từ trước đến nay chưa từng dùng qua linh khí, sử dụng cũng đều là tự động có hiệu lực, người bình thường cũng có thể động đậy dùng pháp bảo. Hiện tại cũng không có ý định dùng giả tự bí. Tiểu Mã, ta có chút mệt mỏi. Người xung quanh đang nói cái gì Vân Sinh cũng không có lòng đi quan tâm, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn giờ phút này trong đầu nghĩ tất cả đều là làm sao đem linh hồn hai người tách ra. Tốt. Trở lại bảo thuyền bên trên, Mã Thiên Hoành trận kỳ bung lên, che đậy nháy mắt đem bảo thuyền bao phủ, ngăn cản bốn phía người ánh mắt thăm dò. Làm sao cái gì đều không thấy được. Mặc dù bọn họ cũng có thể dùng linh thức đi thăm dò, nhưng như vậy, liền không quá lễ phép, mà còn vô cùng dễ dàng cho chính mình nhận định. Cho nên cứ việc rất hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng từ bỏ tiếp tục bắt quái Vân Sinh suy nghĩ.
Bọn họ ánh mắt rất tốt, tại Vân Sinh xuất hiện trong nháy mắt, một cái liền gặp được Vân Sinh trên cổ hai hàng vết máu. Không cần nghĩ, vậy khẳng định là Ly Nguyệt Tiên Tử mất tích, đại khái nội dung bọn họ cũng có thể náo bổ đi ra. Quả nhiên vẫn là ta quen thuộc Ly Nguyệt Tiên Tử. Man Tử lại bắt đầu giễu cợt. Tiên tử quả nhiên vẫn là quá nhân từ, thế mà không có một kiếm đeo đầu, nếu là tại chúng ta Bắc Cảnh, có như thế phạm thượng người, bị tại chỗ giết chết, cũng không có người dám nói cái không phải. Ôi ôi ôi, nhà ai Man Tử lại bắt đầu miệng đầy phun phân, làm sao? Bởi vì trong đầu tất cả đều là cỏ, cho nên bụng phân liền nhiều. Cần miệng giúp cái mông chia sẻ một chút áp lực sao? Ngươi, mắt thấy hai người lại muốn bóp lên cùng đến, bất đắc dĩ Hỏa Sự lão lại xuất hiện. Nam vực một nhà thần, hai vị nhân huynh cũng đừng ầm ĩ. Ngày mai sẽ là nhập học khảo hạch, có dư thừa tinh lực không bằng lưu đến ngày mai lại nói. Hai người kia nhìn nhau, sau đó hừ một tiếng, quay người rời đi. Chương 79. Khiếp sợ vàng phú quý Vân Hình, ngươi không sao chứ? Bọn hắn ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Trên đời này lại không chỉ có nàng một cái mỹ nhân, mặc dù Ly Nguyệt Tiên Tử rất đẹp, thế nhưng trên đời không thiếu không có người, so với nàng càng đẹp cũng có khối người. Nhìn thấy Vân Sinh một bộ buồn bã hiệu xỉu dáng dấp, Hoàng Phú Quý vội vàng an ủi. Đi tới bên cạnh hắn, vỗ bờ vai của hắn, một mặt cười tủm tỉm. Giao Chỉ Thánh Địa biết sao? Chỗ ấy có thể tất cả đều là mỹ nhân, mấy cái thánh nữ người ứng cử càng là nhân gian tuyệt sắc, trong đó chỉ ra tiểu nữ nhi càng thêm rất người. Vậy nhưng thật sự là dài rất lợi hại, ta từng có may mắn xa xôi gặp qua một lần, không thể không nói, dáng dấp sát thực như bước. Hoàng Phú Quý vẻ mặt thành thật, càng không ngừng hướng về Vân Sinh dựng thẳng ngón tay cái. Thế nhưng loại người kia có thể không phải chúng ta có khả năng nhẫm rồi, nhưng ngươi cũng không nên nản chí. Tứ đại mỹ nhân chúng ta không suy nghĩ, bằng vào Vân huynh tướng mạo, chỉ cần ngoắc ngoắc tay, còn lại nữ tử liền sẽ cấp lại tới. Hoàng Phú Quý chính chăm chỉ không ngừng địa tại Vân Sinh bên thai nói xong kiến thức của hắn, nhưng 10 câu lời nói bên trong 7-8 câu nói đều không thể rời đi nữ nhân. Hắn đang khoe khoang lấy chính mình gặp qua các nơi vực khác biệt phong tình mỹ nhân, hết sức kiêu ngạo. Đáng tiếc à, Vân huynh, nếu có cơ hội ta định dẫn ngươi đi gặp một lần mấy cái kia mỹ nhân tuyệt sắc. Mặc dù mỗi cái mỹ nhân đều rất không tệ, nhưng ta vẫn cảm thấy Vạn Thu Tiên Tử càng hơn một bậc. Nhưng cũng tiếc nàng lâu dài ở tại Giao Chỉ Thánh Địa, mà Giao Chỉ Thánh Địa mấy trăm năm trước thì không cho nam tính tiến vào. Ai đáng tiếc? Ở đây, Vân Sinh không dám gật bừa, chỉ là mặt mang mỉm cười nghe lấy, thỉnh thoảng địa gật đầu một cái. Hoàng Phú Quý nói xong càng hăng say, nước miếng văng tung tóe. Một bên Mã Thiên Hoành bình tĩnh lấy ra đá mài đao, chính soàn soạt địa cọ sát lấy đao. Giật chi, một bên thuyền khoang đột nhiên truyền đến một đạo dễ nghe giọng nữ dễ nghe. Chỉ Vãn Thu một cái liền gặp được Vân Sinh chỗ cổ hai đạo dấu đỏ nhớ, một mặt lo lắng, nhanh chóng đi tới Vân Sinh bên cạnh. Cổ của ngươi làm sao vậy? Nàng đau lòng địa vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Vân Sinh cái cổ. "Vãn Thu, ta không có việc gì, để ngươi lo lắng." Vân Sinh nói khẽ. Một bên Hoàng Phú Quý trừng lớn mắt, há to miệng, miệng lớn gần như có thể nhét vào ba cái trứng gà. "Ngươi, cái này, đây là hồ." "Hồ?" Hoàng Phú Quý khiếp sợ cũng bắt đầu cả lăm. Sau đó, hắn ánh mắt nhất chuyển, tiếp theo sau lưng chỉ Vãn Thu xuất hiện một người mặc màu vàng nhạt váy áo mỹ lệ nữ tử. Hoàng Phú Quý ánh mắt càng thêm chấn kinh, chỉ vào Hoàng Nguyệt Dĩnh, nửa ngày nói không nên lời một câu. "Ngươi, ngươi..." Hoàng Nguyệt Dĩnh liếc Hoàng Phú Quý một cái, hung tợn đưa ra hai ngón tay tại trên không một đảo. "Heo chết, ngươi cái gì ngươi?" Lại nhìn ngươi cô nãi nãi đem ánh mắt ngươi đều cho chụp xuống. "Kinh Nguyệt, ngươi không quen biết ta sao? Ta là Phú Quý a. Ngươi khi còn bé ôm qua ta." Hoàng Phú Quý kích động nói, nghĩ không ra biến mất hơn 20 năm Kinh Nguyệt sẽ tại ở chỗ này gặp phải. "Phú Quý?" Hoàng Nguyệt Dĩnh sững sờ, nghiêm túc suy tư một chút. "Ngươi là Vàng Đượng Tiên Nhi?" "Đúng." "Kinh Nguyệt, ta..." Hoàng Nguyệt Dĩnh nói chuyện đánh gãy Hoàng Phú Quý, nàng âm thanh cực độ địa ghét bỏ. "Không cho phép gọi ta Kinh Nguyệt, tại bên ngoài muốn gọi ta là tỷ tỷ." "Ngươi nói chuyện vì cái gì nhắm mắt lại?" "Tính toán, tỷ tỷ cũng không cho phép đều. Ngươi cái tên này dài đến cùng cha ngươi một dạng, nhìn xem liền khiến người bực mình. Tại bên ngoài đừng nói nhận biết ta, không phải vậy ta đem chân ngươi đánh gãy." Giang giác, tựa hồ là cái gì nát, Hoàng Phú Quý sờ một cái, nguyên lai là chính mình tâm. Hắn một mặt tịch mịch ngồi xổm tại nơi hẻo lánh, vẽ lên vòng vòng. Mã Thiên Hoành đi tới Hoàng Phú Quý bên cạnh, đồng tình vỗ bờ vai của hắn. "Không có chuyện gì, huynh đệ, quen thuộc liền tốt." Hoàng Nguyệt Dĩnh họng súng nhất chuyển, duỗi ra ngón tay hướng Mã Thiên Hoành, miệng nhỏ lay không ngừng. "Nói hắn không nói ngươi đúng không? Ngươi làm sao chiếu cố thiếu chủ kém chút đều để người bổ cho. Ngươi chỉ dùng ngươi cái kia cực khổ cái gì tỏa long trận, đối phó người trong nhà còn có thể làm những gì?" "Mã Thiên Hoành." Hắn yên lặng đi tới Hoàng Phú Quý bên cạnh, ngồi xổm xuống cùng hắn cùng một chỗ vẽ vòng tròn. Giờ phút này, thương tâm bộ dáng lại nhiều một cái. Sắp trời dần tối, màn đêm buông xuống. Ngày mai sẽ là Thông Thiên Thư viện nhập học tuyển chọn, đến từ các châu người hưng phấn địa ngủ không yên. Vân Sinh đem mấy tiểu tử kia, còn có mấy đầu ngốc giao đều kêu cùng một chỗ. Bọn họ ngồi thành một hàng, vền hai, lắng nghe Vân Sinh nói chuyện. Tại Vân Sinh bên cạnh, là chỉ Vãn Thu mấy người. Giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí Hoàng Phú Quý lén lút ngẩng đầu, hắn vẫn là chưa tin người trước mặt chính là đại danh đỉnh đỉnh Vãn Thu tiên tử. Lại nhìn cho người mắt cho đảo. Hoàng Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói. "Không dám không dám." Hoàng Phú Quý vội vàng túi đầu xuống, đem ánh mắt thu hồi, nhìn hướng Vân Sinh, hắn thực sự là không nghĩ tới Vân Sinh thế mà cùng Vãn Thu tiên tử quan hệ như thế tốt. Không phải bình thường tốt ta, mà còn liền tự cho mình siêu phàm kinh nguyệt cũng cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Áp Vân Sinh háng giọng một cái, nhìn xem mấy tiểu tử kia, chậm rãi mở miệng nói, "Ngày mai sẽ là Thông Thiên Thư viện nhập học khảo hạch, ta nói một cách đơn giản vài câu. Nhập học tuyển chọn tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Cửa thứ nhất, đăng thần giai cấp, cửa này khảo nghiệm là thiên phú tâm trí, chỉ cần tại trong thời gian quy định đi đến phần cuối liền tính thông quan, thiên phú không tốt, không có đại nghị lực người bước đi liên tục khó khăn, chỉ có tâm trí kiên nghị người mới có thể đi đến cuối cùng. Vân Sinh vẻ mặt thành thật nói, nhưng nói đến thiên phú, ai có thể so ra mà vượt chính mình mấy cái đại đế cháu ngoại trai, lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Chỉ cần thông qua cửa thứ nhất, ngươi liền nửa bước chân đạp vào Thông Thiên học viện, thế nhưng cửa này sẽ có 70 người bị quét rơi, cho nên cũng không muốn vất lở. Cửa thứ hai, khảo hạch là ngộ tính, giám khảo sẽ cho các ngươi một cái ngọc giản, chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định tập được bên trong ngọc giản nội dung, đồng thời thành công vận chuyển, liền tính thành công, thời gian càng ngắn người thành tích càng tốt. Cửa thứ hai mỗi một năm khảo hạch nội dung đều sẽ phát sinh thay đổi, chính là vì dự phòng có người gian lận. Một năm này khảo hạch nội dung là vì Thông Thiên quyết công pháp cơ bản. Đừng hỏi Vân Sinh làm sao mà biết được, hỏi chính là đặc quyền. Nhưng hắn cũng không tính tiết để cho mấy tiểu tử kia, đây là đối với bọn họ không tín nhiệm. Huống hồ, bọn họ liền bắt hung bảo thuật đều có thể nắm giữ. Chỉ là Thông Thiên quyết mà thôi, dễ như trở bàn tay. Cho nên cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, Vân Sinh kỳ thật không hề lo lắng bọn họ sẽ bị đào thải, nếu là bọn họ đều sẽ bị đào thải, khả năng này liền không ai có thể thông qua tuyển chọn. Ân ân. Mấy tiểu tử kia liên tục gật đầu. Chỉ cần thông qua hai cửa trước, liền có thể trở thành Thông Thiên thư viện học sinh. Thế nhưng, cái này không phải chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất, trong thư viện học sinh cũng có giáp đất bính đinh phân chia đẳng cấp cao học sinh có khả năng thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, ngược lại cũng giống như vậy. Cho nên, ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, trở thành giáp đẳng. Cửa hải cuối cùng khảo hạch chính là bọn ngươi năng lực chiến đấu, thư viện sẽ đem các ngươi tất cả mọi người nốt tại trong một cái lồng, tiến hành đại loạn đấu. Chỉ có sau cùng 50 người mới có tư cách thu hoạch được giáp cấp cho điểm, thưởng thụ học viện nhiều nhất, tốt nhất tài nguyên. Các ngươi đối thủ sẽ là so với các ngươi nhiều tu luyện mấy chục năm người, sẽ là vì thế chuẩn bị nhiều năm người, cũng sẽ là cảnh giới vượt xa các ngươi người. Ở chỗ này không có công bằng có thể nói, đối mọi người đến nói, chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là đứng đến cuối cùng. Vân Sinh cổ vũ mấy người, lớn tiếng hỏi. Có lòng tin hay không? Có. Áo không ra sức. Đừng quản, đi theo ta cùng một chỗ kêu là được rồi. Áo. Ra sức. Không đủ, lại kiên định điểm. Ra sức. Hống hống hống. Bọn họ kích động lấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tim đập lấy rất nhanh, thật lâu không thể bình tĩnh. Đợt, kỳ thật chỉ có 3 canh, các vị đạo hữu, ngày cá tháng tư vui vẻ à, cảm ơn trải qua thời gian dài làm bạn. Chương 80. Dù hoặc cùng thiếu niên tâm đêm dần kia. Ngày thứ 2 liền muốn vượt ngang sông Thông Thiên tiến về bờ sông Thông Thiên thư viện, cho nên để cho tiện, phần lớn người cũng đều là tại phi thuyền bên trên tiến hành nghỉ ngơi. Có khả năng có tư cách thu hoạch được đề cử tư cách, đều là bốn châu thiên tiêu. Nhưng không khéo chính là, dạng này thiên tiêu tổng cộng có gần 500 người, cuối cùng chỉ có thể lưu lại người bất quá 1/10, cạnh tranh cực kỳ địa mãnh liệt. Cung cấp ở gian phòng cũng không nhiều, bình thường đều là vì đến từ thượng đẳng châu thiên tiêu cung cấp. Người còn lại cũng chỉ có thể chen tại băng lãnh bong tàu bên trên, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, thậm chí liền chăn mền cùng cái đệm đều không có. Bọn họ cũng là bốn châu thiên tiêu, chỗ nào nhận qua ủy khuất như vậy, nhưng cũng không khỏi không phục khí, bởi vì cùng là thiên tiêu, nhưng cũng có chênh lệch. Bọn họ đành phải đem phần này không cam lòng ghi vào trong lòng, xin thể về sau nhất định phải trở thành người trên người. Thế gian này người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên tài tuấn kiệt chỗ nào cũng có, quả thật như cá giết sang sông. Nhưng chỉ có thế giới như vậy mới xưng là một tiếng đặc sắc ca. Lục Minh cảm khái nói, Thanh Vân môn tại Vân Châu bên trong là bên trên nhất lưu tông môn, mà chính mình xem như tông môn thiên tiêu, tại Vân Châu cũng coi là có tên tuổi thiên tài. Thế nhưng từ khi đi tới chỗ này, hắn mới phát hiện thiếu sót của mình, cùng những người khác so sánh, chính mình nội tình thực sự là quá yếu. Nhìn thấy người khác vượt xa tại chính mình ưu tú, nhưng Lục Minh cũng không có vì vậy mất đi lòng tin, ngược lại càng thêm kích động. Thư viện khảo hạch nội dung đã công bố, trừ hai cửa trước chỉ có thể dựa vào chính mình bên ngoài, cửa ải cuối cùng càng thêm coi trọng đoàn đội lực lượng. Dương Quân nghiêm túc làm phân tích, lần kia tại bí cảnh bên trong hắn dính Tiêu Cẩm mấy người ánh sáng, thu được rất nhiều chỗ tốt, liền tự thân ngộ tính thiên phú cũng đều được đề cao lớn. Nên như vậy, Lục Minh trùng điệp gật đầu. Chúng ta đều đến từ Vân Châu, cùng là đồng hương, làm hô bang hỗ trợ, tổng cộng động viên. Chúng ta muốn cùng một chỗ tiến vào Thông Thiên thư viện. Mạnh Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Minh hỏi một bên nằm nghiêng Mạnh Ba, hắn biết Mạnh Ba còn chưa ngủ. Mạnh Ba đưa lưng về phía hai người, cũng không trả lời, nhưng cùng Lục Minh suy nghĩ nhất trí, hắn giờ phút này đồng thời không có ý đi ngủ, mở to mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mỗi lần khảo hạch đều sẽ có thật nhiều người của đại gia tộc phái người cho đến. Một bên là chứng kiến cái này một rầm rộ, bên kia là tìm kiếm có thiên phú thiếu niên tài tuấn, nhìn có thể hay không kéo vào nhà mình trận doanh, liền tính không thể, cũng phải cùng bọn họ tạo mối quan hệ. Đến mức trong đó đại bộ phận người không thể đủ thông qua khảo hạch, liền không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong, dù sao phần lớn đều là ngoài miệng lôi kéo, cũng liền nói thêm mấy câu sự tình. Huống hồ, trên người bọn họ thư đề cử vốn là một cái biển chữ vàng, có tư cách tham gia khảo hạch, cái này tại những đại thế lực kia trong mắt chính là một cái không sai sơ yếu lý lịch. Những này thiếu niên chỗ nào gặp qua như thế lớn chiến trận, tại viên đạn bọc đường công kích đến, bị những người này họa bánh nướng mê mẩn tâm trí. Vong tàu bên trên, các thế lực phái tới người không ngừng mà cùng thiên kiêu rút ngắn quan hệ. Tốt. Các ngươi như vậy thưởng thức ta, ta ngày khác như tên để bằng vàng, định sẽ không quên ân tình của ngươi. Ai, thiếu hiệp dễ nói, tiểu thư nhà ta đối ngươi dạng này anh hùng cũng hâm mộ đã lâu, lần khảo hạch này kết thúc, mong rằng thiếu hiệp có khả năng nể mặt cùng tiểu thư nhà ta gặp một lần. Định không cố phụ. Vị này tiểu anh hùng, ta đem ngươi bất phàm. Định không phải kim hồ đồ bận, ngày mai nhất định có thể trên bảng nổi tiếng. Đa tạ thưởng thức, thế nhưng châu khác mạnh mẽ hơn ta thiên kiêu chỗ nào cũng có, ta làm sao có thể tại mọi người bên trong chỗ hết tài năng đâu.
Ai, lời này sai rồi, bọn họ chỉ bất quá hưởng thụ tài nguyên so ngươi càng nhiều mà thôi, bọn họ cất bước dây liền muốn mạnh hơn ngươi, như ngươi có cùng bọn họ giống nhau tài nguyên, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định. Nếu không dạng này, chúng ta thêm cái truyền tin phương thức, chờ kết thúc về sau, gia nhập chúng ta Kim Vũ cửa, lấy tiểu anh hùng thiên phú, nhất định có thể thu hoạch được tông chủ thưởng thức, ngày khác nhất phi trùng thiên cũng đừng quên lão nô a. Đáng tiếc ta đã có tông môn, cái này,
cái kia lại cái gì, ngươi tông môn đem ngươi bồi dưỡng thành tài, đồng thời hoa lớn đại giới đem ngươi mang đến thư viện bồi dưỡng, không phải là vì để ngươi qua càng tốt sao? Ta Kim Vũ cửa cũng tính được là thượng đẳng thế lực, đến ta Kim Vũ cửa bồi dưỡng, tu có thành tựu về sau, lại trở về đền đáp tông môn không phải liền là.
Ừm. Dạng này cũng tốt, chúng ta trao đổi ngọc giản liên hệ đi.
Vô cùng tốt.
Lão nô thận trọng từng bước, đánh tan thiếu niên trong lòng sau cùng lo lắng, nhưng gia nhập dễ dàng, muốn rời khỏi nhưng là khó khăn. Mà còn, phần lớn người nhìn thấy thượng đẳng châu phồn hoa, liền cũng không muốn lại muốn trở về. Đây chính là trạng thái bình thường. Bởi vì vốn châu thiên tài cũng sẽ không tiếp tục trở về, ở chỗ này hưởng thụ lấy càng nhiều tài nguyên. Cho nên, đây cũng là vì cái gì thượng đẳng châu càng ngày càng mạnh, hạ đẳng châu càng ngày càng yếu, cũng chính là nguyên nhân này. Những cái kia cỡ nhỏ phi thuyền liền không có ai đi bấu víu quan hệ, bởi vì đó cũng không phải là bực này thế lực có tư cách mời chào. Những cái kia thiên kiêu đã trước thời hạn bị thế lực lớn cho dự định. Tại Vân Sinh phi thuyền bên trên.
Cái gì Tần gia?
Nghe đều chưa nghe nói qua, đừng quấy rầy tiểu thiếu gia nhà ta nghỉ ngơi. Mã Thiên Hoành không khách khí chút nào đem người ngăn cản tại bên ngoài. Người đến cũng không tức giận, mang trên mặt cười giải thích nói: "Tần La họ Hoàng, bây giờ Đại Tần Vương triều chỉ huy 3000 châu, thực hiện quản trị chức vụ, chính là 3000 châu trên mặt nội chủ nhân. Tần gia càng là không kém gì trên trời bốn nhà nhất lưu thế lực. Tần Hoàng có tốt mới chi tâm, muốn..." Còn chưa chờ hắn nói hết lời, Mã Thiên Hoành cười lạnh một tiếng, đánh gậy hắn, đồng thời thuận tay mở ra vòng phòng hộ.
"A, liên quan gì ta, Lan?"
Bị giam tại bên ngoài Tần gia sứ giả.
Một bên khác, Khương gia phi thuyền bên trên.
Khương Nguyệt Ly đứng tại trước gương đồng, trong gương phản chiếu ra cùng nàng giống nhau như lúc mỹ lệ dung nhan, nhưng là cùng nàng khác biệt chính là, cặp mắt kia thiếu vẻ kiên nghị băng lãnh, nhiều hơn mấy phần thủy mị, càng giống là tiểu nữ hài.
"Vì cái gì không cho ta đi tìm hắn?"
Trong gương Nguyệt Ly bất mãn mở miệng.
"Hừ, tìm hắn làm gì?"
"Làm?"
"Tỷ, mặc dù..."
"Thế nhưng ngươi nói chuyện khác như thế thô bỉ."
Nguyệt Ly nhăn nhăn nhó nhó, có chút xấu hổ.
Khương Ly Nguyệt biến sắc, hung tợn nhìn chằm chằm trong gương Nguyệt Ly, tức giận nói:
"Ngươi lại đang suy nghĩ cái gì? Thật nên đem đầu của ngươi vén lên thật tốt xem xét, có phải là tất cả đều là loại kia tâm tư?"
Nguyệt Ly chu mỏ một cái, không phục nói:
"Mặc dù ngươi không muốn thừa nhận, thế nhưng thân thể lại không lừa được người, kỳ thật ngươi..."
Ngậm miệng.
Khương Ly Nguyệt nổi giận địa trường Nguyệt Ly:
"Vân công tử chỗ nào không tốt, chúng ta gả cho hắn lại có làm sao, dù sao đều đã dạng này.
Ngươi đều chưa từng gặp qua cái kia vị hôn phu, nếu như gặp mặt phía sau chán ghét hắn làm sao bây giờ, nếu như hắn là một cái phẩm hạnh thô bị người quái dị làm sao bây giờ?
Mai mối chi ngôn, không thể không tử, ngươi không cần lại nâng."
Khương Ly Nguyệt bình tĩnh nói, Nguyệt Ly chính là muốn nói thêm gì nữa.
Sau một khắc, Khương Ly Nguyệt tựa hồ phát hiện cái gì, có một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên gào thét mà đến, Khương Ly Nguyệt hơi hơi nghiêng người một cái, tránh thoát cái này một kích. Thế nhưng gò má lại bị kiếm khí vạch phá một cái miệng nhỏ, cái bàn sau lưng bị một kiếm chém thành hai nửa. Nàng dương mắt nhìn lên, nhìn về phía bên cửa sổ, một mặt lạnh lùng tuyệt mỹ nữ tử mặc một bộ váy trắng, đứng tại hư không bên trong.
"Nàng là ai?"
Nguyệt Ly hiếu kỳ hỏi, cho dù là nàng cũng một cái là trước mặt nữ nhân hình dạng kinh diễm.
"Giao Chỉ Chỉ Văn Thu, thử, đến là người trong lòng của ngươi chút giận."
Khương Ly Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bởi vì Nguyệt Ly nguyên nhân, nàng điều tra qua Vân Sinh, phát hiện Chỉ Văn Thu từng tại Vân gia ở qua mấy tháng.
"Một kiếm này chỉ là cảnh cáo."
Chỉ Văn Thu lạnh lùng nói, thu hồi kiếm, thân ảnh chậm rãi biến mất tại hư không bên trong.
"Tiểu thư."
Xanh Di vội vàng địa xuống tới, nàng đội vàng quỳ xuống trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng.
"Ta..."
Khương Ly Nguyệt phất tay ngừng lại Xanh Di.
"Đi xuống."
"Là..."
"Tiểu thư."
Xanh Di mặt xám như tro.
Đợi đến Xanh Di rời đi, Khương Ly Nguyệt cười lạnh nói: "Nhìn đi, ngươi tâm tâm niệm niệm người cũng không phải vật gì tốt, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ."
Nguyệt Ly trầm mặc một hồi, âm thanh lần thứ hai điệu tại Khương Ly Nguyệt bên tai vang lên:
"Ta biết ta, Vân công tử từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa qua ta, hắn nói hắn là lãng tử, ta vẫn luôn biết rõ. Mà còn, Vân công tử đối với ta rất tốt, là hắn cứu rỗi ta, ta không cầu mặt khác, chỉ cần trong lòng hắn có ta là được rồi, còn lại ta đều không để ý. Ta là thật tâm thích Vân công tử."
Nguyệt Ly chân thành nói.
Khương Ly Nguyệt bất đắc dĩ che lấy đầu:
"Ngươi thật không cứu nổi, nhưng khắc liên lụy đến ta, dù sao ta là vĩnh viễn sẽ không thích cái này kẻ xấu xa."
Chương 81.
Cửa thứ nhất, đang thần dài dai bình minh tờ mở sáng. Thiên Châu bên trên phòng không trận pháp đóng lại, vô số to lớn hoặc là loại nhỏ phi thuyền chậm rãi bay qua Thiên Châu trên không. Một mực hướng về sông Thông Thiên bay đi, sông Thông Thiên bắt ngang giữa thiên địa, xuyên qua toàn bộ Thiên Châu. Tại cái kia xa xôi phần cuối, có thể nhìn thấy chọc lãng bài 03 vạn trượng, màu mực tường nước từ cựu tiêu bên trên buông xuống. Khí thế kia bàng bạc sông Thông Thiên khiến các tu sĩ lòng sinh kính sợ. Mực giáp ngang trời đoạn tự sao, buông xuống ngày chín sóng sụp đổ mấy nước ra. Vân Sinh đứng tại phi thuyền phía trước, nhẹ lay động lấy quạt xếp, một mặt mỉm cười. Nghe đến Vân Sinh lại một lần địa ngâm thơ, Mã Thiên Hoành đội vàng lấy ra sách nhỏ, một mặt sùng bái địa ghi chép. Lôi đảo cuốn lên thiên sơn nặng, ngược lại tiêu chảy bạc hoàng nát quá rõ. Nhìn thấy như vậy hào hùng khí thế sông Thông Thiên, Vân Sinh không khỏi từ cảm giác mà phát.
Thơ hay. Mã Thiên Hoành mắt lộ ngôi sao nhỏ, vuốt mông ngựa, thế nhưng động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ, sách nhỏ bên trên ghi chép tất cả đều là Vân Sinh làm thi tử. Trang địa cũng biết có vài cái chữ to thiếu chủ trích lời. Liên tại Mã Thiên Hoành ghi chép thời điểm, Kiếm Nhất ngóc đầu lên, lén lén liếc qua hắn nội dung phía trên. Hắn một bên nhìn một bên gật đầu, hình như có minh ngộ. Thì ra là thế, ta nói có thể thành. Thông Thiên thư viện kiến trúc cũng hết sức to lớn, không chỉ có mặt đất học phủ, cũng có trên trời hòn đảo. Trên trời hòn đảo học phủ mới là toàn bộ Thông Thiên thư viện hạch tâm, thiên tài học sinh cùng đứng đầu tiên sinh đều ở nơi đó. Chỗ ấy được xưng là thiên viện, trên cơ bản là một đối một dạy bảo hình thức. Trên mặt đất học viện thì không giống, vô luận là tu hành hoàn cảnh, giáo viên tài nguyên đều không thể cùng thiên viện so sánh, chọn lựa là lớp lớn chế độ. Bởi vì đỉnh đầu chính là ngày, cho nên phía dưới học viện cũng được xưng là địa viện. Chính như tên của bọn nó nói, một cái là ngày, một cái là. Tại Thông Thiên thư viện phía trước có 9999 trọng thiên cấp, chỉ có chạy qua thiên giai mới có thể chân chính đến Thông Thiên thư viện, đây cũng là khảo hạch cửa thứ nhất. Thiên giai là thư viện người sáng lập từ vực ngoại mang tới vật thần kỳ, bị hắn xây là gạch đá, trải tại Thông Thiên thư viện phía trước. Truyền thuyết có một cái phổ thông thư sinh, lòng có đại đạo, một bước hỏi một chút ngày, chạy qua thiên giai về sau, từ phàm nhân cảnh nháy mắt bước vào nho thánh cảnh. Vì vậy, cái này thiên giai cũng có đăng thần giải cấp xưng hô. Nhưng đây cũng là truyền thuyết mà thôi, cũng có thể là người và người ngoài miệng tương truyền, từ từ đem sự thật phóng đại. Mặc dù không có truyền thuyết thần kỳ, thế nhưng thiên giai cũng có được kiểm tra thiên phú và khảo hạch tâm trí tác dụng. Phi thuyền bò neo tại trên mặt đất. Vân Sinh đích thân tiễn đưa mấy tiểu tử kia, cố gắng không muốn có bất kỳ áp lực, nhưng còn có một câu hắn khỏi phải nói là: "Không cần lo lắng, thi bất quá cũng có thể cho ngươi bớt lên, bởi vì quan giám khảo toàn bộ là người một nhà. Ân ân, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ cứu cứu kỳ vọng cao." Tiêu Cẩm Trung điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Phi thuyền bên trên hơn một tháng khổ tu, hắn cũng đột phá tam kiếp cực cảnh. Mặc dù còn không có chân chính tiến vào tứ kiếp, thế nhưng hắn thực lực hôm nay cũng sẽ không e ngại bình thường tứ kiếp. "Cứu cứu, chờ chúng ta tin tức tốt đi." Tiêu Huyền mỉm cười nói, hắn bước vào tam kiếp không lâu, khoảng thời gian này một mực tại củng cố cảnh giới của mình, đồng thời lợi dụng tắm thuốc hoàn thiện hai kiếp lưu hỏa cảnh không đủ. Cái này một tháng cũng là thành tựu hai kiếp cực cảnh, lại thêm một thân đứng đầu công pháp cùng trung đồng, hắn thực lực cũng không thể khinh thường. "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, phàm là ta địch, toàn bộ trấn áp." Từ Lương ba khí ầm ầm, bệ nghệ thiên hạ chúng sinh. Người xung quanh nghe đến Từ Lương âm thanh, tò mò nhìn tới. Mấy tiểu tử kia lúng túng rời xa Từ Lương, một bộ ta không biết hắn dáng dấp. Vân Sinh khỏe miệng co giật, chuẩn bị thật lâu dùng để cổ vũ nhân tâm nghị săn trong đầu cũng nghẹn tại trong miệng. "Đi thôi, tất cả lấy tự thân an toàn làm chủ." Vô lực Vân Sinh phất phất tay, tiễn đưa mấy người, nhìn xem bọn họ từ từ đi xa, Vân Sinh lại nhịn không được địa la lớn. "Các ngươi nhất định muốn cẩn thận a, không muốn giáng chống đỡ." "Được rồi, cứu cứu." Kỳ thật lấy bọn họ thực lực cùng thiên phú, chính mình hoàn toàn không cần thiết quan tâm, nhưng Vân Sinh chính là không nhịn được muốn nhiều lại nhải vài câu. Khả năng cũng chỉ có chờ đến chính mình trở thành trưởng bối, mới sẽ lý giải bọn họ lại nhảy đi. Tham gia năm nay khảo hạch rất nhiều người, là gần trăm năm nay nhiều nhất một lần, Thông Thiên thư viện cũng pha ca, chuẩn bị nhiều tuyển nhận 1000 người. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có lấy không đến 4000 tên người ngạch, cạnh tranh cùng thiên quân vạn mã qua cầu độc một đồng dạng kịch liệt. Trong đó, có không ít danh ngạch đã bị người dự định. Cái này cũng rất bình thường, Thông Thiên thư viện dạy tư tài nguyên cũng không phải không duyên cớ xuất hiện, phía sau có rất nhiều thế lực lớn hỗ trợ. Kim chủ mở miệng, vì hậu bối tranh thủ mấy cái nhập học danh ngạch, ngươi dám không cho sao? Tu hành giới nói cũng không chỉ là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Khả năng thư viện ban đầu mục đích đúng là vô tư tạo phúc người trong thiên hạ, nhưng bây giờ cũng đã sớm thay đổi chất. Tại bước vào Thông Thiên thư viện cảnh nội nháy mắt, trên người mọi người tu vi đều bị một cổ lực lượng cường đại áp chế. Trừ lục thân lực lượng bên ngoài, liền không cách nào điều động mảy may linh khí. Đây là quy tắc lực lượng. Xuất thủ là thánh nhân. Không nghĩ tới quan giám khảo lại là mấy vị thánh nhân. Đây chính là Thông Thiên thư viện nội tình sao? Khủng bố như vậy. Chúng học sinh kinh ngạc ngẩng đầu, tại giai cấp phần cuối, có mấy vị lão giả đứng tại thư viện cửa ra vào, chính đuốt dâu tử, hiền lành nhìn về phía mọi người. Chớ nhìn bọn họ một bộ người vật vô hại dáng dấp, nhưng trên người bọn họ tán phát khí tức thế mà tất cả đều là thánh nhân. Vừa rồi cũng là bọn hắn xuất thủ phong ấn mọi người trên thân linh khí. Bọn họ theo thứ tự là phụ trách truyền đạo, giải thích tu luyện các cảnh ảo diệu thái huyền chân nhân. Kiếm đạo đạo sư, trong kỳ ổ cô, một vị đến từ kiếm các kiếm thánh. Toàn bộ đại lục hiếm thấy đan đạo thánh nhân, có khả năng luyện chế thánh cấp đan dược ngọc hành bà. Danh xưng có khả năng tính toán tường tận chuyện thiên hạ nói thánh, Mạc Dương tiên sinh. Bốn thánh tụ tập, đội hình có thể nói cực kỳ địa to lớn. "Các ngươi mấy cái sao lại tới đây?" Thái Huyền chân nhân nghi ngờ nói. "Mấy cái đều là thần long kiến thủ bất kiến vị gia hỏa, bình thường đều tại bế quan tu hành, thế mà tụ tập một đường, chỉ là vì một cái nho nhỏ nhập học khảo hạch." "Quái thai quái thai. Đêm qua tham gia sao quý, quẻ tượng nói cho ta, hôm nay ta sẽ gặp phải cùng ta người hữu duyên." Mạc Dương tiên sinh mở miệng nói, nhìn xem phía dưới mọi người, ngón tay cực nhanh vê lên đến, càng thêm xác định đêm qua quẻ tượng. "Đi ra đi đi, thuận tiện thu mấy cái dược đồng thay ta làm bị bạn." Ngọc Hành bà bình tĩnh nói, nàng sư thừa trong truyền thuyết Huyền Đan tử, chính là có khả năng luyện chế chuẩn đế cấp đan dược cường đại luyện đan sư, được vinh dự đại lục thứ hai. Luyện đan sư phân chia đẳng cấp cũng rất đơn giản, ngươi có thể luyện chế cái gì cấp bậc đan dược, ngươi liền là cấp bậc gì luyện đan sư. Nói ví dụ như Ngọc Hành bà có khả năng luyện chế thánh cấp đan dược, nàng liền được xưng là thánh cấp luyện đan sư. Thánh cấp cũng có chênh lệch, trong đó tiêu chuẩn cân nhắc cũng rất nhiều, có hay không có lấy đan văn, có phải hay không là cực phẩm đan dược chờ chút. "Vậy còn ngươi?"
Thái Huyền chân nhân tò mò hỏi một bên dùng hồ lô rượu uống rượu lão giả dơ bẩn. Nấp trong kỳ ổ cổ ở rượu, hắn một thân mùi rượu, say khướt nói: "Nghe nói giám thị khảo hạch, có thể thu hoạch được linh thạch thù lao. Có tiền cầm, ta tự nhiên là tới." Thái Huyền chân nhân trầm mặc, cái này liền rất kiếm cát. Chương 82. Chín giao, thánh nhân chi tư, vạn năm có gặp yêu nghiệt mấy vị thánh nhân kích hoạt giải trên bậc trận pháp, đang thần giai cấp khảo hạch là tư chất. Thiên phú càng cao, đi tại phía trên như giẫm trên đất bằng, nhưng thiên phú không đủ người, tiến về phía trước một bước khó như lên trời. Tốt tại, tất cả mọi người là đến từ các châu thiên tiêu, trong khoảng thời gian ngắn cũng hướng về phía trước bước ra mấy trăm bước, đồng thời chưa từng xuất hiện còn không có cất bước tầm thường. Mấy đầu nhỏ giao chạy nhanh nhất, vừa xài bước ra mấy tầng bậc thang, nhanh chóng leo về phía trước, không có dừng chút nào ngưng động, trên thềm đá áp lực đối bọn họ đến nói, tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào. Bọn họ một kỵ tuyệt trần, đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Phía trước mấy tên trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Mọi người là nghĩ như vậy, liền sơn môn khẩu mấy cái thánh nhân cũng là như vậy. Thế nhưng ngoại ý muốn xuất hiện, tại đăng đỉnh 4000 nặng nấp thang thời điểm, không bốn bởi vì tốc độ quá nhanh, đột nhiên đụng vào Huyền Ba. Huyền Ba căm tức nhìn không bốn. Không bốn không cam lòng yếu thế địa trường trở về. Vì vậy không có chút nào ngoại ý muốn chính là hai giao ra tay đánh nhau, đỉnh lấy nấp thang áp lực đánh nhau thành một đoàn. Lang Năm khuyên can, sau đó gia nhập chiến đấu. Minh Sáu là trợ giúp Lang Năm gia nhập chiến đấu. Câu 7 cùng Huyền Ba cửa hải hệ tốt nhất, gia nhập chiến đấu. Tiêu Tám cảm giác chơi vui, chiến đấu thoải mái. Hạ vừa cùng Tím Hai cũng không đội mà đang đỉnh, ở một bên nằm xuống xem kịch. Trung Dương thả xuống trong miệng một mực ngậm sát đĩa, nghi hoặc mà nhìn xem ca ca của mình. Phía dưới mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Leo lên 2000 nặng thời điểm, bọn họ liền cảm nhận được lòng có lực mà lực không đủ, động tác cũng biến thành chậm chạp. Thế nhưng cái này mấy đầu giao long lại có thể đứng vững áp lực, ở phía trên kích tình đánh nhau. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Cái gọi là thiên tiêu một tên, tại bọn họ trước mặt, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Bọn họ bị đả kích, túi đầu, không nói một lời, yên lặng leo về phía trước. Tiếp tục đi lên, tại mọi người mau tới đến 3000 nặng thời điểm, mấy đầu giao long động. Chỉ là trong chớp mắt, bọn họ liền lại đem mọi người ném tại sau lưng. Mọi người thật vất vả tâm lên hy vọng, lại nháy mắt bị tuyệt vọng thay thế. Mấy giao tồn tại, giống một tòa núi lớn ngăn tại thân thể bọn hắn phía trước, khó mà vượt qua. Cái này sẽ dù sao cũng nên đăng đỉnh đi. Mặc dù sau cùng tầng 9 cấp hung hiểm nhất, thế nhưng bọn họ tâm tư đơn thuần, chắc hẳn cũng là không khó. Thái Huyền đạo nhân buông lòng một hơi, hắn đã tại chuẩn bị phúc cảo, liền chờ mấy giao đăng đỉnh, sau đó liền thể hiện ra chính mình hiền hòa một màn, đem mấy giao nhận vào môn hạ. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, liền làm hắn dạng này tính toán thời điểm. Tại 8000 nặng vị trí, mấy giao lại một lần nữa địa đánh nhau thành một đoàn. Thái Huyền đạo nhân, giai cấp cũng có kiểm tra tâm trí tác dụng, không phải là phẩm hạnh tuấn pháp người bước lên giai cấp, từng bước lên trời, khó mà leo lên. Mấy đầu nhỏ giao có khả năng thông suốt, nói rõ bọn họ tâm tư đơn nhất, là tu đạo hạt giống tốt. Cho nên, bọn họ chỉ là đơn thuần không quen nhìn đối phương. Thái Huyền chân nhân lại lần nữa trầm mặc. Bên kia, Vân Sinh im lặng địa che lấy cái chán, cắn răng, hung tợn trừng bọn họ. Không có chút nào để người bất lo, chờ khảo hạch kết thúc, ta lại cẩn thận địa thu thập các ngươi. Vân Sinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng mấy người khác, bọn họ chính không nhanh không chậm leo về phía trước, lại dẫn trước mọi người một mảng lớn. Nằm ở thê đội thứ hai, trừ Tiêu Cẩm mấy người, còn có đến từ các thế lực đỉnh cấp thiên kiêu giống như bọn họ đi tới 5000 trọng thiên cấp, cũng là một đám yêu nghiệt. Chỉ bất quá Vân Sinh không quen biết chính là. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vân Sinh nghi hoặc, ho nhẹ một tiếng, ở một bên là Vân Sinh giải thích. Cái kia trên người xăm có thật nhiều đỏ văn gia hỏa đến từ Tây Mạc, là xích huyết cổ tộc thiếu chủ, Đỏ Lân, lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng, bị bọn họ trong miệng mãng thần ban cho phúc, từ nhỏ lực lớn vô cùng, đánh bại cùng giai không có địch thủ. Theo Hoàng Phú Quý ngón tay phương hướng nhìn lại, Vân Sinh nhìn thấy vị kia cởi trần thiếu niên. Hắn chính lạc hậu hơn Tiêu Huyền mấy cái thân vị. Cái kia, đầu đội lên san hô vai diễn nguyên là Hải Quốc Cửu công chúa, Ngao Ly. Mấy cái khác cũng không đơn giản, đều là tứ đại gia tộc người. Ngươi nhìn cái kia, là Khương gia cường thắng, hắn thắng chữ thế nhưng là Khương gia đại đế đích thân lấy tên, hắn sinh ra đến bây giờ, sát phạt chi đạo tu luyện có thành tựu, thích cùng cường giả chiến đấu. Vượt biên mà chiến với hắn mà nói, giống như uống nước đơn giản, mà còn đánh nhiều thắng nhiều, có được bá vương danh xưng. Một cái khác là Trần gia người, Trần Bách Chiến, chính là Trần Nguyên thân đệ đệ, có cùng ca hắn đồng dạng vô địch phong thái. Cái kia gọi là Cơ Minh, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ có hy vọng nhất thành tiểu đế vị Cơ Minh, mặc dù hắn mới xuất thế 20 năm, chưa từng có chiến tích, thế nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Không thể không nói, xem như thương nhân, Hoàng Phú Quý công tác tình báo làm rất đủ, hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Vị cuối cùng là Vân Gia người, tên là Biển Mây Kính, tin tức của hắn không nhiều, thế nhưng lợi hại chính là hắn ca, được vinh dự có được đại đế phong thái vân thần, tiếng hô của hắn rất cao, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chính là Vân Gia đời tiếp theo gia chủ. Lúc nói lời này, hắn một mực đang quan sát Vân Sinh biểu lộ. Vân thần, đó là ai nhỉ? Vân Sinh nghi hoặc, có chút ấn tượng, thế nhưng không nhiều. Hắn nhìn hướng Tiêu Cẩm, cùng với bên cạnh hắn áo trắng che mắt nữ tử, so sánh Vân Thần, hắn ngược lại đối nữ tử này cảm thấy yêu kỳ, mở miệng hỏi, đó là ai? Hoàng Phú Quý vội vàng nói, đó là trông coi mộ nhất tộc, Giang gia Giang Nguyệt Tơ, chính là trời sinh kiếm xương. Vân Sinh gật đầu đáp lại, tự nhủ, trời sinh kiếm xương, trời sinh kiếm thể, hai người này cũng là xứng đôi. Tại 7000 nặng vị trí, Tiêu Cẩm tựa như cảm nhận được cái gì, xoay người lại, nhìn hướng ôm kiếm thiếu nữ. Hắn vươn tay kéo thiếu nữ một cái, nàng ổn định địa rơi tại kế tiếp thiên giai bên trên. Người tên là gì? Giang Nguyệt Thơ mặc dù không gặp được, thế nhưng nàng sức cảm ứng lại rất mạnh. Tại cảm giác của nàng bên trong, có một cái sắc bén, nóng bỏng bảo kiếm đứng trước mặt mình. Mà thanh kiếm này thế mà mọc ra một đôi có lực cánh tay. Trên người hắn nóng bỏng để Giang Nguyệt Thơ khuôn mặt đỏ bừng, nàng thẹn thùng cúi đầu. Đông Vô Cùng kiếm chủng, xông. Nguyệt Thi. Nàng cái đầu tinh xảo linh lung, một bộ yếu đuối dáng dấp, như cái rễ mảnh sứ vỡ bé con. Nàng ngũ quan mọc lên linh lung tinh xảo, da thịt như mới tuyết trắng muốt sáng long lanh. Bởi vì trên mắt che băng vải, trên người nàng bằng thêm một phần vỡ vụn cảm giác. Vân Châu, Vân gia Tiêu Cẩm. Tiêu Cẩm nói, hắn nghiêm túc nhìn xem nàng, không khỏi cảm khái. Người dài rất xinh đẹp, giống kiếm nhất dạng tinh xảo. Ở một bên đang chuẩn bị ăn dưa Tiêu Huyền. Giang Nguyệt Thơ vùi đầu lấy thấp hơn, khuôn mặt hồng hồng, thanh âm nhỏ như mưa đều. Ngươi cũng là giống kiếm nhất dạng. Cảm ơn khích lệ. Tiêu Cẩm mỉm cười gật đầu, Giang Nguyệt Thơ xấu hổ vùi đầu. Tiêu Huyền trừng lớn mắt, một mặt bất khả tư nghị. Đây là độc thuộc về kiếm tu chào hỏi phương thức sao? Chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Ừm. Tiêu Cẩm không chút nào dây dưa dài dòng rời đi, đi theo phía sau một mặt dấu chấm hỏi Tiêu Huyền. Tại 7000 nặng vị trí, ngẩng đầu nhìn lại. Tuy có mây mù quấn quanh, nhưng có khả năng nhìn thấy mấy cái kia mạ vàng bản hiệu, giống bay phượng múa địa viết thông thiên thư viện vài cái chữ to. Nhưng cùng lúc chính là, trên người bọn họ áp lực đột nhiên tăng, mỗi tiến lên một bước đều hết sức khó khăn. Mọi người tốc độ bắt đầu chậm lại. Tiêu Cẩm quay đầu nhìn lại, mây mù quấn quanh dài trên bậc, lờ mờ chỉ thấy được mấy cái vụ vặt lẻ tẻ người còn tại khó khăn leo lên trên. Có không ít người lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó lại leo lên trên. 9999 lại lên thần giai cấp. 4000 nặng là cái thứ nhất đường ranh giới, rất nhiều tư chất bình thường người tại cái này dừng bước, không cách nào tiến thêm một bước về phía trước. 6000 nặng là cái thứ hai đường ranh giới, không phải là đại nghị lực người không thể leo lên. Chỉ cần vượt qua 6000 nặng, cửa thứ nhất liền xem như hợp cách. 8000 nặng làm ranh giới, có khả năng nhảy tới, gần như đều có thành thánh phong thái. 9000 nặng càng thêm uy tín, dù sao đã từng vượt qua 9000 nặng người, bây giờ đều đã trở thành thánh nhân. Đến mức đến tiếp sau có thể hay không thành tựu đại đế, vậy liền khó mà biết được. Dù sao muốn thành tựu đại đế chính quả, thiên phú, bối cảnh cùng với kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Vượt qua toàn bộ đăng thần giải cấp thiếu niên tài tuấn cũng không nhiều, hoặc là trăm năm xuất hiện một lần, hay là ngàn năm, vạn năm khó gặp. Thế nhưng tại hôm nay bên trong, đến thánh nhân trước mặt yêu nghiệt khoảng chừng 9 cái, đều là thánh nhân phong thái. Nhìn xem lại đánh nhau ở một đoàn mấy dao, Thái Huyền chân nhân đau cả đầu, hắn nhịn không được hô: "Các ngươi không muốn lại đánh, không muốn lại đánh a?" Nghe đến Thái Huyền chân nhân âm thanh, mấy dao nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn. Bọn họ lẫn nhau địa đối mặt vài lần, lão đầu này là ai? Nhìn thấy bọn họ dừng lại, Thái Huyền chân nhân trên mặt lập tức treo lên ôn hòa mỉm cười. "Mấy vị tiểu hữu, các ngươi..." Hắn lời còn chưa nói hết, mấy dao lại đánh nhau thành một đoàn. Thái Huyền chân nhân. Chương 83. 9900 lại lên thần giải giai, ngày khác, tiên tri đỉnh tương kiến. Trừ Tiêu Cẩm mấy người bên ngoài, lần lượt có không ít người vượt qua 7000 nặng. Thái Huyền chân nhân vui mừng nhìn xem một màn này, vuốt râu dài. Năm nay hạt giống tốt cũng thật nhiều, và năm chi thịnh vượng a. Hắn râu dài có một bộ phận bị kéo rơi, vừa rồi quên can thời điểm, bị ngộ thương rồi. Không thể không nói, thánh nhân thân thể chính là cường đại, mạnh kháng khung bốn một bàn tay, đều cùng vô sự người đồng dạng. Bên kia là bị giam cầm ở trong không, đã trung thực mấy đầu giao long. Hạ hoàn toàn không có loại địa tung bay ở trên không, nam cũng chúng đạn a lấy bọn họ tốc độ, đoán chừng có khả năng rất nhanh điệu bước lên 9000 nặng. Thái Huyền chân nhân một mặt ôn hòa mỉm cười. Từ xưa đến nay, có không ít người đều có thể bước lên 9000 nặng, thế nhưng chân chính vượt qua toàn bộ đăng thần giai cấp người lại lắc đắc không có mấy. Mạc Dương tiên sinh lúc nói lời này, ánh mắt nhịn không được địa liếc nhìn trên không nhe răng trợn mắt, đầy mặt không phục mấy dao. Hắn tiếp tục nói, tu hành cũng là tu tâm, cuối cùng cửu trọng khảo hạch chính là tâm quan, cửu trọng tâm quan ma luyện bản ngã, thậm chí có thiếu người tại cái này cuối cùng cửu trọng muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Tâm quan cửu trọng. Mạc Dương tiên sinh âm thanh bình tĩnh, hắn lời nói nhất chuyện. Thế nhưng, nếu bọn họ có thể lấy ở độ tuổi này bước lên cuối cùng 10 tầng thiên phú, từ xưa đến nay chi hiếm thấy. Tiêu Cẩm cùng Tiêu Huyền tiếp tục hướng phía trước, theo leo về phía trước, bốn phía đều bị mây mù che lấp, chỉ có một con đường có khả năng nối thẳng sân môn. 8000 nặng. Bọn họ nhìn thấy Hải Quốc công chúa. Đạo hữu, chúng ta đi trước một bước. Tiêu Huyền lễ phép chào hỏi cho Ngao Ly, hai người từ bên cạnh của nàng lướt qua. Bị ướt đẫm mồ hôi toàn thân Ngao Ly khó khăn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hai cái thiếu niên tiếp tục hướng về bên trên leo lên. Cho đến thân hình của hai người biến mất tại mây mù bên trong, lại hướng lên. 8.500 nặng. Lại nhìn thấy một người, là Xích Huyết cổ tộc thiếu chủ, Đỏ Lân. Tiêu Huyền đối nó mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục hướng bên trên. "Uy, người tên là gì?" Liên tại hai người muốn rời đi thời điểm, Đỏ Lân đỉnh lấy áp lực lớn lao mở miệng hỏi. "Ta sao?" Tiêu Huyền nghi hoặc địa chỉ vào chính mình. "Đúng, ta gọi Đỏ Lân, ngươi kêu cái gì?" "Vân Châu, Tiêu Huyền." "Tiêu Huyền, ta ghi nhớ ngươi." Đỏ Lân trong mắt tràn đầy chiến ý. "Đỏ Lân, ta cũng ghi nhớ ngươi." Tiêu Huyền mỉm cười phất tay, đi theo nhà mình ca ca sau lưng, tiếp tục hướng bên trên. Bọn họ tựa hồ cũng không có cảm nhận được trên thân áp lực, giống như là đang tản bộ đồng dạng. 8.700 nặng. Chỗ này chỉ có hai người, Cơ Gia Cơ Minh cùng với Trần Gia Trần Bách Chiến. Hai người dương cung bạc kiếm, mắt thấy muốn đánh. Nhìn thấy Tiêu gia hai huynh đệ, Trần Bách Chiến quay đầu nhìn hướng hai người bọn họ, bên cạnh ra cái thân vị, cung cấp hai người tiến lên, hắn bình tĩnh nói: "Ta không ngăn cản các ngươi." Cơ Minh cũng để cho xuất vị đường, làm ra thỉnh cầu làm. "Đa tạ." Tiêu Cẩm hướng hai người ôm quyền nói cảm ơn, mang theo Tiêu Huyền tiếp tục hướng bên trên. Sau khi hai người đi, Cơ
Cơ Minh vốn định muốn tiếp tục hướng lên trên, nhưng là lại bị Trần Bách Chiến ngăn cản. Cho nên ngươi cũng chỉ ngăn ta rồi. Cơ Minh lúo và nói. Trần Bách Chiến sắc mặt bình tĩnh. Rất đơn giản, cùng ta đánh một trận là được rồi, thắng để cho ngươi đi. Cơ Minh bất đắc dĩ buông tay. Cần thiết hay không, không liền nói câu ca ca ngươi lời nói xấu nha, ngươi liền dây dưa ta mấy năm, huống hồ ta nói vẫn là nói thật, hắn làm chuyện xấu có thể giấu không được mọi người. Trần Bách Chiến nhíu mày, chỉ là ngăn tại Cơ Minh trước mặt, không cho hắn tiến lên mảy may. Đánh thắng ta, thả ngươi đi. 9000 nặng. Có một thiếu niên ngồi xếp bằng. Trên người hắn tản ra thuần túy sát ý, người này là Khương gia Cường Thắng, là đương đại Khương gia gia chủ tiểu nhi tử, cũng là Khương Ly Nguyệt đệ đệ. Hắn tựa như phát hiện hai người tồn tại, mở mắt ra, bình thản nhìn hai người một cái, chậm rãi đứng dậy. Cửa thứ ba, cùng ta đánh một trận. Được. Tiêu Cẩm không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cường Thắng không có nói thêm nữa, đi tới bên kia, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. 9.500 nặng. Trên thân hai người áp lực bạo tăng, tốc độ cũng chậm lại, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Tiếp tục tiến lên 150 bước, bọn họ nhìn thấy chính khó khăn leo lên trên biển mây kính. Hai người từ bên cạnh hắn chạy qua. Uy, các ngươi tại Vân Châu đợi thật tốt, vì cái gì muốn trở về? Biển mây kính đột nhiên mở miệng nói, gọi lại hai người. Hai người đồng thời quay đầu. Rõ ràng ca ta mới là thích hợp nhất làm gia chủ người. Hắn vì thế có cỡ nào địa cố gắng ta đều thấy rõ, rõ ràng lập tức liền muốn thành công, vì cái gì các ngươi muốn trở về? Các ngươi chính là một đám không làm mà hưởng cường đạo, vọng tưởng muốn đoạt đi chúng ta tất cả. Ta là sẽ không đáp ứng. Biển mây kính kích động nói. Khả năng là quá mức kích động, lại tăng thêm trên thân bề ngoài, hắn đã một hơi không có chỉ hoàn tới, trước mắt thẳng tắp địa đổ xuống. Tiêu Cẩm cùng Tiêu Huyền hai người đối mặt. Hả? Cái này tình huống như thế nào? Tiêu Cẩm đi tới biển mây kính bên cạnh, dùng tay dò xét hơi thở của hắn, phát hiện còn có khí liền lại không còn hắn. Tiếp tục hướng bên trên. Ca, vừa rồi người kia có phải bị bệnh hay không? Khả năng a, nhưng đừng đem lấy mặt của người ta nói, lúc đầu hắn liền đủ đáng thương. Ân ân, ca ngươi biết rõ, kỳ thật ta rất hiền lành. Hai người âm thanh càng truyền càng xa. Theo bọn họ càng ngày càng hướng lên trên, bốn phía mây mù từ từ thay đổi đến mỏng manh, tại dài trên bậc, bọn họ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Cẩm ca, Huyền ca, các ngươi hai cái quá chậm. Diệp Hoan Hoan hai tay ôm ngực nói. Cẩm ca. Tiểu Phàm vui tươi hớn hở địa gãi đầu một cái. Đợi lâu. Tiêu Cẩm mặt mang lấy tiếu ý chân dã. Ân. Tô Niệm ôm Tiểu Ngọc, tựa hồ là vừa vặn tỉnh ngủ, nàng ngáp một cái. Buổi sáng tốt lành, oa trời không sinh ta Từ Lương, vạn cổ. Từ Lương đang chuẩn bị mở miệng, Vũ Từ đánh gậy hắn, bình tĩnh nói. Tất nhiên tới đông đủ, vậy liền cùng một chỗ đăng đỉnh đi. Từ Lương một nghẹn, mấy người còn lại yên lặng cho Vũ Từ giơ ngón tay cái lên. Cẩm ca, lên đây đi. Huyền ca, ta kéo ngươi. Mấy người đều là xuề bàn tay ra, muốn đem Tiêu Cẩm cùng Tiêu Huyền kéo lên. Giờ phút này, mây mù tản ra, bát vân kiến nhật, kim quang đánh xuống, rơi vào thân thể bọn hắn bên trên, chiếu sáng trên mặt bọn họ nụ cười. Tiêu Cẩm tiếp nhận bọn họ đưa tay, trên thân áp lực tựa hồ như không. Sau một khắc, ổn định điệu bước lên sau cùng 10 tầng. Bọn họ đứng chung một chỗ, tùy ý thanh phong quét, tại tối đỉnh phòng, ngắm nhìn nơi xa. Mây mù tản đi. Diệp Hoan Hoan đột nhiên hoảng sợ nói, biển mây tản đi, vạn trượng kim thác nước cẩm vang tới rơi, đem giải cấp chiếu sáng. Kim quang rơi vào mênh mông sông thông thiên trong nước, nước sông chiếu sáng rạng rỡ, nổi lên kim sắc gợn sóng. Nhìn về phía núi cao xa xa, Từ Lương liếc qua mọi người, phát hiện không có người chú ý mình, vì vậy hắn cao giọng hô lớn, chúng ta chắc chắn đang đỉnh ngọn núi. Ngay sau, nói đỉnh phong nhất định có chúng ta chi danh. Lần này, mấy người hiếm thấy không có cảm thấy xấu hổ, cũng không có ai để ý hắn. Bọn họ chỉ là kinh ngạc nhìn hướng cao đại tuyết sơn, rộng lớn bàng bạc sông thông thiên. Thật là đồ sộ. Ân, đỉnh núi phong cảnh thật đẹp. Bọn họ thì thầm nói, trong lời nói có ngăn không được vui sướng. Nếu như có thể một mực nhìn thấy liền tốt. Ân, biết. A. Mấy người ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng cao giọng hô to Từ Lương. Gào một tiếng, sẽ rất thoải mái. Không muốn. Diệp Hoan Hoan liền đội vàng lắc đầu. A a a. Tiểu Phàm lại mau đủ khí lực giống to, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hình như xác thực rất thoải mái. Các ngươi nhìn, cứu cứu có phải là tại nhìn chúng ta? Diệp Hoan Hoan hưng phấn giơ hai tay lên vung dậy. Mấy người ánh mắt nhìn sang, tại ngày bên kia, Vân Sinh đứng tại phi thuyền trên, hướng về bọn họ phất tay. Cứu cứu. A a a. Rất thoải mái đúng không? Ta không có lừa các ngươi. Ta biết, nhưng vì cái gì ngươi lại tại gào? Bởi vì sẽ rất thoải mái. Cứu cứu. A a a. Không cho phép lại đều. Ta đều nghe không được cứu cứu nói chuyện. Diệp Hoan Hoan hung tận cạo Từ Lương một cái. Từ Lương liếc nhìn xa cuối chân trời Vân Sinh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ân, ngươi đều thấy không rõ lắm, còn có thể nghe đến âm thanh. Dù sao ta chính là có thể nghe đến, cứu cứu đang nói, chúng ta làm rất tốt, hắn rất cao hứng." Diệp Hoan Hoan mặt không đỏ tim không đập nói. Tiểu Phàm gãi đầu một cái, có chút ồn ào. Trần Dã gật đầu, sắc thực ồn ào. Tô Niệm tiếp tục ngáp, "A Từ Lương." Nhìn xem cãi nhau mấy người, Tiêu Cẩm trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Ánh mắt của hắn nhu hòa, lòng rộn ràng từ từ thay đổi đến yên tĩnh. Chỉ nghe hắn nói khẽ, "Nguyện chúng ta cùng thiên địa này đồng thọ, cùng nhật nguyệt này đồng quang, tiên đỉnh gặp nhau." "Ca, ngươi tại Viên Thuyền thứ gì đâu?" "Không có gì." "Thật nha. Nhưng ta có thể nghe đến cái gì nhật nguyệt này, cái gì tiên đỉnh đâu, chẳng lẽ lại còn là Từ Lương nói nha. Tiểu tử ngươi, cầm ta trêu ghẹo đúng không?" "Ha ha ha ha." Mọi người cười lên ha hả, bọn họ tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Liên Vũ Tử trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ánh sáng mặt trời chiếu ở thân thể bọn hắn bên trên, rơi vào bọn họ nụ cười sán lạn bên trên. leo lên mọi người ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn bọn họ, cái tia ánh sáng chói mắt có ánh mà xúc động không thể thành. Bọn họ nhìn xem, cứ như vậy nhìn xem, trong mắt mọi người, bọn họ giống như thần nhân. Bọn họ không biết là, trong tương lai, mấy người sẽ trở thành một tòa núi lớn, một tòa bọn họ chỉ có thể nhìn lên, mà vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn. Đây là một cái thời đại vàng son, thánh thể, thần thể khắp nơi trên đất đi hóng ánh kỷ nguyên. Nhưng, đây cũng là thuộc về bọn hắn thời đại. Chương 84. Tâm quan cửu trọng, đạo tâm vô cấu cho nên ta thích người trẻ tuổi, trên người bọn họ tinh thần phân chấn khiến người mê mẩn. Thái Huyền chân nhân cười ha hả vuốt ve râu dài, hắn nhìn hướng mấy cái thiếu niên, lớn tiếng nói, mấy vị tiểu hữu, chỉ cần bước qua cuối cùng cửu trọng quan, các ngươi danh tự liền sẽ được khắc vào trong sử sách, lưu phương vạn năm. Thái Huyền chân nhân ngữ khí dừng lại, là mấy người giải thích. Cửa thứ nhất chính là hư danh quá. Dự như gông bên trên hoa, để giống như gỉ bên trong đinh, tên cương đoạn lúc, phương cảm giác thiên địa vốn là vô hình tủ. Tại Thái Huyền chân nhân nói chuyện thời điểm, Tiêu Cẩm dẫn đầu động, hắn vừa xài bước qua đệ nhất trọng. Sau đó, sau lưng mấy tiểu tử kia đều là nhẹ nhõm vượt qua. Đệ nhất trọng, hư danh quá, nhạc hư danh. Nhìn xem bọn họ, Thái Huyền chân nhân vui mừng cười, tuy nói hư danh, thế nhưng nhân sinh đến một đời, phần lớn đều bị ngoại giới âm thanh ảnh hưởng, tả hữu lay động không chừng, quên mất bản thân. Hắn thu hồi cảm khái tâm tư, tiếp tục cao giọng nói, đệ nhị trọng, tên là giận dữ uyên. Sợ sợ như ảnh, độn thì đêm dài, cầm nuốt soi mà đi, ảnh độn sau lưng. Đệ tam trọng, bể dục triều. Muốn dâng nuốt thiên địa, cầm mái trèo người đi cuồng, lấy trí là thuyền, nghịch sóng cũng gặp bờ bên kia sẽ nở. Mấy người không có chút nào do dự, bước qua đệ tam trọng, sau đó tại Thái Huyền chân nhân âm thanh bên trong, bọn họ tiếp tục chạy qua đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. Bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, không có chút nào do dự, đạo tâm chi kiên nghị khiến Thái Huyền chân nhân lộ vẻ xúc động. Đệ tứ trọng, ai tân xuyên? Đệ ngũ trọng, ghen ghét chúa rừng. Đệ lục trọng, cô sao khốn. Đệ thất trọng, sợ hiểm biển. Đệ bát trọng, sinh tử kén. Buôn nước mắt thành xuyên, xa vào người chìm, cho tàn dấu hỏa, tắm ai người cuối cùng gặp tử sinh cùng tẫn. Trong lúc bất chi bất giác, Thái Huyền chân nhân âm thanh đều run rẩy lên. Cái kia vây khốn vô số người bắt trọng tâm quan liền như vậy bị mấy tiểu tử kia nhẹ nhõm vượt qua. Sắp chứng kiến mấy cái yêu nghiệt sinh ra, hắn há có thể không kích động. Liên một mực say khướt trong kỳ ổ cổ giờ phút này cũng mở mắt ra, đem rượu hổ lô đeo ở hông. Hắn ánh mắt lưu lại tại trên thân Tiêu Cẩm, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, cuối cùng không khỏi cảm khái một câu. Tốt một cái sắc bén tuyệt thế bảo kiếm. Ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ của ta sao? Ta cam đoan trăm năm bên trong, ngươi tất thành kiếm thánh. Ngọc Hành bà bà thì nhìn xem Diệp Hoan Hoan, khắp khuôn mặt là tự ái. Nữ Hoa Hoa, ngươi nguyện ý làm y bát của ta đệ tử sao? Lão thân cả đời sở học giai truyền dạy cùng ngươi. Mạc Dương tiên sinh mỉm cười, nhìn hướng Tiêu Huyền. Ngươi chính là ta muốn chờ người hữu duyên. Đừng nội, chờ bọn hắn qua đệ cửu trọng lại nói. Thái Huyền chân nhân vội vàng dừng lại mấy người. Cũng là, cửa hải cuối cùng không vô giới, sáng bản tâm mới là hung hiểm nhất một quan. Ân. Liên tại hai thánh gật đầu đáp ứng thời điểm, Thái Huyền chân nhân quay đầu nhìn hướng Tiêu Cẩm mấy người, lại đổi một bộ mặt khác, một mặt hiền lành. Cửa hải cuối cùng tên là không vô giới, cửa này bên trong ngươi gặp được trong lòng ngươi sâu nhất chấp niệm. Chấp niệm càng sâu, gông xiềng càng nặng. Có không ít chuẩn thánh từng mượn nhờ giai cấp cuối cùng cựu trọng đến bất tâm, lại đều bởi vì chấp niệm mà đạo tiêu bỏ mình, cửa hải cuối cùng có thể nói là hung hiểm vô cùng. Cầm thì thành trống không, thả thì hoài vũ. Các ngươi nhất thiết phải coi chừng. Thái Huyền chân nhân lo lắng nói, nhưng hắn cũng không có khuyên đủ mấy người từ bỏ. Tu hành một đường, làm dũng cảm tiến tới, như không đánh mà lui, đạo tâm có thiếu, cuối cùng thành tâm ma, phía sau khó thành đại đạo. Đa tạ trưởng bối vui lòng chỉ giáo. Tiêu Cẩm nghiêm túc hành lễ, cảm kích nhìn hướng hắn. Vừa rồi cũng là vị lão giả này mở miệng tương trợ, đem qua mỗi một trọng muốn điểm nói cho mấy người. Phần ân tình này nên ghi vào trong lòng. Mấy tiểu tử kia cũng đều ra dáng hành lễ. Ha ha ha, không sao không sao. Thái Huyền chân nhân vuốt râu dài, thoải mái cười ha ha, thiên phú lại cao lại có lễ phép mấy tiểu tử kia, người nào thấy không thích. Hắn rất hiếu kỳ, cái này mấy tiểu tử kia là đến từ cái gì thế lực, là ai đem cái này mấy tiểu tử kia bồi dưỡng lấy như thế tốt. Giờ phút này, ngay tại phi thuyền trên Vân Sinh đột nhiên hắt hơi một cái. A cắt xuống đây đi, đừng để bị lạnh. Chỉ Vãn Thu đi tới Vân Sinh bên cạnh, tóc nàng đim châm ngọc, đem nàng chân thật dung mạo ở tàng, nhưng trên thân khí chất xuất trần lại như cũ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ở trên người nàng dừng lại chốc lát, lại tiếp nối rời đi. Trong lòng bọn họ đều tiếp nối nghĩ đến, nữ tử này khí chất thật tốt, đáng tiếc là gương mặt dài lấy quá bình thường. Đi. Vân Sinh gật đầu, từ đầu thuyền đi xuống. Vãn Thu, ngươi nói bọn họ vừa rồi nhìn thấy ta không có. Ân, khẳng định nhìn thấy. Ha ha, vậy liền tốt. Vân Sinh cười vui vẻ, cũng không uổng công hắn một mực đứng ở đầu thuyền vung nửa ngày tay. Thiếu chủ, uống chút trà nóng đi. Cảm ơn. Tiếp nhận Mã Thiên Hoành pha tốt trà, Vân Sinh uống một ngụm, nước nóng vào trong bụng, dễ chịu không ít. Bị Vân Sinh nói cảm ơn, Mã Thiên Hoành tâm tình cực kỳ tốt, toàn thân lâng lâng, thoải mái địa không nhịn được muốn hử ra âm thanh. Ngậm miệng, ngươi dám phát ra âm thanh, ta liền đem ngươi độc thành người câm. Hoàng Nguyệt Dĩnh liếc Mã Thiên Hoành một cái, nhìn ra hắn ý nghĩ, trực tiếp mở miệng đánh gãy thi pháp. Mã Thiên Hoành. Không nhìn thường xuyên bị Hoàng Nguyệt Dĩnh chọc Mã Thiên Hoành, Vân Sinh bắt đầu xem xét lên hệ thống thông tin. Vừa rồi thời điểm vẫn nhắc nhở không ngừng, nhưng mình còn muốn gặp chứng nhận mấy cái cháu ngoại trai đang đỉnh, liền không có chú ý. Vân Sinh dứt khoát liền đem nó che giấu, cho tới bây giờ mới có thời gian xem xét. Đinh. Chúc mừng Tiêu Cẩm, Tiêu Huyền, Vũ Từ đa nghi quan nhất trọng hư danh khóa đa nghi quan nhị nặng giận dữ uyên đa nghi quan tam trọng bể dục triều đa nghi quan bắt trọng sinh tử kén đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, đạo tâm vô cấu hồng trần 3000 kiếp, không nhiễm mảnh vải bụi có hay không nhận lấy khen thưởng. Chú thích: khen thưởng có thể tồn vào hệ thống không gian bên trong, tùy thời rút ra. Đạo tâm vô cấu, cái này giới thiệu làm sao làm bộ làm tịch như vậy? Không phải liền là một cái làm sạch sao? Vân Sinh thầm nói, sau đó xác định nhận lấy. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo tâm vô cấu. Vân Sinh lời còn chưa dứt, sâu trong thức hải đột nhiên nổi lên một vòng thanh huy. Ngay sau đó, trong khí hải dâng lên một vầng minh nguyệt trong sáng, treo trên cao tại hỗn độn hải bên trên. Hắn đồng tử mắt lóe lên màu lưu ly. Ân, Chi Văn Thu đột nhiên sững sờ, kỳ quái nhìn về phía Vân Sinh. Làm sao vậy? Không có gì, ngươi đột nhiên thay đổi đến, càng có mị lực. Chi Văn Thu không xác định nói. Mặc dù Vân Sinh không có gì thay đổi, thế nhưng khí chất của hắn lại thay đổi đến càng thêm xuất trần. Cùng hắn tới gần, một viên lòng rộn ràng cũng không khỏi mà trở nên yên tĩnh. Nàng nhịn không được tới gần Vân Sinh, dùng cái mũi dùng sức khẽ ngửi. Mùi trên người ngươi tựa hồ càng dễ ngửi hơn. Phải không? Vân Sinh lúng túng sờ lên cái mũi, hắn cũng không có nghĩ đến đạo tâm vô cấu còn có gia tăng mị lực bị động tác dụng. Đạo tâm vô cấu tồn tại, tương đương với cho chính mình chụp vào một cái vĩnh cửu làm sạch. Tại phương diện tinh thần, tất cả mặt trái tác dụng đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn cũng rất khó lại có tâm ma xuất hiện, trừ phi tâm ma đẳng cấp so đạo tâm vô cấu đẳng cấp càng cao. Nhưng dạng này tâm ma, có thể so với đại đế càng hiếm thấy. Đông. Tiếng chuông vang đột nhiên vang lên. Đông. Ngay sau đó lại có một đạo, hai đạo, liên tiếp vang lên 9 tiếng. Chuông vang âm thanh cũng không phải là từ Thông Thiên Tư viện bên trong vang lên, tựa hồ là từ hư không bên trong trống rông xuất hiện. Đinh. Tô Niệm đang nghi quan cửu trọng, thiên đạo rủ xuống ánh mắt, đại đạo cùng vang lên, vì đó cầu phúc Tô Niệm thu hoạch được thiên đạo che chở, khí vận 10 chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đạo che chở, 7 ngày, khí vận 5 thiên đạo che chở, tu vi tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng ngộ đạo xác suất, gương vỡ xác suất, khí vận. Lược bất 100 chữ. A. Vân Sinh kinh ngạc nhìn liên tiếp bờ UFF tăng thêm, cả người hắn đều choáng váng. Hệ thống âm thanh lại một lần nữa vang lên. Đinh. Bởi vì ký chủ khí vận tăng phúc, thu hoạch được khen thưởng thêm 9 ánh sáng vọng khí thuật, 9 ánh sáng vọng khí thuật, Trưởng Sơn Hà Long mạch, Đo Đế Vương tinh đấu, Phóng Túng Âm Dương sinh diệt, Dấu Động Thiên Sao Quý có hay không nhận lấy khen thưởng? Chú thích: khen thưởng có thể tồn vào hệ thống không gian bên trong, tùy thời rút ra. À, DS, Tết Thanh Minh, liền không cần cùng các vị nói vui vẻ đi. Chương 85. Đại đạo Tề Minh, phần thưởng phong phú đông, đại đạo tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Đinh. Trần Dã lòng cầu đạo khó mà dao động, một đao chém tâm mà, đang nghi quan cửu trọng, đại đạo cùng vang lên, vì đó chúc phúc, quy tắc của lực lượng hiện rõ chúc mừng ký chủ thu hoạch được, lực lượng cổ. Tất cả mọi người nghe đến đại đạo tiếng chuông, nó liên tiếp vang lên mấy tiếng, bọn họ ngóc đầu lên, bất khả tư nghị nhìn về phía phần cuối lên mấy người. Giờ phút này, thiên địa rung động, biển mây ầm vang sụp đổ thành kim sắc vòng xoáy. Chín đạo huyền hoàng khí từ địa mạch phóng lên tận trời, hóa thành kim sắc hàng dài tại trên không quanh quẩn, bọn họ ánh mắt uy nghiêm, vệ nghệ chúng sinh ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Tại Long Uy phía dưới, ý chí không kiên định người thậm chí đều quỳ trên mặt đất. Giống. Duy chỉ có chín dao, bọn họ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại tức giận trùng thiên gào thét. Chỉ bất quá lực chú ý của mọi người đều bị trên trời dị tượng hấp dẫn, không có người chú ý tới mấy dao thân bên trên. Khí vận kim long. Cái này mấy tiểu tử kia trên thân thế mà có được khổng lồ như vậy khí vận. Thái Huyền Chân Nhân lại một lần nữa chấn kinh, chẳng lẽ mấy người tất cả đều là khí vận chi tử? Lẩm bẩm hắn nhịn không được địa nuốt một miếng nước bọt, mấy người đều là bị thiên đạo yêu quý người, đại đạo che chở, tương lai thành tựu không thể đo lường. Ví như có khả năng an ổn trưởng thành. Thánh Vương, Chuẩn Đế, Đại Đế, cùng một thời đại sinh ra 8 tôn đại đế, mà còn bọn họ tựa hồ đến từ cùng một nơi, một môn 8 chí tôn. Cái này, đây là kinh khủng bực nào thế lực a? Thái Huyền Chân Nhân nghẹn lời, rung động nói không ra lời. Còn lại tam thánh cũng đều há to miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Thời gian trở lại vài phút trước, liên tại Thái Huyền Chân Nhân là mấy người giảng giải xong cuối cùng một tầng cấp về sau, Tô Niệm dẫn đầu động. Nàng xoa mắt buồn ngủ mắt, dễ như trở bàn tay điệu bước qua cuối cùng một tầng cấp, đi tới mấy thánh trước mặt. Sau đó, thiên đạo giáng lâm, vạn đạo cùng vang lên, dị tượng nhiều lần sinh. Liên tại nàng bước qua đến về sau, theo sát lấy chính là Trần Dã. Hắn chỉ là tại thiên giai bên trên do dự nửa khắc, sau đó không chút do dự vượt qua. Đồng thời, địa mạch chi linh hóa thành kim sắc hàng dài phóng lên tận trời, quy tắc của lực lượng chống rông xuất hiện, rơi ở trên người hắn. Lúc này, Thông Thiên Thư Viện bên trong, mấy đạo thánh nhân khí tức xuất hiện. Những cái kia tại thư viện chỗ sâu bế quan thánh nhân tất cả đều bị đại đạo khí tức sở kinh tỉnh, bọn họ ngừa không dừng vó chạy tới sơn môn khẩu. 1, 2, 3. Chỉ là trong nháy mắt liền có không dưới 10 vị thánh nhân xé nát không gian mà đến. Trong đó thậm chí có một tôn thánh vương. Viện trưởng. Các thánh nhân cùng nhau cung kính hành lễ. Tôn này thánh vương dĩ nhiên chính là Thông Thiên Thư Viện bây giờ viện trưởng, tên là Tô Thiển Hành. Chớ nhìn hắn hình dạng thanh tú, thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Nhưng trên thực tế, thánh nhân cũng có được kéo dài tuổi thọ cùng chú nhan thủ đoạn, số tuổi thật sự của hắn có thể kém xa đây. Ân. Tô Thiển Hành gật đầu, hắn chỉ là tùy ý phất tay, lực chú ý toàn bộ đều rơi vào mấy tiểu tử kia trên thân. Một lúc lâu sau, hắn không khỏi cảm khái nói, thời đại vàng son đến. Một đám thánh nhân xuất hiện để kinh ngạc mọi người lại một lần nữa địa bị chấn động. Thánh nhân cũng là mấy cái này yêu nghiệt mà đến. Thế nhưng bị bạn chúng chú mục mấy tiểu tử kia lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Bọn họ chỉ là làm nhất động tác đơn giản, nhấc chân hướng về phía trước. Theo Tiêu Cẩm bước ra một bước, thiên địa lại một lần nữa xuất hiện dị tượng. Tất cả mọi người bội kiếm đều phát ra kiếm minh thanh âm, cho dù là bản mệnh phi kiếm cũng không bị khống chế từ trong tay của chủ nhân bay ra ngoài. thậm chí có rất nhiều phi kiếm từ thư viện chỗ sâu bay ra ngoài, trong đó không thiếu bên trên phẩm giai cực phẩm phi kiếm. Bọn họ tại trên không bay lượn, lượn vòng lấy hóa thành kiếm khí trưởng thành. Ngay tại leo thiên giai Giang Nguyệt Thi ngẩng đầu, nàng tim đập lấy rất nhanh, gần như đều muốn đụng tới. Ngươi cũng muốn đi sao? Cảm nhận được trong ngực trường kiếm nhẹ cẫng, Giang Nguyệt Thi có chút do dự, đây chính là một cái không hoàn chỉnh đế kiếm, là nàng từ kiếm trùng bên trong mang ra, ví như đi theo Tiêu Cẩm đi liền không trở lại làm sao bây giờ? Tựa hồ là biết Giang Nguyệt Thi đang suy nghĩ cái gì, đế kiếm thế mà nhân tính hóa địa dùng thân kiếm vô vô Giang Nguyệt Thi bà bay, tựa hồ là để nàng yên tâm. Tốt ta, ta tin ngươi, ngươi nhất định muốn trở về nha. Đế kiếm dùng mũi kiếm nặng nề mà gật đầu. Giang Nguyệt Thi cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đế kiếm kích động như thế cảm xúc, dứt khoát buông tay ra, tùy ý đế kiếm bay ra ngoài. Đế kiếm hóa thành một trận trường hồng, bay lên không trung, nó trên người tán phát ra khủng bố kiếm khí cùng ngập trời sát khí kinh người, thế mà để cho mấy vạn thanh phi kiếm tạo thành trường thành cho áp chế. Phi kiếm hướng về đế kiếm bay tới, đưa nó chen trúc tại trung ương, lấy đế kiếm cầm đầu, một lần nữa hiển hóa ra kiếm khí trường thành. Thế nhưng cái này trường thành cùng phía trước so sánh, nhiều hơn mấy phần huyết tinh cùng sát lục chi khí. Đế kiếm ra, vạn kiếm cúi thần. Phi thuyền bên trên. Đinh. Tiêu Cẩm một kiếm phá tâm quan, lòng cầu đạo kiên nghị, đế kiếm nhận đến tiên thiên kiếm thể hấp dẫn, tạo thành vạn kiếm triều tịch, Tiêu Cẩm lòng có cảm giác, lộ ra vấn thiên một kiếm cống hiến ký chủ thu hoạch được, vấn thiên một kiếm, đế kiếm giải bó đuốc cứu hái. Vân Sinh nhìn xem một màn này, cười lên ha ha, nhịn không được gọi tốt. Quá đẹp rồi a. Không hổ là ta cháu ngoại trai. Ha 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 ha. Hắn vui sướng khó mà nói nên lời, hắn dùng sức vỗ kiếm nhất bà bay, ha ha cười to không ngừng. Ân, sát thức xoái. Kiếm nhất vị chỗ nói, trong mắt đã có vui mừng, cũng có ghen tị và ghen tị. Vì cái gì cơ hội tốt như vậy không có rơi ở trên người hắn? Đây chính là người phía trước hiển thánh đại kỳ ngộ a. Giống như hắn kích động còn có hắn đen trong hộp kiếm, hộp đen tại kịch liệt mà run run lấy, nhưng cùng mặt khác kiếm khác biệt chính là, trên người nó tản ra chính là nồng đậm chiến ý ngày bên trong dị tượng còn không chỉ như vậy. Theo Tiểu Phàm, Diệp Hoan Hoan hai người bước qua đệ cửu trọng, đại đạo tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Một cỗ nồng đậm đan dược chi khí từ hư không bên trong lan tràn ra, Phàm là nghe được cỗ này đan hương người, trên thân huệ vải quét sạch sành xanh, cho dù là trong thân thể ám tật cũng theo đó khỏi hẳn. Đây là có chuyện gì? Diệp Hoan Hoan nghi hoặc mà cúi thấp đầu, nàng nhìn xem ngực của mình vị trí, có một viên tinh xảo đặc sắc ngay tại kịch liệt nhảy lên. Theo nàng tiếng tim đập như trống lôi vang lên, bầu trời lại hiện hóa ra một tôn đỏ ngọc đan lô hư ảnh. Đan lô bên trong nóng bỏng hỏa khí bao phủ, trăm dặm dáng mây bị đan hỏa nhuộm thành màu hổ phách, lại bên dưới lên như lưu ly cam lộ. Thùng thùng. Theo Diệp Hoan Hoan tim đập âm thanh tiếp tục vang lên. Đan lô bên trong lại có một viên đan dược đang từ từ đơn giản hình thức ban đầu. Đó là đại đạo chi đan. Đây là thần nông chi tâm. Đời trước thần nông chi tâm người sở hữu chính là trở thành đại lục vị thứ nhất đế cấp luyện đan sư, ổn ép huyền đan tử một đầu thần nông lão đạo. Không, đây không phải là thần nông chi tâm, mà là trong truyền thuyết cựu chuyển đan tâm. Ngọc Hành bà khàn khàn nói, nếu như nói thần nông chi tâm có thể để người sở hữu thân cận đại đạo, sử dụng đại đạo lực lượng. Thế nhưng cựu chuyển đan tâm thì càng thêm biến thái, người khác xa không thể chạm đại đạo sẽ chủ động địa gần sát nó, đồng thời cam nguyện dùng tự thân lực lượng giúp đỡ luyện đan, là có thể luyện chế ra có được đại đạo pháp tắc đan dược yêu nghiệt thể chất.